Chương 176, tiết. Về đến nhà, tiếng pháo nổ râm ran vẫn vang đều trong mọi ngõ hẻm. Cu Tí không e sợ mà cười vui thích thú. Đợi khi nàng cúng xong giao thừa, mới nằm trong lòng Thiêm Thiếp ngủ. Đợi con ngủ thật say giấc, nàng đi ra. Thấy hắn còn đang nhấp chén rượu, ánh mắt nhìn xa xăm, tiến đến tựa lên vai, đôi mắt to tròn lấp lánh hỏi: "Trang suy nghĩ việc gì ư?" Hắn ôm lấy nàng, cười nói: "Có nhiều chuyện thật lâu thở hắt. Nàng mấy lần hỏi hồi nhỏ ta sống ở đâu, như thế nào, ta đều lảng tránh, nàng biết tại sao không? Không phải ta không tin tưởng nàng mà ta sợ nói ra nàng cũng không thể tin." Đợi hắn nói xong, nàng cầm lấy hắn, ánh mắt trịnh trọng: "Từ khi xác định là người của chàng, thì lời chàng nói dù có hoang đường ra sao, thiếp đều tin tưởng. Chàng là ánh sáng, ngọn đèn chân lý của hai mẹ con thiếp." Ngưng lúc, nàng tiếp: "Thiếp biết, việc này có lẽ là áp lực lớn nhất với chàng, nhưng chàng đừng giữ khư khư trong lòng, càng giữ càng khó chịu. Thiếp và con nguyện hợp sức cùng chàng để thành kiềng ba chân vượt qua chúng." Thấy ánh mắt nàng, nghĩ lại chuyện đã qua, hắn bắt đầu chậm rãi kể: "Mình là ai, đến từ đâu, áp lực ra sao bốn?" Thời gian cứ dần trôi, hắn cũng nói xong, trong lòng cũng bất dần áp lực, quay sang nhìn ánh mắt nàng mê ly: "Đời sao?" Hắn vuốt vuốt những lọn tóc trên trán nàng, cười: "Nàng tin chứ? Thật vô lý phải không?" Nàng lắc đầu: "Thiếp tin. Thiếp cảm thấy thế giới đó thật thần kỳ. Tạo hóa vô biên đã mở cánh cửa cho chàng đến, ắt hẳn có cánh cửa để trở lại." Thiếp cũng hồi hộp không biết đối diện với ông bà nội Cu Tí ra sao bốn. Còn việc tương lai, đó chỉ là một khả năng. Chàng ở đây đã là một biến cố. Chỉ cần chàng định hướng con đường tốt nhất là được, tránh sai lầm thiếp tin tưởng, không có mỗi chàng. Những người khác sẽ cùng nhau đưa đại Việt hùng cường, dòng máu Lạc Hồng trở thành duy nhất. Hắn gật đầu suy nghĩ. Hai người hàn huyên, chủ yếu là hắn đáp. Thế giới hắn vẽ ra khiến nàng tò mò, như đứa trẻ tìm được món đồ mới. Lúc sau, sắp trời muộn, hai người hòa quyện vào nhau, chào đón năm mới bằng một đêm xuân tuyệt diệu. Nam, tâm lý thoải mái, hắn ngủ một mạch đến gần trưa. Khi dậy, nàng đã dọn dẹp thắp hương xong, đang nô đùa cũng con. Thấy hắn, nàng nói: "Nước rau mùi thiếp vừa pha sẵn, chàng lấy mà rửa mặt." "Ừm." Hắn cười gật đầu đi vào bếp, thử hơi ấm rồi dùng khăn nhẹ đặt, pha nhẹ. Một mùi hương thơm nồng bao phủ, cả gương mặt vô cùng thoải mái. Xong xuôi, hắn ra ngoài. Nàng cũng đã hâm lại miếng bưng lại còn nóng hổi, bên cạnh là bánh trưng được cắt làm 16 phần khéo léo, dưa hành. Trông tất cả vô cùng đẹp mắt. Hắn nhìn nàng cách không xa, cười: "Nàng sao không ăn trước? Có đói không?" Nàng lắc đầu: "Hôm qua ăn chút vẫn còn lo." Hắn tiến lại ôm lấy Cu Tí cười: "Để ba ba bế con chút nào." Không biết vô tình hay quen thuộc, Cu Tí vừa xà vào lòng hắn, tay đã với ra như chờ đợi, hắn cười lớn: "Ha ha, đã biết đòi lì xì rồi." Xong móc trong người, lấy một lì xì đỏ, đưa lại bàn tay nhỏ nhỏ: "Đây, cầm lấy, mong con ba mau lớn." Cu Tí nhận lấy khoay khoay cười giòn, bỗng nhiên nói: "Ba ba mẹ mẹ." Cu Tí vừa thốt ra, hắn cùng nàng giật mình nhìn lại, Cu Tí càng la lớn: "Ba ba mẹ mẹ, ba ba mẹ mẹ." Bốn. Dù chỉ biết gọi 1,2 từ nhưng cũng là dấu hiệu bắt đầu. Hắn cùng nàng nghẹn ngào. Bất kỳ cha mẹ dù mệt nhọc ra sao, nhưng chỉ cần con cười, con nói, khô lớn, mọi mệt nhọc đều có thể xua tan. Hắn không kiềm chế, những giọt lệ cứ lan rơi, khóc trong vui sướng, lúc sau ôm chầm con, thơm lên má, cười: "Tốt, cha sẽ cho con lớn lớn sống và mãi mãi chứng kiến cảnh thái bình." Nàng đứng bên nhìn hai cha con cười ngọt ngào. Bốn. Cả gia đình bắt đầu dùng bữa sáng. Dùng bữa xong, nhìn trời cũng gần trưa. Hắn nhìn nàng nói: "Anh cũng gần đây. Hôm trước cũng bảo, không còn sớm, gia đình ta sang chúc Tết." "Xong thiên cung." "Vâng." Bốn. Cả cung vương ra ngoài hắn cùng nàng cũng không có ai. Hôm qua hắn cũng sớm cho Lê Huy, Triệu Lan những người khác rời đi. Đến kinh thành gần như với hắn cũng không có nguy hiểm. Ban đầu, tất cả chần chừ, hắn phải khuyên nhủ thật lâu. Nhưng họ cũng chỉ chịu rời đi trong mùng 1, mùng 2. Trong ngày mùng 3 trở lại. Mặc dù muốn cho nghỉ nhiều hơn nhưng khi nghe Trần Tình hắn cũng đành gật đầu. Thiên Lâu Các, Hắc Vệ Quân hầu hết là những kẻ tứ cố vô thân. Họ không gia đình, nên Tết cũng chỉ gặp đồng bạn làm bữa rồi đi. Hai người đi ra, đường phố vắng vẻ. Hàng quán đều đóng cửa, tràn ngập màu đảo. Đi một lúc, hai người có gặp một vài đoàn người kéo nhau rồng rắn chúc Tết. Ai nấy đều tươi cười. Lúc này ai ai cũng như nhau, không còn cảm giác san dầu. Đi qua hai người, ông Nam trưởng đoàn cười lớn: "Cung chúc Tân Xuân Phước Vĩnh Cửu, chúc trong gia quyến được An Khương Tân Niên Lai Đáo Đa Phú Quý Xuân đến An Khương Vạn Thọ Tường." Nghe vậy, hắn cũng nhanh chóng chắp tay cảm tạ, chúc lại: "Chúc đại gia đình luôn luôn vui vẻ, hiếu thuận, làm ăn phát đạt." Rồi lấy trong người một xếp bao lì xì mừng những đứa trẻ. Những con người vốn chẳng quen biết bỗng trở nên gần gũi. Bầu không khí ra rét cũng dần ấm lại bởi hơi ấm tình người. Bốn. Phủ Đoàn Trác Luân cũng không quá xa, hai người đi qua hai con phố đến nơi. Nói là phủ nhưng thực chất là một ngôi nhà nhỏ nằm sát bên bờ sông Hương, xung quanh muôn hoa khoe sắc. Đập vào mắt chính là chữ Đoàn được viết vô cùng khí phách cùng hai hàng câu đối. Hắn đọc một lượt cũng gật đầu cảm thán: "Thật hay." Nàng mỉm cười đứng cạnh, nói: "Thiếp cũng học được rất nhiều từ anh. Nếu so tài ra đối thì anh thiếp cũng không thua kém ai ngập ngừng." "Tiếp." "Chư chàng." Hắn cười coi như đáp, tiến lên gõ cửa. Không đợi quá lâu, từ trong, một người trong trang phục hồng nhạt kéo cửa, mở ra thấy hai người, cười: "Cô chú đã đến. Anh đợi bên trong." "Vâng." Hắn đáp, xong đi vào trong. Diệu Tâm cũng ôm lấy Cu Tí ôm lấy, mỉm cười. Nhìn Cu Tí này cũng đáng yêu nghe. "Lại đây bác mừng nào." Cu Tí cười toe toét, cầm lấy phong bao, hôn chụt vào má. Diệu Tâm cười vui sướng. Cu Tí xong xuôi, cầm lì xì vẫy qua nàng hô: "Mẹ mẹ." Diệu Tâm thấy vậy, ánh mắt lộ ra vì sao, đưa cao nhìn. Nàng thấy vậy cười trêu: "Chị cũng làm đứa trò vui cửa vui nhà." Diệu Tâm khẽ đỏ mặt, ba người đi vào trong.
4.
Trác Luân thấy hai người, niềm nở. Hai cô chú đã đến. Mau vào. Hai người tiến vào, hàn huyện mọi thứ. Nhưng chủ yếu vẫn là chính sách, thời cuộc. Vẫn thiếu chút để không khí thoải mái hơn. Chưa đến, Đoàn Trác Luân nói. Không sớm. Để anh bao chị bảy cơm. Hai cô chú cùng dùng chung. Thuận tiện ta có chai rượu quý. Vẫn không lỡ uống. Nay có chú ở đây. Chúng ta dùng chút.
Vâng.
Nhanh chóng đưa cơm được bảy, có chút men hai người nói sâu hơn. Đoàn Trác Luân hơi men cũng ngà nói. Không biết chú làm gì, là ai. Nhưng anh vẫn phải nói, không được điểm nó bờn. Cha mẹ mất sớm, anh một tay nuôi nâng nó. Nếu không dù là ai, ta cũng không bỏ qua. Mặt khác cô chú chưa cưới xin. Hai người cảm thấy không sao. Nhưng anh nói, nó dù sao là con gái, cũng cần danh phân. Không thể để như thế được. Đoàn Trác Luân nói thật nhiều. Hắn đợi nói xong, gật đầu.
Vâng.
Dù có chuyện gì, em chắc không để nàng buồn. Bên trong, Cu Tí đã ngủ, hai người nàng áp hai sát tường nghe trộm, nghe hắn nói, nàng đôi má ửng hồng, lộ ra vui sướng. Bên cạnh Diệu Tâm cũng hâm mộ không thôi.
4.
Chiều đến. Hắn tỉnh. Hai người tiến cung. Hắn lại cùng Nguyễn Huệ dùng nữa. Lần này cũng không còn giang sơn xa tắc. Hai người bắt đầu hỏi han thân tình như những người anh em. Đã say. Trên chiếu ngồi. Hắn cùng Nguyễn Huệ lăn ra ngủ. Cảm giác thân thiết đến lạ.
4.
Không chỉ kinh đô. Mà khắp nơi trên cả nước đều không khí yên bình, vui vẻ. Từ Lũng Cú cho đến Cô Ba, Bắc Thành. Nơi đâu sắc không khí Tết cũng ngập tràn. Kể cả vùng giao tranh cũng nhất thời yên tĩnh. Hai phe đối địch dành cho nhau những nụ cười.
4.
Sáng mùng 3, bọn người Triệu Lan, Lê Huy đã trở lại. Hắn định hỏi, Lê Huy nói. Chúng tôi đều là kẻ không thân thích. Ai ai nói cũng xong. Nhàm chán lên trở lại. Hắn gật đầu, không phản bác. Cười. Trở lại cũng nhàm chán, chúng ta mở chút tiệc rượu. Coi như cảm tạ mọi người thời gian qua. Liên tục những biện rượu được vui, khi Tết cả đã ngập trong men rượu, hắn nói. Mọi người ai ai đều có tâm sự. Có gì với ta không hài lòng thì nói. Ai cũng có sai lầm khuyết điểm. Nói ra để cùng nhau tiến bộ.
4.
Ban đầu trần trừ nhưng miệng vào lời ra. Rất nhiều vấn đề được chất vấn. Từ việc hắn rời đi, kế hoạch sơ hở. Hắn nghe xong, túi sâu người cảm tạ. Đặt lên năm lọ ngọc tinh giản, đã gán tên từng người nhận, nói: "Những lời các ngươi nói, ta thật cảm ơn. Các ngươi cũng vất vả. Đây là phần quà. Công dụng chắc hẳn các ngươi đã biết, hay dùng luôn." Xong nhìn những người khác, "Không được," nói: "Những người không được thì cần lên cố gắng. Mặc dù ta muốn tất cả đều có, nhưng thứ này rất khó điều chế. Chỉ cần mọi người cố hết sức, ta sẽ khiến ai cũng được tận dụng."
"Vâng."
4. Đợi năm người dùng xong, hắn gật đầu, hắn huyên lúc. Sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Chương 177, Tết. Sau khi ăn Tết tại gia, mùng 4, tất cả quan lại tiến cung tham dự tiệc yến. Từ sáng sớm, mặc cho những cơn gió rét lạnh căm căm, tất cả quan viên đều sớm có mặt. Một góc nhỏ, một đám quan văn tụ tập, Hồ Công Thiên quan sát một lượt mở miệng. "Mọi người có thấy vương gia đâu không? Tất cả đã đông đủ chỉ thiếu mỗi người." Trương Mỹ Ngọc lắc đầu. "Chưa thấy hay vương gia không biết. Có ai báo không?" Mấy người khác cũng nhao nhao nói. Đúng lúc này, tiếng động từ xa vọng đến. Mọi người quay ra nhìn vào màn sương mù đang dày đặc. Hai cỗ xe ngựa đang phóng nước đại tới chỗ tụ tập. Thấy vậy nhiều quan lại sắc mặt trắng bệnh bỏ chạy. Không lâu, từng tiếng thắng gấp, ít hai xe ngựa dừng lại. Trước ánh mặt tất cả, hai bóng người từ người kiệu bước xuống, thổi ra áo khoác lông cừu. Chính là hai vị hoàng tử Nguyễn Quang Thủy và Nguyễn Quang Bàn. Nguyễn Quang Thủy nhìn sang bên cạnh, cười. "Đệ thua ta, đồ ta đợi người mang đến." Nguyễn Quang Bàn gật đầu. "Được, đệ sẽ sai người mang đến. Lần này đệ lại thua, nhưng sẽ có ngày vượt qua." Nguyễn Quang Thủy nghe vậy, cười không quá để ý, đi xuống nhìn mấy người bị dọa sợ, đưa tới những phong bao lì xì đỏ, cười nói: "Đã khiến mọi người kinh sợ. Đây là chút quà nhỏ. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an." Mấy quan viên thường ngày rất khó tiếp xúc hoàng tử, nhất thời bối rối, liên tục đáp: "Hoàng tử người làm thế không phải."
"Hoàng tử, hạ quan không sao."
Nhưng trước sự đẩy lại của hoàng tử, mấy quan viên cũng ngượng ngùng nhận lấy, nhưng cũng khi sở nhanh chóng nhận ra, bên trong chỉ có đồng bạc nhỏ. Nhưng lễ đã nhận không đáp lại, thì vô cùng không phải phép, đặc biệt đây là hoàng tử, mang hy vọng nhỏ nhoi bám được chân, bèn cắn răng lấy trong người lượng bạc bọc trong khăn lụa đó, cười đưa tới nói: "Hạ quan năm mới cũng có chút, mong hoàng tử nhận lấy. Chúc người phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn." Quang Thủy cười càng tươi, cầm lấy, nói: "Mọi người khách sáo, ta không nhận cũng ngại." Sau đó hàn huyên câu, tiếp tục đi đến những quan viên khác. Thấy như vậy, vừa còn chút hy vọng, các quan viên liền sụp đổ. Phía sau, quan bàn chứng kiến cảnh tượng vậy, trong lòng nộ khi, sắc mặt có chút khó coi. Chỉ khi tên thái giám thân cận thủ thị, nói nhỏ: "Người này tuy thắng điện hạ, nhưng bản tính nhỉ nhoi không đổi. Quan viên không phải mấy kẻ vì lợi. Điện hạ chỉ cần im lặng, hắn cũng ắt bị mọi người đối lập." Nghe vậy, quan bàn mới miễn cưỡng nở nụ cười, nhanh chóng bước theo.
Nam.
Chứng kiến như vậy, mỗi quan viên đều có suy nghĩ riêng. Khác với những triều đại trước, ngôi vị hoàng thái tử sẽ cân nhắc chọn lựa chậm rãi. Nguyễn Huệ lại muốn sớm định ra để bồi dưỡng, đồng thời muốn lắng nghe ý kiến của thần trước khi quyết định. Nguyễn Huệ có ba con trai là Quang Thủy, Quang Bản, Quang Toản. Nhưng do Quang Toản còn nhỏ, nhiều người xem nhẹ, coi cuộc đấu đá này coi như giữa hai người Quang Thủy cùng Quang Bản. Chính vì vậy, nên gần đây hai người tuy cười nói nhưng đấu đá khắp nơi. Nguyễn Huệ cũng nhắm một mắt cho qua.
4.
Quang Thủy đi qua chào hỏi một lượt các vị tướng lĩnh, nhưng tất cả chỉ đơn giản đáp lại. Biết không thể trông cậy, đột phá cửa khẩu từ đây, hắn khẽ cáo tử. Đi đến chỗ Hồ Công Thuyền, cười: "Chào các vị, thời tiết sớm lạnh, mọi người vất vả rồi." Hồ Công Thuyền cười: "Chút xương gió này sao bằng chiến sĩ biên cương." chúng lao phu còn chịu được. Nói chuyện phiếm câu, quan thủy quan sát xung quanh một lượt nói, mọi người đã đến đông đủ rồi. Trương Mỹ Ngọc lắc đầu, còn vương gia nữa, có lẽ không biết, hoàng tử có thể cho người thông báo một tiếng ư? Quan thủy chưa đáp, quan bàn phía sau cười, nói, hình như vương gia thân thể có vấn đề nên xin không đến. Hôm qua ta gặp vương gia cùng phụ hoàng đi dạo. Lúc sau phụ hoàng nói vậy. Nghe vậy, tất cả à lên như hiểu. Tuy có đáp thân nhưng vẫn rất nhiều quan viên không khá vừa ý, dù có đổi mới nhưng rất nhiều vẫn mang tư tưởng xưa, đặt đạo vua tôi lên hàng đầu. Dù bệnh tật có lẽ vẫn đến. Nguyễn Toàn không biết chuyện, dù biết hắn cũng coi như không. Miệng lưỡi thế gian biết sao cho hợp. 4. Khi giờ lành điểm, một tiếng chuông vang kèm theo giọng nói lanh lảnh của tiểu quế tử vang lên. Hoàng thượng giá lâm. Toàn bộ quan viên đồng loạt quỳ gối, đồng thanh hô. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Phía xa, Nguyễn Huệ mặc hoàng bào, đội mũ cựu long chậm rãi khoan thai nhưng vô cùng uy áp, khiến hoàng tộ, quan viên đều không tự chủ túi sâu thêm. Tòa hạ xuống long ỷ, nhìn toàn cảnh, hắn gật đầu mở miệng, giọng nói vang vọng, tựa như tiếng rồng ngâm. Tất cả bình thân. Ta ơi hoàng thượng. Ta ơn hoàng thượng. 4. Lúc sau thấy quan viên đã chỉnh tề, Nguyễn Huệ mở miệng tiếp. Năm nay là một năm trọng đại của nhân dân ta, cái tết trọn vẹn đầu tiên của triều đại. Chấm xin chúc nhân dân ta mọi điều tốt lành, xung vầy bên nhau tận hưởng hạnh phúc, hơi ấm gia đình. Đặc biệt cho chấm được gửi tình nhiệt liệt và lời chào sốt sáng cho các người lính đang gan góc tranh đấu ở các mặt trận để giữ gìn nền tự do độc lập cho nước nhà. Năm cũng đã qua, tuy đạt được thật nhiều thành công, thắng lợi lớn nhưng cũng không tránh khỏi sai lầm. Chấm tin năm mới chúng ta sẽ làm tốt hơn, khiến cho hòa bình đến mọi nẻo, ai ai cũng ấm lo. Ngừng lúc, Nguyễn Huệ ngâm. Hơi các binh lính biên cương, bao giờ kháng chiến thành công, chúng ta cùng uống một chung rượu đảo. Tết này ta tạm xa nhau, chắc rằng ta sẽ tết sau xuống đây. Chúc mọi người trong nở mở canh tuất mới, muôn việc đều tiến tới, kiến quốc mau thành công, kháng chiến mau thắng lợi, đất nước độc lập muôn nở mở. Hắn vừa dứt, lại tiếng vang vọng, lần này đều xuất phát từ tâm can, nhất là những tướng lĩnh, họ vừa gào thét vừa rơi lệ. Những lời thơ tuy mộc mạc nhưng đánh thẳng tâm can. Bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh. 4. Hắn mỉm cười, nâng lên chén rượu, mời mọi người. Nam. Sau đó là những nghi lễ, tục lệ đối đáp thơ. Cùng lúc đó, bài thơ cùng lời chúc mừng của Nguyễn Huệ len lỏi từ kinh đô ra khắp mọi nơi. Rất nhiều người đẫm lệ. Nam. Trong Nam, sau bao ngày gặp nền, đoàn người Võ Văn Dũng đã tới Phú Quốc, một hòn đảo hoang sợ. Hắn cho người dựng trại, săn bắn. Khi tiệc rượu bày ra, hắn lấy cho người bức thư Nguyễn Huệ viết nói: "Bệ hạ đã biết chúng ta chuyến này đi ăn Tết xa quê hương, người đã viết sẵn lá thư chúc Tết, để ta đọc mọi người cùng nghe." Giọng Võ Văn Dũng hùng hồn kết hợp với hoàn cảnh hiện tại, khiến ai ai đều xúc động, giữa biển trời mênh mông, tiếng nói bệ hạ anh minh như hòa quyện cùng trời đất. Nam. Không chỉ nơi đây mà Hàng Châu, Đức, Anh, Xiêm, những mật vệ xa quê chấp hành nhiệm vụ, ai ai đều nhận được lá thư viết tay cùng lời chúc của Nguyễn Huệ. Đọc xong, trong lòng ai cũng bồi hồi không thôi. 4. Ngày giam qua, bàn bạc với Nguyễn Huệ thêm chút, hắn nhìn Nguyễn Huệ nói: "Lần này đệ muốn từ biệt, đi xuống phía Nam." Nghe vậy, Nguyễn Huệ kinh ngạc, lắc đầu: "Nơi đó bất ổn, tuy người của ta có, nhưng cũng khó mà an toàn. Đợi tầm nửa năm đã." Biết Nguyễn Huệ ý tốt, hắn lắc đầu: "Các cụ đã nói đi một ngày đảng học một sáng khôn, đệ muốn đi để hiểu thêm. Lần đầu thất bại trong kế sách cải cách đã khiến đệ rút ra bài học. Muốn hiểu thực tế thì cần tận tay chứng kiến. Chiến tranh là chiến tranh nhưng có nhiều cách tiến hành. Máu người Việt chúng ta đã đổ vô ích rồi." Nguyễn Huệ trầm ngâm. "Đúng, có lẽ nhờ gián điệp đưa tin nhưng chắc không tránh khỏi chủ quan. Mấy ngày nay nói chuyện cùng đệ, ta cũng nhận ra mình sai thật nhiều. Khi xưa khởi nghĩa, chính nhờ nhân dân mà có được như hôm nay. Vậy mà nhìn những người theo ta năm đó, vẫn có kẻ đói, nghèo. Ta lại đôi khi thấy thỏa mãn." Thật lâu, nói: "Lần này đi, có lẽ ta đi cùng, để tìm lại thực sự bản ngã xưa. Đoàn sứ sang tháng cũng trở về, ta sẽ tranh thủ sắp xếp rồi cùng đi." Biết mục đích thành, hắn cười: "Vậy để đợi huynh thu xếp, chúng ta lên đường." 4. Hắn rời đi, Nguyễn Huệ triệu tập văn võ những người thật sự thân cận, nói về mục đích mình sắp rời đi. Tất cả đều là ồn ào phản đối, nhất là nhóm văn sĩ, Trương Mỹ Ngọc càng quỳ gối, dập đầu thưa: "Nếu bệ hạ đi, hãy giết thần." Xã tác vừa ổn định, vai trò bệ hạ vô cùng quan trọng. Phía Nam nguy hiểm khắp nơi, bệ hạ dù không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho muôn dân. Người có mệnh hệ gì, xương mô bao người đã rơi, lãng phí ư? Xung quanh, các văn sĩ càng khóc thảm thương hơn. Tuy khá phiền lòng, nhưng hiểu ý mọi người đều lo mình, hắn túi người đỡ Trương Mỹ Ngọc dậy, dùng khăn băng bó vết thương, nói: "Chấp biết các khanh lo lắng, nhưng đúng như toàn nói, nếu không đi sao thể bắt cọp? Chúng ta có lẽ đã quên mục đích ban đầu." Nghe hắn nói, các quan túi đầu. Tất cả mọi người nơi đây đều được Nguyễn Huệ tin tưởng, đi theo ngày đầu. Nghe hắn nói, ai cũng túi đầu tự trách. Thật lâu, Hồ Công Tuyên nói: "Bệ hạ muốn rời đi cũng được, nhưng cần chuẩn bị thật kỹ, ứng phó với bất kỳ tình huống có thể xảy ra. Những người đi cùng cần sàng lọc thật kỹ." Ừm, hắn gật đầu. Một kế hoạch chi tiết được bàn bạc, vạch ra. Vừa hết tháng 1, không khí lễ hội vẫn còn muôn nơi, những tờ tuyển dụng quân lính đã dán rầm rộ khắp nơi. Chứng kiến như vậy, có nhiều tiếng nói trái chiều, có kẻ hoan nghênh nhưng có người phỉ nổ. 4. Trong Nam, Nguyễn Ánh nghe tin sắc mặt tao có, chửi: "Mẹ tên điên." Nhưng cũng không dám lơ là nhìn Lê Văn Duyệt nói: "Cho người canh phòng nghiêm ngặt, tránh bọn chúng tấn công bất ngờ." "Vâng." "Người rời đi." Nguyễn Ánh uống nốt chén rượu, thở dài, như để yên tâm, nhìn tên thái giám bên cạnh nói: "Ngươi cũng đưa tin, bảo bọn chúng cũng nhanh chóng tuyển binh." "Vâng." Tên thái giám rời, Nguyễn Ánh tiếp tục trầm mê trong ca Huế, ánh mặt không khỏi trào dâng nhìn về phương Bắc, nơi mảnh đất hắn sinh ra. PS, dựa theo bài thơ chúc Tết của Bác năm 1946, hy vọng mọi người đã đọc. Khoảng thời gian vừa rồi là quãng thời gian khó khăn với mình. Thật xin lỗi. Hy vọng vẫn có người đọc. Cảm ơn. Chương 178, giả tượng. Đúng lúc này, Ngọc Du từ ngoài vào, thấy tình cảnh em trai, như đồng cảm nỗi lòng, than nhẹ. Chị biết em đang suy nghĩ gì, nhưng sớm muộn chúng ta sẽ thu lại đất tổ. Đừng uống nữa. Vừa nói vừa cầm lấy chén rượu trên tay hắn đặt xuống. Nguyễn Ánh bị vậy, nhưng không hề nổi nóng, nở nụ cười thật hiền hậu. Có lẽ chỉ trước mặt chị, hắn mới thoải mái như vậy. Những ký ức lại ùa về. 4. Khi xưa, chính chị là người khuyên hắn chạy trốn trước khi Nguyễn Nhạc đổi lòng, sát hại toàn bộ dòng dõi chú Nguyễn. Chính là người khi đói nghèo, vì không để hắn lộ, lặn lội khắp nơi xin miếng ăn. Là người không tiếc mệnh, đỡ nhát chém cho hắn. 4. Thật lâu, như trong cơn mê tỉnh giấc, hắn ngồi thẳng dậy, nhìn Ngọc Du. Vâng. Mà mới sớm chị tìm em có việc cứ em thấy chị sắc mặt không quá tốt. Nghe vậy, Ngọc Du gật đầu, nói: "Hôm qua chị có qua phủ Văn Thành, thì nghe vợ hắn nói, đệ định triệu hồi chồng chị về bắt tội. Xin hỏi điều ấy có chăng?" Nguyễn Ánh cười khổ, đáp: "Võ Tánh có công đem binh giúp lấy lại đất gia định, lại là tướng tài. Mặt khác còn là anh rể, sao đệ dám bắt tội được? Chị chớ quá lo." Ngọc Du lắc đầu: "Nhưng ta nghe nói Lê Văn Quân một mực muốn quy tội cho chàng, vậy đệ tính sao?" "Việc này ta không quá hài lòng." Thở dài, tiếp: "Lúc trước ở đảo Côn Lôn, ta đặt tên trái bẩn là trái thủy liễu, hắn từng nói bảo ta là tham sang phụ khó. Nhất là khi ta đề nghị gửi cảnh ba, theo bá đa lộc sang Pháp cầu viện tiện học hỏi thêm, hắn bảo là bán nước cầu vinh. Kẻ này lên trừ." Nói xong, không nghe Nguyễn Ánh trả lời, nàng đã đứng dậy rời đi. Nhìn chị đã khuất, Nguyễn Ánh cười khổ, thở dài, nhìn sang tên thái giám Tiểu Tam nói: "Lê Văn Quân là công thần theo ta từ thời Long Đong, nay lấy cớ gì trừ đi để khỏi mang tiếng với thiên hạ?" Tiểu Tam suy nghĩ, vội vã nói: "Thưa vương, Lê Văn Quân tính tình cứng cỏi, người không bắt tội, vẫn có cách khiến hắn phải chết rồi." Nghe thai nói nhỏ. Nghe xong, Nguyễn Ánh cười lớn: "Được, ngươi đi làm đi." "Vâng." 4. Tiểu Tam vâng mệnh, nhanh chóng đến phủ họ Lê, nhìn thấy Lê Văn Quân đang bệnh, nhanh trí nói: "Vương nhờ ta chuyển khẩu dụ, nay ta định phong cho khanh làm Bình Bắc đại tướng quân đem binh đánh Tây Sơn, không ngờ khanh lại lâm trọng bệnh. Việc quân khẩn cấp, vậy khanh hay tạm trả ấn tín để ta sai tướng khác đánh giặc. Bao giờ khanh hết bệnh ta sẽ trả lại." Đọc thư xong, Lê Văn Quân liền lấy ấn tín trao lại rồi nói rằng: "Phiền ngài về thưa cùng vương rằng, thỏ non dù còn, nhưng chó săn đã già cũng nên giết thịt. Vương muốn ta chết thì ta xin chết vậy." Nói rồi liền bưng chén thuộc độc mà uống. Uống vừa khỏi miệng, Lê Văn Quân thổ huyết chết ngay. 4. Tiểu Tam về thuật lại việc Lê Văn Quân, Nguyễn Ánh trong bụng mừng thầm nhưng tỏ vẻ đau buồn, chạy sang ôm thây Lê Văn Quân khóc rằng: "Lê lão tướng quân sao lại cố chấp đố tài như vậy, ta chỉ tạm mượn ấn tín mà thôi, nào có bạc đãi tướng quân bao giờ, sao lại nông nổi thế?" Các tướng thấy cảnh này đều bùi ngùi rơi lệ, rồi xuống lại khuyên can mãi Nguyễn Ánh mới thôi khóc, gạt nước mắt bảo: "Truyền lệnh ta xuất công quỹ lo hậu sự cho Lê lão tướng quân theo lễ công hầu và lệnh các tướng sẽ đều phải để tang." 4. Cùng lúc này, trong một căn phòng nhỏ, căn cứ của Thiên Lâu các phía nam, Triệu Ý nghe tin Lê Văn Quân chết, nhìn mấy người còn lại nói: "Bước đầu thành công, các ngươi cho người đi giải lời ca." "Vâng." 4. Không lâu, cả gia định, đâu đâu cũng vang lên tiếng ca: "Xin đừng được tướng bỏ quân." Hậu phò quên kẻ trước từng gian lao. Lê Văn Quân đã từng gian lao theo phò Nguyễn Ánh nhưng bị giết. Hậu phò ám chỉ hậu quân phò Mã Võ Cánh. 4. Không lâu, Nô Tùng Châu sau khi bàn bạc với Nguyễn Ánh ra khỏi phủ. Đi được một đoạn mà liên tiếp nghe được lời ca, nhìn tên hậu cần nói: "Đi bắt một tên lại cho ta." "Vâng." 4. Lúc sau, một tên ăn mày bị bắt lại, hắn gần giọng nói: "Cầu ca từ đâu? Các ngươi biết phạm thượng không mà dám đọc." Tên ăn xin run run: "Thưa quan, tiểu nhân không biết. Nhưng lời này đâu đâu cũng nói, nghe nhiều thành quen. Mong quan thứ tội." Nghe vậy, hắn sắc mặt trầm trọng hơn, đạp tên ăn xin ra xa, nhanh chóng bay vào phủ. Thấy Nguyễn Ánh bộ nói: "Thưa vương, trong dân gian truyền bài phản nghịch rồi lần lượt kể đầu đôi." Nghe xong, Nguyễn Ánh trầm ngâm: "Không có lửa làm sao có khói. Khanh cho người truy tra, bắt kẻ đưa tin. Cấm tiệt kê nào nói, nếu ai phát ngôn, đều bắt lại cho ta." "Vâng." "Nam." Mấy ngày sau, quan quân lùng bắt, bất kỳ ai nỡ miệng nói ra đều bị bắt, không kể lý do. Nhưng càng chặn, tiếng ca càng vang xa hơn. Có nơi còn diễn ra ẩu đả giữa dân chúng và quan lại. Nhất thời gia định hỗn loạn, tiếng ca thán, lòng dân càng thêm căm ghét chế độ Nguyễn Ánh. Thiện cảm ban đầu dần trở nên lung lay. Đúng lúc này, Bá Đa Lộc cùng Nguyễn Cảnh cũng trở về, mang theo tàu đồng, súng lớn. Vừa xuống, Nguyễn Cảnh vội vã vào phủ thăm cha. Sau khi kể hết toàn bộ hành trình di chuyển, hắn mới thấy sắc mặt vua cha không tốt, cùng những lời nghe trên đường, nói: "Thưa người, có phải cha đang lo lắng về tin đồn kia ư?" "Ừm." "Việc này, bác con muốn." "Cha cũng tuân theo, không ngờ rắc rối vậy." Nghĩ đến là ý kiến của Ngọc Du, hắn không quá hỏi lý do, nói: "Chắc chắc là do bọn giặc cỏ Tây Sơn đồn thừa. Đúng là một lũ tiểu nhân gian cha." Ngưng lúc, tiếp: "Con thấy cách tìm kia không ổn mà càng thêm rơi vào bẫy của bọn chúng, khiến ta càng thêm bất lợi." Nguyễn Ánh nghe vậy, không phật lòng, mặt khác cương triều nhìn hắn nói: "Con có cách khác ư?" "Nói thử cha nghe xem." "Được sự đồng ý, hắn thưa." "Thưa cha, giết người đền tội là việc đương nhiên, nhất là công thần khiến quần thần bất an. Nhưng một khi kẻ làm ra là chân mệnh thiên tử thì tất cả sai lầm đều hóa hợp lý." Nghe vậy, Nguyễn Ánh như hiểu ý, cười hắc hắc: "Lại làm trò mèo khi xưa. Giống khi ở đảo Côn Lôn ta cầu nước trời liền cho nước, quân Tây Sơn vô đạo, trời nổi báo đánh chìm." "Vâng. Chỉ cần người khiến cho bọn dân đen thấy được người là chân mệnh đế vương, có thần tiên theo giúp, không còn ai nghĩ đến việc Lê Văn Quân tự vẫn nữa." Nguyễn Ánh lắc đầu. Nhưng khi đó, chúng ta quan sát sao trời mà đoán, cho người dò xét xong mới đến. Lần này giữa gia định thì làm sao? Hắn cười, dường như nắm chắc, nói: "Người yên tâm, lần này con có mang về một thứ gọi là khinh khí cầu rồi nói một lượt kế hoạch." Nghe xong, kế hoạch Nguyễn Ánh cười lớn, nhìn Tiểu Tam nói: "Truyền lệnh cho Ngô Tùng Châu, tạm thời dừng tra xét, vào gặp ta ngay."
"Vâng."
4. Trong căn phòng, hai ngày nay mặc dù ra sức tuyên truyền, nhưng con nhà Nguyễn bỗng lặng im đến lạ, Triệu Ý cao mày. Tuy mục đích ban đầu sơ bộ hoàn thành, nhưng so mong muốn vẫn còn kém xa. Mấy ngày gần đây quân Nguyễn Ánh không động tĩnh, mục tiêu càng khí đạn. Các ngươi nghĩ sao? Theo tin có lẽ tên cảnh theo bá Đa Lộc đã về, hẳn có kế hoạch khác. Mấy nay trong phủ Ánh út út mở mở, Tiểu Tam cũng không biết thực hư. Một người lên tiếng, Triệu Ý gật đầu. "Được, trước hết cho người lui lại, xem động tĩnh ra sao."
"Vâng."
4. Ba hôm sau, một ngày kia trời trong nắng ấm. Kể từ sau khi câu ca truyền ra, Nguyễn Ánh lần đầu xuất hiện, đem theo vài mươi vệ sĩ đi dạo trong thành. Đông đến giữa thành, nơi sầm uất nhất gia định, một đám mây trong như quá bóng từ trên trời xa xuống, dưới đám mây trong ấy có một vị tiên ông ngồi trong đèn lồng sắc màu rực rỡ. Tiên ông từ lưng chừng trời cất tiếng như sấm rằng: "Ngọc Hoàng giáng chỉ, nước Hoàng giáng chỉ." Nguyễn Ánh nhanh chóng quỳ xuống, xung quanh binh lính cùng dân chúng cũng sởn gai ốc làm theo. Tiên ông đáp xuống đất phán rằng: "Người nào tên là Nguyễn Vương Phúc Ánh hãy nhận ấn kiếm của Ngọc Hoàng phong làm vua nước Nam." Nguyễn Ánh bèn bước tới, cầm lấy ấn kiếm. Trao xong, tiên ông lại bước tới quả bóng hình mây, qua bóng lơ lửng bay lên. Nguyễn Ánh rút kiếm ra, ánh kiếm sáng loá, xung quanh dân chúng quỳ lạy.
4.
Từ hôm ấy, dân chúng xôn xao truyền nhau tin Nguyễn Ánh được ban kiếm làm vua, không ai nhắc đến việc Lê Văn Quân tự vẫn nữa.
Nam.
Lúc này, Nguyễn Toản cùng Nguyễn Huệ đang đi khắp nơi chúc Tết, động viên binh lính. Đang nghỉ ngơi, bỗng tên lính vào báo: "Thưa bệ hạ, có tin báo, Nguyễn Ánh ở đất gia định được thần tiên ban kiếm làm vua, hiện đang chỉnh đốn quân ngũ, bắc tiến." Nghe thế, Nguyễn Huệ dù không tin, nhưng cũng cau mày, bởi mấy chuyện này xảy ra nhiều, khiến rất nhiều dân chúng u mê, màu sắc huyền bí bao trùm kẻ đó. Đúng lúc này, Nguyễn Toản cười lớn: "Có thể a." Nguyễn Huệ quay sang, hắn tiếp: "Huynh muốn làm ư? Đệ có thể rút, chắc chắn sẽ tuyệt hơn."
"Đệ hiểu ư?"
Nguyễn Huệ kinh ngạc hỏi lại. Hắn gật đầu, giống như ra cắt lượng thuyền cỏ mượn tên. Có lẽ những việc ly kỳ mà dân gian đồn về tên kia chắc là chút thủ thuật đánh lừa thị giác mà lũ người Tây mang sang. Chúng nó có thể gọi nôm na là ảo thuật rồi lần lượt giải thích các hiện tượng theo cách khoa học. Nghe giải thích xong, tuy còn mơ hồ, nhưng Nguyễn Huệ cũng không còn quá ngạc nhiên, khẽ thốt: "Thật kỳ thú." Hắn tiếp: "Tên kia làm vậy, chúng ta không thể thua kém, có lẽ làm tốt và xuất sắc hơn." Nghĩ lúc nói: "Mấy ngày nữa sẽ tới Thăng Long, đệ sẽ chuẩn bị. Cách này tuy đơn giản nhưng có lợi đủ đường." Ngẫm nghĩ lúc, mang theo sự háo hức, Nguyễn Huệ gật đầu:
"Được."
Ngay đêm, Nguyễn Toản bắt đầu cho người chuẩn bị.
4.
Sáng sớm hôm sau, hai người rời đoàn đi đến trước Bắc Thành. Thật lâu kể từ khi rời đi, Nguyễn Huệ mới trở lại, mặc dù đã nghe sự thay đổi, nhưng khi đứng trước, hắn không khỏi cảm thán. Nhìn sang Nguyễn Toản nói: "Đệ thật tài, có lẽ ta chuyển việc cai trị cho đệ a." Nguyễn Toản lắc đầu, cười: "Huynh cho đệ không muốn." Rồi tiếp: "Bên trong còn thú vị hơn, để đệ dẫn huynh đi tham quan."
"Được."
4. Ngày đầu, hắn cho Nguyễn Huệ du ngoạn một vòng trên xe bất ngựa, tiếp sau là tham quân doanh, xem sổ sách, văn miếu. Thấm thoát đã 5 ngày trôi, đội ngũ đã gần đến. Hai người ra thành.
Nam.
Sáng ngày thứ sâu, cửa Bắc từ sớm đã giới nghiêm. Hai hàng binh lính kéo dài, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Dân chúng đã tụ tập từ sớm. Đúng 7 hát, đoàn xe đến nơi, Nguyễn Huệ mình mặc long bào, chậm rãi từ xe xuống, bước đi khoan thai, mỉm cười nhìn xung quanh bà con chịu mến. Đúng lúc này, những viên nỉ tổ khô được đổ nước nóng, thăng hoa, tạo ra khói bao kín xung quanh Nguyễn Huệ. Hương hoa ngào ngạt khắp nơi, khẽ hít vào cũng cảm thấy tinh thần thoải mái. Xa xa từ tản viên, tiếng rồng ngâm, do ố long đao cùng thuận thiên kiếm hợp lại. Mọi người trước cảnh tượng, sững sỡ, sởn gai úc. Chưa dừng lại từ đó, một đám mây ngũ sắc, khinh khí cầu xuất hiện, từng cánh hoa khẽ rơi. Một tiên ông râu tóc bạc phơ, vuốt vuốt chồng râu, nói: "Lạc tổ trên cao, thấy đất nước loạn lạc đã lâu, bảo ta xuống trao bảo đao, cho người hiện tại thống nhất giang sơn, cho muôn họ thái bình." Giống lên lợi năm xưa, rồi khinh khí cầu hạ xuống. Tiên ông tiếp nhìn Nguyễn Huệ nói: "Ngươi là kẻ xứng đáng nhất, nhưng ngoài tài năng chưa đủ còn cần khí độ." Một tiên nữ đưa một mảnh giấy trắng tinh sang, tiên ông nói: "Đây là vô tự thiên thư, chỉ có kẻ xứng đáng mới có thể làm hiện lên hai chữ thiên hạ, ngươi thử xem."
Hạ hạ.
Nguyễn Huệ chậm rãi bước lại, trong ánh mắt mọi người cùng sự hồi hộp của tướng lĩnh, trang giấy trắng tinh dần hiện lên hai chữ thiên hạ mạ vàng. Khi cả hai hoàn chỉnh, bầu không khí lắng đọng ngừng trệ. Tiên ông lại cười phá tan không khí nói:
"Được,
ngươi phù hợp để lãnh đạo đất nước, dân chúng thái bình, phát triển phồn hoa, hãy đi theo ta lên nhận sắc phong của lạc tổ." Nguyễn Huệ nghe vậy bước vào khinh khí cầu, cả hai người dần bay lên, biến mất trong tầm mắt tất cả. Thật lâu, tất cả mới bình tĩnh, không ngoại trừ ai, tất cả đều tự giác quỳ xuống hô lớn: "Thầy sơn bất diệt, bệ hạ vĩnh hằng, muôn nẻo giang sơn, bệ hạ nhất thống." Tiếng hét vang vọng cả thành, câu chuyện cũng nhanh chóng tỏa đi khắp nơi.
4.
Lúc này, khu quân sự, khinh khí cầu vừa hạ, Nguyễn Toản đã chút bộ đồ tiên ông bước ra, nhìn Nguyễn Huệ cùng bọn Triệu Lan đang thần thờ, cũng hiểu vì sao, hắn chỉ cười khẽ, không đánh động, bởi hắn đã bay nhiều khi còn chưa xuyên, không lạ, nhưng Nguyễn Huệ cùng những người khác lần đầu, giấc mơ không tưởng thành sự thật. Sự thần thờ là hiển nhiên. Một lúc sau, Nguyễn Huệ cũng bình tĩnh lại, việc đầu tiên nhìn tất cả mọi người xung quanh nói: "Chuyện này giữ kín, nếu ai nói, ta sẽ không tha." Vâng, bệ hạ yên tâm. Nghe vậy, Nguyễn Huệ khẽ thở phào. Mặc dù những người ở đây đều là thân tín, nhưng thứ này có lẽ công dụng vượt thời đại. Hắn không muốn cho ai biết được. Hắn quay sang nhìn Nguyễn Toản. Huynh thấy thứ này vừa phục vụ di chuyển có thể là công cụ chiến tranh. Trên không luôn là thứ khó phòng thủ nhất. Ta có thể từ trên trời hạ xuống hoặc thả pháo. Chiến tranh thương vong sẽ ít. Nghe vậy, Nguyễn Toản cũng giật mình, thầm than quả không hổ thiên tài quân sự chỉ từ hình thức ban sơ có thể nghĩ ra nhiều vậy, nói. Điều huynh nói đúng. Nhưng thứ này khá tốn, mặt khác chưa hẳn linh hoạt. Cần nhiều cải tiến thêm. Ví dụ như. Nghe vậy, hắn gật đầu. Ừm. Nhưng để có thể cho người tập trung thêm. Vâng. 4. Hai người mấy hôm sau lại tiến tục hành trình. Nhưng lần này dù họ đi đến đâu, nhân dân đều chào đón nồng nhiệt nhìn cảnh tượng hắn cảm thấy kế hoạch bước đầu thành công. Chỉ cần giải quyết vấn đề tồn động. Có lẽ Tây Sơn sẽ bất diệt ta. V.S. Chị gái Nguyễn Ánh, vợ Võ Cánh. Người đã khuyên giải Võ Cánh về phò. Nguyễn Văn Thành, 1758-1817, là một trong những vị khai quốc công thần của triều Nguyễn đồng thời là một trong những người có công lớn nhất trong việc đưa Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi. 3. Nguyễn Phúc Cảnh, ngày 6 tháng 4 năm 1780 ngày 20 tháng 3 năm 1801, thường cứ gọi là Hoàng tử Cảnh. Ông là đích trưởng tử của Gia Long người sáng lập ra triều đại nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Chương 179, Nguyễn Huệ ngồi tù. Chuyến đi này ngoài mặt là chúc Tết binh sĩ, động viên họ trong cái Tết xa cách gia đình. Nhưng mục đích cũng là điều quan trọng nhất đó là Nguyễn Huệ muốn đi thị sát cả đường thủy lẫn đường bộ, nắm rõ địa hình, tình hình. Qua đó điều phối bố trí quân lính hợp lý, vừa đảm bảo mục đích giữ yên mặt Bắc, vừa sẵn sàng ứng phó trong bất kỳ trường hợp xảy ra khi tranh chấp anh hàng xóm béo nơi biên giới. Chính vì vậy, ngay sau khi ra Bắc Thành, hắn cùng Nguyễn Toản tách đoàn rời đi. Những người còn lại do Nguyễn Quang Thủy dẫn đầu, dưới sự hỗ trợ của Hồ Công Thuyên cùng Lý Văn Biêu tiếp tục theo hành trình ban đầu. 6. Đến phủ Nam Sách, sau nhiều ngày đi ngựa mệt mỏi, nhìn bầu trời yên ả, Nguyễn Toản nói: "Phía trước là sông Kinh Thầy, đệ từng nghe câu hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy có hương sen thơm trong hồ nước đầy có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay, nay đến, nhân sắc trời đẹp, chúng ta đi thuyền, xuôi dòng ra sông Cấm, tiến về khu quân sự hải quân ở các bà." Nghe Nguyễn Toản nói vậy, hắn ưng lòng, gật đầu. "Được." 4. Rất nhanh Hồ Thức tìm được một thuyền nhỏ. Đoàn người bước lên, chậm rãi trôi theo dòng nước, ngắm khung cảnh yên bình của làng quê. Nhưng khi vừa chuẩn bị tiến vào sông Cẩm, bên bờ một tiếng ồn ào thu hút Nguyễn Huệ tò mò nhìn tên lái đò, nói: "Người nghe vào bờ, ta xem chuyện gì xảy ra." "Vâng, thưa khách quan." 7. Đoàn người lên bờ, đúng lúc bên trong vòng, giọng cười lớn của tên xã trưởng vang lên, nhưng đối lập, bên ngoài bầu không khí ngày càng trầm lặng, ánh mắt càng thêm căm phẫn, có người miệng ngậm chặt, nhưng nước mắt rưng rưng. Nhìn khung cảnh kỳ quái, Nguyễn Huệ tiến lại gần, nhìn sang người bên cạnh, khẽ hỏi: "Không biết chuyện gì xảy ra người anh em, mà tôi thấy mọi người căm phẫn vậy." Tên kia nghe lời hỏi, quay sang, nhìn một lượt đoàn người, lắc đầu, xong nhanh chóng rời đi. Nguyễn Huệ khẽ to mày, đang định hỏi người khác thì đúng lúc này. Bên trong, tên xã trưởng nhìn mấy tên lính nói: "Các ngươi giải hắn lên vào nhà lao, mai giải lên quan trên, kẻ này là tên rất nguy hiểm." "Vâng." Một tên lính đáp. Nói xong cao ba, tên của xã trưởng, nhai hàm răng ố vàng, vừa cầm lấy tăm khỉa khỉa răng, vừa nhìn một lượt xung quanh, hắc hắc. "Các người nhìn gì, bản quan đã bắt tên cướp, không cho hắn phá làng phá xóm, giết hại dân lành. Vậy mà các người đối đãi ta bằng ánh mặt vậy ư, cần ta cho người móc mắt ra không?" Thứ đám đông không đám, tản ra. Nhưng lúc này, một tên trẻ đầu ba trọng, giọng oang oang như mới vỡ giọng, gào lên: "Bắt thì bắt ngươi, ngươi mới là kẻ gian ác. Anh ấy là người lương thiện, giúp đỡ mọi người thóc, gạo bốn." Cao ba nghe vậy, cười khẩy: "Lương thiện à? Đốt nhà giết người, lấy của mà là lương thiện, thì thế nào mới là tàn ác?" Bên cạnh, mấy tên lính cũng nhao nhao. Thằng tướng cướp này giết biết bao nhiêu người mà dám tự cho mình là lương thiện thì còn trời đất nào nữa. Nhưng đó đều là kẻ đáng ghét, xấu xa. Cậu bé còn định nói nữa, người mẹ từ đâu chạy hớt hải đến, bị mẹ con kéo đi, mặc cho đứa trẻ vùng đấy. Nhìn thấy vậy, Cao ba nhìn những kẻ còn lại, khinh bỉ. Đến đứa trẻ còn dám nói, các ngươi những người lớn lại chỉ biết chừng. Trẻ con cũng không bằng. Nhiều kẻ nghe vậy, như bị chạm vào lòng tự ái, gào lên định xông lại. Nhưng rất nhanh, bên cạnh có người tỉnh táo, kéo lại, nhỏ giọng: "Bình tĩnh, kẻo roi vào phép khích tướng của nó, thằng nam cả lần trước cũng vậy, còn chưa động, hắn đã lăn quay, vừa mất tiền, vừa ngồi tù. Cu cả táng ra bại sản. Đừng giận mất khôn. Chúng ta có thể lên huyện đê ơ." 4. Thấy mấy tên còn lại, chỉ xì xào, không làm, Cao ba nghĩ bụng tức là ám. Nghĩ lúc, quay sang đám lính xì xào. Đám lính chỉ để lại hai người giữ tên cướp cùng Cao ba. Còn lại tàn ra, bao quanh đám người, kể cả đoàn người Nguyễn Huệ. Thấy xong, Cao ba quát lớn: "Theo lệnh trên, kiểm tra tín bài." Lời vừa ra, nhiều người ánh mắt đỏ phừng phừng, trở nên tái mét, xô quân lính bỏ trốn. Có kẻ chạy thoát, nhưng cũng có kẻ bị bắt lại. Những kẻ đó bị mấy tên lính xuống lại đánh. Song xác lại gần phía tên cướp, chuẩn bị mang đi. Những người khác, mang đi thì kiểm tra xong được thả, nhanh chóng rời đi, không dám ở lại, kệ mặc mục đích ban đầu. Những tên bị bắt thì liên tục kêu gào: "Thả ta ra, tín bài ta có nhưng để quên, cho ta về lấy." "Các ngươi thả ra, anh ta là có quen con của huyện trưởng." "Bớ làng nước ơi, quan lại bắt dân bốn." "Nam." "Bốn." Nhưng mặc kêu gào, Cao ba lạnh giọng: "Luật này do bệ hạ ban, ta chỉ chấp hành, muốn đeo thì lên kinh mạc đeo. Ta cũng chỉ theo luật." Rồi nhìn binh lính, quát lớn: "Đi." 6. Bên phía Nguyễn Huệ cũng bị chặn lại, hắn quay sang nhìn Tiểu Quế Tử: "Ngươi có chuẩn bị?" Tiểu Quế Tử xấu hổ, cúi mặt: "Thưa lão gia, nô tài quên mất chúng ta có lệnh bài." Hồ Thức tiếp: "Không, chúng ta cứ rời đi, bọn chúng chắc chắn không dám ngăn." Nghe vậy hắn lắc đầu: ta đi để cảm thụ đời sống nhân dân, nếu làm vậy, còn ý nghĩa gì nữa? Khẽ thở dài nhìn sang, Nguyễn Toàn thấy vậy cười. Đệ cũng không. Vua bị tội cũng như dân thường. Luật huynh làm ra thì chấp hành chứ. Hắn như suy tư, cười khổ. Được. Đoàn người vui vẻ theo đám lính đi. 4. Nhìn khung cảnh khác biệt, một tên lính vội vã chạy lại phía cao ba, thầm thì. Thưa đại nhân, bên kia có một đám người lạ mặt. Khi bị bắt không kêu gào mà tỏ ra vui vẻ, còn nói cái gì là luật ban. Cao ba gật gật đầu, quay sang nhìn một lượt, suy tư, nói. Khách khí chút, từ khí chất, quần áo thì không giàu cũng là kẻ có quyền. Chưa biết thân phận thì khách khí chút. Tránh đắc tội ai mà vạ lấy tới ta. Vâng. 7. Đoàn người nhanh chóng bị áp giải vào nhà lao, nằm sát một lò mổ heo, cửa đã vô cùng siêu mẹo, ở mốc, bên ngoài chỉ lắc đắc vài người canh nghề và đứng. Thấy Cao Ba đến, vội vã chạy tới. Thưa đại nhân, có kẻ muốn giam. Ừm. Lôi mấy tên kia vào. Chốc ta sẽ thẩm vấn. Vâng. Nam. Lúc sau, khi đám người kia đã bị nhét vào, một tên cai ngục đi ra, nhìn đoàn người, khách khí. Nhà tù hết chỗ, mọi người vào tạm phòng nghỉ đợi. Sau đó đi đầu, dẫn đoàn người vào khu nghỉ, tuy bàn ghế sập sệ nhưng cũng khá tương tất, có cả trà. 4. Đợi không người, Nguyễn Toàn cười. Có thể tên kia, nhìn y phục cũng đoán được qua thân phận. Đợi chút nữa, huynh cứ lặng im. Để đệ nói cho. Từ Nguyễn Huệ yên lặng, hơi khẽ vật khí, át mùi hôi thối. 9. Rất nhanh, phía bên trong các nhà giam vang lên la hét, nhiều bóng người hấp tấp từ ngoài đi vào, khóc sướt mướt, đỡ người thân đi ra. Nhanh chóng nhà tù vắng trơn, chỉ còn bọn họ. 7. Lúc này, Cao Ba đi vào, khách khí. Đã để mọi người đợi lâu. Không sao, chút vất vả đã làm phiền xã trưởng. Nguyễn Toàn cười đáp. Ha ha. Cao Ba cười, nước miếng bay tung tóe, sau đó nói. Mọi người nơi đâu đến? Nhìn tướng mạo không phải kẻ tầm thường. Ở Thăng Long, không kiếm được, lên tính đi làm chút buôn bán kiếm món lợi nhỏ, đủ ăn thôi. 6. Tên xã trưởng vòng vo hỏi một lượt, thấy không khai thác được thêm, giọng trầm trọng nói: "Mọi người biết, kể từ khi bệ hạ lên ngôi, ban hành nhiều chính sách, trong đó có tín bài, nếu không có chắc chắn sùng quân biên cương. Việc đã lỡ, mong xã trưởng bỏ qua cho vừa nói." Nguyễn Toàn vừa đưa chút bạc lại. Cao Ba cầm lấy, ước lượng kha khá, nhanh chóng thu vào tay áo, miệng tươi như hoa nói: "Các cụ có câu, đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại. Nếu các cậu biết lỗi, do đây là lần đầu tôi tạm tha, nhưng không phải ai cũng như ta. Mấy ngày nay hãy ở lại, cho người đưa tin mà mang tín bài đến, kẻo mà gặp nạn." Vâng, xã trưởng đúng là thấu tình đạt lý. Hạ hạ, ta chỉ làm theo đúng bổn phận mà thôi. Nếu các cậu chưa cho nghỉ, ta thấy thiên lâu ở cũng ổn, giá cả hợp lý. Mọi người hãy đến tạm dừng chân. Được, thật cảm ơn. Không có gì, không có gì. Rồi quay đầu nhìn tên lính. Người mau đưa đến thiên lâu, xảy ra gì biết tội với ta. Vâng. Chương 180, Nguyễn Huệ ngồi tù. Đoàn người nhanh chóng được đi đến một khách sạn khá khang trang, gọi là Tương Tất, vừa ở vào đã có nhiều cô gái xả ra đón. Ánh mắt Nguyễn Toàn trở nên vi diệu, sau đó giải quyết tiền thuê, đưa cho tên lính, chút bạc. Mọi người cũng yên ổn nghỉ lại. Vừa vào đến phòng, Nguyễn Huệ trầm ngâm nhìn Hồ Thức nói: "Đi điều tra cho chấm toàn bộ về tên đó và kẻ bị áp giải sáng nay." "Vâng." 7. Không lâu, toàn bộ thông tin đã được bày biện. Tên xã trưởng xuất thân từ một gia đình cường hào đã có từ lâu, nhưng nhờ không khéo, trải qua bao biến động, gia đình đó vẫn giữ vững. Tuy không tàn ác bất nhân, táng tận, nhưng kẻ đó vẫn luôn lợi dụng kẻ hở vơ vét thật nhiều. Còn kẻ bị bắt là một tên cướp, lợi dụng danh nghĩa cướp của người nghèo chia cho người giàu. Đã tiến hành giết chóc nhiều phú hộ, một phần đưa cho dân gạo, một phần đổ vào bài bạc. Kẻ này cũng không phải thiện lương gì. Xem xong, Nguyễn Huệ cũng trở lại trầm mặc, lắc đầu. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. 8. Trời tối, Nguyễn Toàn đi sang nhìn thấy Nguyễn Huệ sắc mặt có khó coi, cũng nhìn lướt qua tờ giấy trên bàn, cười nhẹ. Đệ đã gọi người mang đồ lên. Dùng chút chứ? Nguyễn Huệ gật đầu. Lúc sau, đồ đạc bưng lên, tên tú bà cười đón đả. Khách quan có cần người giúp rót rượu không? Nguyễn Toàn cười. Đệ dịp khác, hôm nay huynh đệ ta có chút chuyện rồi đưa qua chút bạc. Cái này coi như tiền công. Tú bà thấy vậy, cười tít mắt. Ông nghèo rời đi. 7. Khi còn hai người, hắn rót rượu. Nguyễn Huệ uống ngực, hết chén này đến chén khác. Đang định tu cả bầu, hắn bội cản, nói. Rượu mặc dù giúp quên sầu, nhưng trong chốc lát, vấn đề vẫn còn đó. Muốn giải quyết cần nhìn thẳng. Trốn tránh đâu phải tốt. Nguyễn Huệ nghe vậy, ngưng, có lẽ thật lâu rồi mới khóc nấc nghẹn nói. Trước đây, đệ nói ta cũng hiểu, nhận ra sai. Nhưng con người ai chả có cái tôi, ích kỷ. Ta cũng là người không là thánh nhân ai, những chuyện đó ta muốn bình xong phía Nam, thống nhất đất nước. Rồi tập trung giải quyết, nhưng không ngờ nó lại nghiêm trọng vậy. Hắn gật đầu, cười miệng nói. Thông tin hai kẻ đó, đệ cũng đã xem qua. Có lẽ tình huống này diễn ra muôn nơi. Chả qua ta chưa gặp. Mà huynh thấy, họ từng giống ai không nói xong nhìn thẳng Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ đang cầm chén rượu, cánh tay run run, ly rơi vỡ, sát khí nổi lên. Hắn thấy vậy, càng cười lớn. Chả nhẽ huynh không dám đối mặt, trả lời ư. Nguyễn Huệ thật lâu, tâm thần bình ổn, cười như tự dễ ước. Tên xã trưởng có một phần giống ta cùng anh trai lúc đầu ở Tây Sơn, khởi sự bởi nghiệp buôn trầu ở chợ Kiên Mỹ, cũng lách luật kiếm lời, cũng bị nhiều kẻ đỏ mắt mà châm chọc. Nếu không nhu mẹo, sao có sức ban đầu để khởi nghĩa? Còn tên cướp kia, có lẽ là cái nhìn của nhiều kẻ về ta, cũng như Tây Sơn này. Ngập ngừng, tiếp. Ban đầu khởi nghĩa với khẩu hiệu phò Hoàng Tôn Dương, trừ gian thần Trương Phúc Loan, nhưng sau giết Nguyễn Phúc Dương khi đã lật đổ Trương Phúc Loan, phò Lê Diệt Trịnh nhưng lại để Vũ Văn Nhậm kể bên khiến Lê Chiêu thống sợ hãi mà cầu nhà thành. Đương nhiên, nói xong, cười lớn. Thiên hạ có mấy ai hiểu được nỗi lòng của ta? Nguyễn Phúc Dương ban đầu chúng ta gặp là kẻ nghĩ cho dân, nhưng khi thu nạp được lý tài, giặc cướp đầu, nhân tâm thay đổi, thì nộ vô thường, giết người vô tội vạn. Ta đã nén giận, cho một cơ hội, tự xem xét tự ngẫm lại, nhưng nhân trời tối, mang theo toàn bộ bí mật nghĩa quân chạy về gia định, tự tôn mình làm định vương. Châu Văn tiếp, Đô Thanh Nhân từng theo về cũng phải bỏ đi. Vì dân, ta đành mang tội. Còn nhà Lê, ta không hổ thẹn, chỉ trách Lê Chiêu Thống làm xấu mặt Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông tự mang voi giày mà tổ. Triều đại như thế cần gì phải tồn tại, bởi tồn tại khổ nhất vẫn là dân. Xong lại khóc. Nhưng nhìn vào, ta cũng thấy sai, ban đầu, ta khởi nghĩa, mục đích kiên quyết và kìm chỉ nam đó là giúp người dân đập tan xiềng xích, không còn bất công, nhân dân bình an. Vậy mà đây, thiên hạ ta đánh đổ tạo lại, vẫn còn hiện trạng đó. Ta xấu hổ thay. Bao nhiêu nhân dân chết, để đánh đổi cho ta lên, cuối cùng ước vọng nhân dân chấm không thể đổi. Vậy ngôi vua, Giang Sơn còn có ý nghĩa gì, ta có phải quá vô dụng ư năm? Nói xong, càng nghẹn nào. Nguyễn Toàn ngồi nhìn Nguyễn Huệ bớt tâm trạng, nói. Những kẻ như vậy, dù như thế nào cũng sẽ sinh tồn, chúng lợi dụng kẻ hở mà kiếm lợi. Như việc tạo tín bài, đệ vô cùng đồng ý, nó có lợi cho quản lý dân cư cũng như kiểm soát tội phạm. Nhưng cũng có hạn chế, có kẻ vịn vào để kiếm lợi. Luật tạo ra chưa hẳn phù hợp toàn bộ, điều quan trọng là chúng ta kịp thời quan sát, lắng nghe, bổ sung lại cho phù hợp. Như tín bài, cũng không cần ai ai phải mang, chỉ cần muốn vào chợ, vào phủ quan cầu kiến, đi học phải xuất trình có là được. Dần dần tự khắc là thành thói quen. Qua đó, chúng ta cần có hệ thống giám sát thực thi luật, đồng thời làm vững từ cơ sở. Không thể như hiện nay là dựa vào quan lại cũ. Thay vào đó thì cho mọi người ai thấy có năng lực thì ứng cử, thông qua người đó, dân sẽ bầu kín. Ai nhiều nhất thì giữ, mỗi 3 năm sẽ bầu lại. Làm tốt thì lên, kém thì xuống. Việc kiểm phiếu phải cho cơ quan chuyên trách, thật thân tín từ trên xuống, cho mật vệ cũng được. Mỗi nơi không quá lâu 6. Được. Nguyễn Huệ gật đầu. Sau đó hai người bàn nhiều, phân tích thật sâu. Cuối cùng, khi tâm trạng giải tỏa, hai người cũng bình an mà ngủ. 7. Sáng sớm, đoàn người trả phòng, định rời đi, thì Cao Ba đã đến. Mọi người đã lấy được trưa mà rời đi. Nguyễn Toàn không muốn quá lằng nhằng liền đưa bạc qua nói. Cả đêm qua người nhà đã lấy đại nhân quan tâm. Hạ hạ vậy mọi người lên đường bình an. Cảm tạ. 9. Nhìn đoàn người rời đi, Cao Ba không cười, nhìn sang Tú Bà. Họ đêm qua rời đi ư? Mụ Tú Bà lắc đầu. Không có một kẻ ra ngoài nửa canh còn đâu không rời bước hôm qua còn nghe tiếng khóc, chắc có chuyện gấp, tín bài chắc chưa có. Vậy à? Cao Ba hờ hững đáp, rời đi. Nhưng bên cạnh mấy tên lính trong lòng nhao nhao. 6. Về nhà, một tên thân cận vào thưa. Bẩm ngài, vừa có mấy kẻ cáo ốm, rời đi, chắc chắn báo tin bốn. Có cần ngăn lại không ạ? Không. Nhưng như vậy, bọn chúng kiếm lợi ư? Ngu dốt. Không nhưng nhị hết, cứ làm theo ta. Vẫn muốn. Đợi tên kia ra, Cao Ba vớt mồ hôi năm. Lén rút trong tay một tờ viết nhàu nát bốn. Lần này tha, còn là chết. Ban đầu, hắn tưởng ai chơi bừa, nhưng khi nhận túi bạc, một hàn khí thẩm thấu, hắn tê dại. Nhất là khi mở túi, bên trong là gạch, cùng tờ giấy tương tự. Hắn thầm than may. Vội vã đi thắp hương tiên tổ. 10. Đoàn người đi, cũng lường trước, đi đến đâu cũng bị hỏi tín bài. Nhưng theo ý của Nguyễn Huệ không cần, hắn muốn trải nghiệm và hiểu hơn. Những màn vào tù ra tù lặp lại liên tục. Nhưng có nhiều nơi, mặc cho đưa tiền nhưng nhiều kẻ thấy dáng hắn ngông nên còn đánh, quắc. Ở đất này, bố làm vua hoàng đế đến tao cũng đánh. Có kẻ khác, moi móc hết tiền, bọn rút hết, không chịu thả, còn muốn biệt giam. Vô cùng nhiều chuyện xảy ra xung quanh tín bài. Tất nhiên bọn chúng không còn may mắn như kẻ đầu, đều nhận cái chết. Lần này là một hiệp sĩ áo vàng do Nguyễn Toàn trừ hại. DS, tín bài, thẻ làm tin, để thống kê dân chúng vào sổ, thẻ, giữa thẻ in 4 chữ chuyện thiên hạ đại tín, niềm tin lớn của thiên hạ, 4 mép chung quanh thì viết họ tên quê quán của những người có thẻ và in dấu ngón tay cho bên trái để làm bằng cứ. Mọi người đều phải đeo thẻ ấy, gặp khi xét hỏi thì đưa ra trình, đó gọi là tín bài. Ai không có thẻ, tức là dân lậu, sẽ bị bắt đem xung quân, bị đẩy đi các nơi biên giới xa xôi để làm lính thú và bắt tội các người tổng trưởng, xã trưởng của họ. Chương 181, Nguyễn Toàn giết Nguyễn Huệ Ba. Một quãng đường dài, trải qua vô vàn cảnh tượng, đoàn người cũng đến được Đông Hải. Nơi đây cách Cô Tô căn cứ hải quân 1-2 ngày đường biển. Nhìn sắc trời đen, những đám mây như trực chờ xả xuống, Nguyễn Toàn quay sang Nguyễn Huệ nói: "Có lẽ cơn bão đầu mùa, ngoài biển gió lớn, chúng ta vào thành tạm nghỉ ngơi vài ngày, đợi qua rồi xuất phát." "Được, mấy ngày nay ta có chút suy nghĩ, cẩn thận ngẫm lại chút." Nguyễn Huệ hài lòng đáp. 4. Rất nhanh đoàn người đến một khu phố. Những dãy nhà chợ san sát nhau. Có thể nói, nơi đây không hề thua kém bất kỳ đâu từ Bắc Thành, Phố Hiến, Kinh Đô. Bởi chính sách kiểm soát chặt chẽ đường biển, mục đích là ngăn chặn thương nhân người Hoa vào đầu cơ, đẩy giá lên cao, khiến dân chúng đổ xô chồng, nguồn cung dồi dào, sẽ hạ giá mua lại. Khiến nhiều người vay nóng đầu tư sẽ nợ nần, phải cấm đất, bán mạng cho chúng. Chính vì vậy, giờ đây, bất kỳ tàu thuyền nào muốn vào Phố Hiến cùng Bắc Thành đều phải đi qua đây, kiểm duyệt, làm rõ xuất xứ. Sau đó, mới được xuôi theo đường sâu vào bên trong. 4. Còn đang phân vân chưa biết chọn đâu, những lời mời gọi đã vang lên khắp nơi. Khách quan ngé lại dừng chân, thiên hạ mỹ thực nơi nào bằng đây? Cùng nhau uống bát rượu đầy. Tình thương nỗi nhớ đâu bằng con em. Thấy Nguyễn Huệ cần tĩnh lặng, hắn cười, lắc đầu từ chối. Mãi cho đến khi đi tận cuối đường, thấy một quán có vẻ sạch sẽ cùng yên tĩnh. Bước vào, nhìn chủ quán là một ông cụ, có vẻ chất phác, hắn nói: "Còn chỗ không cụ?" Cụ Nam nhìn thấy khách, bỏ xuống miếng trầu đang đâm dở, hiền hòa nói: "Còn các cậu muốn thuê mấy phòng? Cho tụi con 5 phòng đi." "Được." Rồi quay sang gọi đứa cháu đang mơ mơ màng màng ngủ, nói: "Đúng con, dậy, ông nhờ chút." Đứa bé mắt nhắm mắt mở, rủi rủi mắt, ngáp ngắn ngáp dài thưa: "Ông gọi con có việc gì ạ?" "Có khách nhân, con đưa mọi người lên phòng." Nghe vậy, đứa bé nhuyễn miệng cười, nhìn sang, thưa. Mọi người, vui lòng đi theo cháu ạ. Đoàn người khuất, lão giả khuôn mặt trở nên khô khốc, hiện rõ đầu lâu, miếng mỉm cười. 4. Chiều đó, trời mưa không dứt, những con đường đất trở nên lầy lội, mọi người cầm lấy ô, vội vã rời đi. Bên cung cửa, hai người vừa thưởng trà, vừa quan sát. Thật lâu, hắn nói. Mưa thì lầy lội, nắng thì bụi. Mọi người đi lại vô cùng khó khăn. Theo đề nghị, chúng ta phải tiến hành xây dựng lại giống như Bắc Thành cùng Thăng Long. Ta cũng nghĩ vậy. Nhưng muốn toàn bộ bằng bê tông là một vấn đề. Chi phí khá đắt đỏ, ngân khố còn phục vụ nhiều việc. Nguyễn Huệ lắc đầu. Hắn ngâm nghĩ lúc nói. Tạm thời chưa xây dựng bê tông. Chúng ta mỗi xã, mỗi huyện, dành ra một khu đất. Tiến hành xây dựng lò đúc. Vật liệu đất sét nhiều nơi có sẵn. Huy động sức lực của người dân. Chi phí sẽ tốn rất ít. Khoan thư sức dân làm gốc, bắt nhân dân lao dịch không nên. Đệ thường nói với ta, chả nhẽ lại quên. Nguyễn Huệ kỳ lạ, nhìn hắn. Hạ hạ. Có lẽ nhiều chuyện. Huynh không nghĩ ra. Qua Tết, cũng mấy tháng nữa mới đến vụ mùa. Mọi người thi thoảng mới ra đồng, còn đâu lại vô cùng nông nhàn, không tận dụng nguồn lực này thì cũng lãng phí. Còn tiền công thì mỗi gia đình tham gia sẽ cắt giảm thuế ruộng năm đó. Việc này cũng tạo tiền đề để đẩy mạnh phủ kín ruộng hoang, còn bỏ trống. Ý kiến đệ cũng được. Lần này đi mới thấy nhiều vấn đề. Nguyễn Huệ cười. Sáng hôm sau, cơn mưa lại tạnh, những con phố bắt đầu treo kín đèn. Dòng người dần trở nên tấp nập. Hòa vào dòng người đó, hai người bắt đầu quan sát xung quanh. Nhàm chán, hai người rẽ vào ngồi xuống một quán nước bên đường, thuận tiện nghe ngóng mọi chuyện. Ban đầu cũng là chỉ là những chuyện vụn vặt, nhà ai mất trộm, hôm qua hai nhà xô sát đánh nhau, con gà đẻ mấy lứa. Chỉ đến khi một đâm người bước vào, còn tanh nồng mùi cá. Câu chuyện mới trở lại khác lạ. Một người da đen ngăm, cầm lấy chén trà uống lực, phàn nàn. Mẹ kiếp, chính với cả sách. 3 ngày rồi vẫn chưa xong. Cá đánh lên đuôi, không cho đi cũng hỏng mất. Triều đình như máu. Chưa nói xong, bên cạnh, đồng bọn bịt miệng, nhìn xung quanh, nói nhỏ. Đừng nói, nơi đây nhiều người không tiện. Không, huynh đệ để nói. Dù sao chuyến này xong, đệ cũng không muốn đi đánh nữa. Đúng lúc này, một người có vẻ nho nhã, phe phẩy quạt, tiến đến, mỉm cười. Huynh đệ, ta có thể ngồi đây chứ? Lý Biên cười, khà khà. Văn nhân bọn huynh không chê chúng tôi. Ngồi xuống là vinh hạnh rồi quay sang chủ quán. Cho con thêm một cốc trà. Được. Nam. Tên thư sinh tòa hạ, nhấp trà xong nói. Việc huynh tôi cũng nghe qua. Chuyện này cũng nghe nói nhiều. Cần gì phải tự làm mất người vậy? Nếu huynh không đi đánh bắt thì làm gì được? Vợ con anh nuôi kiểu gì? Tôi có thể bốc vác, làm thuê. Hạ hạ. Nhưng làm vậy, huynh có thấy thoải mái? Người đi biển là sống phóng khoáng, vượt trên những cơn lũ lớn, tranh đấu thiên nhiên. Làm việc gò bó, huynh đài có chịu được? Nghe vậy, Lý Biên suy tư, lúc sau, lắc đầu. Không, nhưng làm cũng lỗ. Cá để quá lâu bán không được giá. Tên thanh niên mỉm cười. Tôi có cách, chỉ cần 2 tiếng có thể thông, huynh đài muốn nghe. Như người chết đuối vớ được cành cây, Lý Biên cùng đồng bọn liên tục gật đầu. Được, mong huynh đài chỉ giáo. Tên thanh niên mỉm cười, nhìn lại. Lúc sau, nhận ra, Lý Biên móc ra chút tiền đưa lại. Mong huynh đài chỉ rút. Nhậm lấy tiền, tên thanh niên cười. Việc đơn giản, huynh chỉ cần đóng thuế phi cho nhóm Hải Sẹo là được. Ở chỗ ngách đông, nhà thứ 2. 1 tháng cũng rẻ là 4. Nói xong, tên thanh niên rời đi, Lý Biên lúc sau cũng nhanh chóng trả tiền, đứng dậy. 4. Dù lúc sau, nói vô cùng nhỏ, hiếm người nghe thấy, nhưng với hắn cùng Nguyễn Huệ mọi thứ đơn giản. Thấy đám người rời đi, hai người đuổi theo. Toàn bộ quá trình đưa tiền, chứng kiến, thông cảng, cả hai chứng kiến. Hồ Thức cũng điều tra về tất cả. Đọc xong Nguyễn Huệ phẫn nộ. Bang Hải Sẹo kia chính là chân sau của tên huyện trưởng. Việc thu thuế băng nhóm chỉ chiếm 30%, đầu to đều phải nộp lên. Không chỉ một lần mà là rất lâu. Tên thanh niên cũng không phải xa lạ, chính là một tên thân tín của huyện trưởng. Bang bài đẩy xuống rồi cho họ sinh cơ. Nhiều người từ phẫn hận thành lo lắng. Nên mặc dù vơ vất nhiều, nhưng tên quan vẫn vô cùng được lòng người. Hắn nói, mấy nơi trọng yếu, huynh cần xem xét, cử người thân tín. Ngoài ra cần cho mật vệ nhìn chằm chằm. Thu lợi có thể một chút, nhưng không lên vượt quá. Cái kim trong bọc có ngày lợi ra. Khi đó tình hình bất ổn hơn. Ừm. Hai người tiếp tục tham quan, nhưng không lâu, hàng loạt tiếng la hét thất thanh, đám đông bỏ chạy. Hai người nhanh chóng luồn lách qua dòng người, đi ngược lại. Đập vào mắt là một nhà sư ngồi giữa, hai người bên cạnh tưới dầu hỏa. Ngọn lửa bật, hòa thượng dù bị đốt nhưng vẫn lần tràng hạt và bắt đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lửa nhanh chóng thiêu rủi áo cà sa và da thịt. Bên cạnh là một loạt Phật tử xung quanh. Có người muốn xông vào không được, bị ngăn cản. Kẻ bỏ chạy, kẻ la hét, quỳ gối cầu nguyện. Binh lính cũng bị cản lại. Một nhà sư khác vừa gõ mõ tụng kinh, nói: "Sư đệ pháp danh Thích Quang Đức, hòa thượng trụ chỉ chùa Quan Âm. Nhận thấy Phật giáo nước nhà đương lúc ngửa nghiêng, tôi là một tu sĩ mệnh danh là trưởng tử của Như Lai không lẽ cứ ngồi điểm nhiên tọa thị để cho Phật pháp tiêu vong, nên tôi vui lòng phát nguyện tiêu thân giả tạm này cúng dường chư Phật để hồi hướng công đức bảo tồn Phật giáo. Mong ơn 10 phương chư Phật, chư đại đức tăng ni chứng minh cho tôi đạt thành chí nguyện như sau. Một, mong ơn Phật tổ gia hộ cho hoàng đế quang trung sáng suốt chấp nhận 5 nguyện vọng tối thiểu của Phật giáo. 2, nhờ ơn Phật từ bi gia hộ cho Phật giáo được trường cửu bất diệt. 3, mong nhờ hồng ân chư Phật gia hộ cho chư đại đức tăng ni, Phật tử tránh khỏi 2 nạn khủng bố bắt bớ giam cầm của kẻ gian ác. 4, cầu nguyện cho đất nước thanh bình, quốc dân an lạc. Trước khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi trân trọng kính gửi lời cho hoàng đế quang trung nên lấy lòng bác gái từ bi đối với quốc dân và thi hành chính sách bình đẳng tôn giáo để giữ vững nước nhà muôn thuở. Tôi tha thiết kêu gọi chư đại đức tăng ni và Phật tử nên đoàn kết nhất trí hy sinh để bảo tồn Phật giáo. Vừa đến nơi, nghe toàn bộ Nguyễn Toàn sững sờ đứng lại. Còn bên cạnh Nguyễn Huệ ánh mắt tức giận. Một tiếng gầm lớn, phương viên tất cả đều ngất đi, một bàn xuề ra, linh lực bao trùm, ngọn lửa tắt. Hòa thượng bị bỏng nhẹ, không ảnh hưởng tính mạng, nhưng dù được cứu, vẫn căm phẫn nhìn lại Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ lắc đầu, đánh ngất rồi nhìn Hồ Thức, nói: "Tạm thời đưa họ về nghỉ ngơi, mời đại phu đến cứu chữa hồi tỉnh hỏi ra chuyện." Rồi nghĩ lúc tiếp, nhanh chóng truyền tin cho mật vệ ở mọi nơi, đề phòng chuyện này. "Vâng." Nguyễn Huệ quay ra nhìn Nguyễn Toản, thấy vẫn đang thất thần, có chút khác lạ, tiến lại, vỗ vai nói: "Đệ có sao không?" "Ổn chứ?" Thật lâu, thu liễm cảm xúc hỗn loạn, Nguyễn Toản cười khẽ: "Không sao, hơi có chút bất ngờ." "Ừm. Vậy đệ về trước nghỉ ngơi, ta đi có chuyện." "Được." "Nam." Nguyễn Huệ mang theo phẫn nộ, đi đến quan dinh, lệnh cho Hồ Thức điều toàn bộ quân đội bao vây, lôi ra tên huyện trưởng, hải sẹo tất cả người liên quan. Trên công đường, Nguyễn Huệ nhìn những người phía dưới đang run cầm cập, quát: "Các ngươi biết tội chưa?" Tất cả tuy run sợ, nhưng đều lắc đầu. Hắn ném thẳng lệnh bài xuống, đâm rách chân tên huyện trưởng, máu be bét nói: "Trẫm đã biết, nhưng cho các ngươi cơ hội cuối, nói ra còn đường sống, không chu di tam tộc." Lời vừa ra, tất cả lặng im, bên ngoài tiếng la hét khắp trời. Tất cả nhìn nhau, ánh mắt sợ hãi, nói: "Dù biết trước, nhưng nghe xong, hắn trong lòng cũng báo nổi. Chỉ một huyện nhỉ mà cũng dám hoành hành như vậy. Thử hỏi khắp nơi xem, dân chúng khổ bao nhiêu." Thật lâu, giữ cho tâm trạng bình thản, hắn cười: "Tốt, nhỏ nhỏ như ngươi mà cũng dám rồi nhìn hỏi thức. Tống giam tất cả vào đại lao, chờ làm rõ tất cả người liên quan." "Vâng." Hắn lời ra, phía dưới gào thét: "Bệ hạ tha tội, chúng nô tài đã biết lỗi." Bỏ mặc lời kêu gào, hắn rời đi. Nam. Bên kia khi về phòng, Nguyễn Toản tự giam bế mình, tĩnh lặng. Việc Thích Quảng Đức tự thiêu, hẳn mọi người ai ai cũng rõ, việc đáng lẽ xảy ra ở tương lai, lại xuất hiện tại đây, giờ khắc này. Sự việc cũng khiến hắn buồn chồn. Đây là hiệu ứng cánh bướm hay một lời cảnh báo nào đó? Nam. Lúc này, hai nơi khác lạ ở đất nước, Tà Ao, Nguyễn Thiếp nhìn chòm sao đang soi tỏa đất Việt. Nơi trung tâm, một ngôi sao đang nhấp nháy, không khỏi buồn chồn. Lúc lắc đầu, lúc lại thở dài. Nam. Nguyễn Huệ vừa về muốn sang gặp Nguyễn Toản, Nguyễn Long ngăn cản: "Công tử có lệnh, không muốn gặp ai, mong bệ hạ thứ tội." Ánh mắt Nguyễn Huệ khẽ khác lạ, nhưng cũng gật đầu, rời đi. 6. Nguyễn Toản cứ ngồi thần thờ như vậy, 3 ngày, 2 đêm. Hắn xác nhận mọi mối nguy hiểm xung quanh, nghĩ mọi việc xảy ra, nàng cùng con an toàn. Nhưng sao tâm trạng bất an? Đống sắc mặt hắn biến, nhảy vọt ngang qua khe cửa, ánh kiếm nhằm thẳng phòng Nguyễn Huệ mà chém. Ánh mắt Hồ Thức, Nguyễn Long đều khẽ biến. Hồ Thức muốn chặn lại, Nguyễn Long dù không hiểu nhưng cũng nhanh chóng cắt lại. Hồ Thức vừa cản Nguyễn Long, vừa gào: "Tại sao, bệ hạ đối với ngươi tốt vậy? Tại sao?" Nam. Bên trong, kiếm với đao cũng bắt đầu giao thao. Một vùng đất như bị cắt rời. Hai người như lẫn vào hư ảnh, bắt đầu chém giết bốn. PS. Hòa thượng Thích Quảng Đức, thế danh Lâm Văn Tuất 1897, ngày 11 tháng 6 năm 1963, là một hòa thượng phái đại thừa, người đã tẩm xăng tự thiêu tại ngã tư đường Lê Văn Việt và Phan Đình Phùng, Sài Gòn, nay là ngã tư đường Cách Mạng tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 11 tháng 6 năm 1963 nhằm phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm. Bài viết phòng theo. PS, các bạn nghĩ tình huống gì xả ra? Câu ủng hộ. Chương 182, lịch sử khó xoay và bốn. Một không gian tối tăm, không hề có sự sống, Nguyễn Toản đứng lơ lửng, dưới chân là một dòng sông đỏ rực, mùi máu tươi nồng nặc. Đây chính là dòng sông thời gian, vắt ngang quá khứ, hiện tại, cũng là dòng sông phân cách trần gian và âm phủ. Chỉ cần sơ sẩy đôi chút, có thể mất mạng. Trước cảnh tượng này, hắn cũng trở nên xúc động, bởi hắn thấy được đường trở về, cố giữ cho bản thân bình tĩnh, nhìn về phía đối diện. Một người đứng đó, không còn vẻ bình tĩnh thường ngày, Nguyễn Huệ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt quỷ dị. Hắn trầm giọng: "Ngươi là ai?" Trong thân thể Nguyễn Huệ, nhân tế, cất một tiếng cười sắc nhọn: "Thật không ngờ, ngươi có thể phát hiện ra ta. Đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân." Rồi trầm âm: "Hoán hồn ta luyện đến thượng thừa, ngươi không có âm dương nhãn tại sao biết?" Nhìn thấy một đám người, bao quanh một người bị thiêu đốt, một kẻ gõ mõ tụng kinh. "Ta đã ngờ đây chắc chắn một thủ pháp cổ. Thật không ngờ, luôn lấy đức độ làm kim chỉ nam, Bát Tông có thể làm ra việc này." "Ha ha." Tưởng rằng lấy cớ việc Nguyễn Huệ dỡ bất chủ triển, tránh cho bọn ngu rốt trốn thuế, tụ tập không khiến ai hoài nghi, qua mắt tất cả. "Thật không ngờ, ngươi có thể phát hiện." "Ha ha." "Không muốn quá đôi co," hắn nói. "Việc đó huynh ấy làm cũng để trong sạch cõi Phật tử. Ngươi lấy đoàn báo ơn. Mau rời khỏi huynh ấy, ta tha cho một mạng, không đừng trách ta không khách khí." Tiếng cười bén nhọn lại vang lên. "Vậy thử xem, ta chết hắn cũng chết." "Biết ơn." Còn chưa kịp nói xong, nhân thế và đau, túi không người. Lúc này trong thân xác, linh hồn Nguyễn Huệ mặc cho ngọn lửa đang thiêu đốt, những chữ phạn đang nhảy nhót xung quanh, gầm lên, hét lớn. Hắn đang cố gắng chỉ hoãn thời gian để chuyển đổi. Nhân lúc ta còn có thể phân tâm hắn. "Đệ hay ra tay. Dù ta chết, cũng không muốn hắn toàn nguyện. Thiên hạ này, về sau trông cả vào đệ." Nhân tế cũng kinh hoàng, hôm nay hắn thật bất ngờ, bao nhiêu lần đã làm, lần đầu hắn mới bị kẻ nhận ra, dưới ngọn lửa cùng kinh phạn, có người còn gào thét. Ý định muốn chỉ hoãn biến mất, sợ để lâu gây họa, ô long đao hiện lên, hắn dồn toàn lực vào, hét. 50 lên núi, 50 xuống biển. Cả đao dường như phân tách làm đôi, một nửa hóa thành những vách núi một vòng bao quanh, bên trong những ngọn sóng đỏ rực, như những mũi kiếm trực chỉ lao đến, bốn phương tám hướng ép sát. Trước cảnh tượng đó, Nguyễn Toản không dám chậm trễ, Thuận Thiên kiếm cũng rời vỏ, hắn bật lên thẳng đứng, hét. Một gậy quét giang sơn. Thuận Thiên kiếm hóa thành ngàn ngàn lớp lớp những bụi che ngà, quét tan thế hãm, núi đổ, nước tan, nguy cơ giải. Xung quanh không gian vặn mèo, những hố đen xuất hiện. Nhân thế thấy chiêu đầu bị phá, ô long đao nhanh chóng hóa thành bút, nhằm những mảnh vụn điểm tô, núi hóa thành người, nước thành vũ khí, lao đến. Nguyễn Toản bình tĩnh, hóa thuận thiên kiếm thành đàn, bắt đầu gậy, tiếng ngân vang, núi lạ cũng xót xa, lần lượt quay ngược lại. Tiếp đã, Nguyễn Toàn dùng kiếm khắc liên tiếp, khắc nhập. Nhưng tảng đá hợp lại thành một gậy lớn, nước bọc xung quanh. Nhẫn Tế bất ngờ, chưa kịp xoay sở thì hắn lại hô. Khắc xuất. Cả hai đổ ầm ầm, Nhẫn Tế cố chạy nhưng không thoát nổi, đất đá đè lên, máu đâm thẳng vào linh hồn, tiếng kêu thê lương. Lúc sau, toàn thân đẫm máu, linh hồn cũng dần yếu ớt, Nhẫn Tế ánh mắt kiêng kỵ nhìn qua, trầm giọng. Người thật quả quyết. Ta bị thương, hắn cũng không tốt. Hắn nhìn qua thấy linh hồn Nguyễn Huệ dần nhạt, dù đau xót, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Ngươi không đi, ta giết cả hai. Ha ha. Quả quyết. Nhẫn Tế trầm ngâm, tiếp. Ta và ngươi không oán không thù. Cần gì phải làm qua nhau? Cả ba anh em Nguyễn Huệ nợ ta. Ta chỉ lấy mạng Nguyễn Lữ cùng Nguyễn Huệ đã quá nhân nhượng rồi. Hắn còn chưa kịp nói, bên kia, một bóng mở, da giáp bị đốt đen, mở hiện, nói. Chúng ta không nợ các ngươi. Còn không biết các ngươi là ai. Tại sao lại đắc tội được? Nhẫn Tế nở nụ cười điên dại, thân hình cũng chập chững xuất hiện, một lao ra xuất hiện. Trông thấy, cả hai cũng nhận ra, chính là người chủ quán trọ. Nhẫn Tế thấy hai người nhận ra không quá để ý, giọng tê lương. Các ngươi chả nhẽ không nhớ. Khi xưa, vì siêu độ lên cõi Phật, đệ tử của ta đã tìm khắp nơi, trong bao nhiêu năm mới được chín mộ huyệt tốt, tiểu đủ cửu tinh đồ. Vậy nhưng khi đến Tây Sơn chuẩn bị, vô tình bị anh ngươi Nguyễn Nhạc phát hiện, nghe lời Trương Hiến Nam, giết hại đệ tử ta, ngầm chiếm lấy, cải táng mộ gia tiên qua. Khiến nhà ngươi mới được trời phù hộ mà thuận lợi khởi nghĩa. Chính vì các ngươi, khiến kế hoạch ta vỡ bở. Linh hồn ta lang thang khắp nhân gian, không trốn đi về. Các ngươi nói đó không phải là đắc tội ư bốn? Rồi lại hóa thân thành một bóng hình béo tốt. Vừa thấy vậy, Nguyễn Huệ giật mình. Nhất Tế cười. Ngươi nhận ra rồi chứ? Khi các ngươi khởi nghĩa, hắn đem người qua giúp đỡ. Bao nhiêu vàng bạc, nhưng chỉ vì say, lỡ lời xúc phạm anh trai ngươi mà hắn cho người ngầm sát hạ. Ha ha. Nguyễn Huệ trầm ngâm. Mọi việc do ta không biết. Chuyện đầu tiên thì do anh cùng thầy kể qua, nghe hợp ý, ta mới thuận làm theo. Nếu biết ta sẽ phản đối. Còn việc thứ hai, khi đó ta đang tiến quân ra Bắc. Biết việc, ta cũng đau lòng, cho người chôn cất, xin lỗi gia đình. Việc của ngươi, nếu buông tha, chấm sẽ cho thiên hạ cầu siêu, lập chùa thờ tự. Ha ha. Linh hồn ta cũng sắp mất diện. Câu cũng chỉ là một kiếp bình thường, ta khổ tu bao kiếp chả nhẽ chỉ cầu vậy ư? Rồi giọng nói bén nhọn. Anh ngươi là chủ mưu, ta muốn giết nhất. Nhưng hắn được tả ao mách bảo, trốn trong quy nhân không ra, cựu tinh thần chiếu. Ta không thể vào. Ngươi nếu tự tay giết anh mình, ta sẽ tha. Ha ha. Cả hai trầm mặc, Nguyễn Huệ nghe xong, biết khó thể, đánh mắt ra hiệu hắn giết đi, nhắm mắt lại chờ đợi. Đúng lúc, hắn muốn giơ dao thì, Nhẫn Tế ánh mắt u lánh nhìn lại. Ngươi phá ta, chúng ta đã vì nước Nam này cống hiến bao nhiêu? Ta sẽ cho ngươi, cho đất nước này chôn cùng. Nam. Cũng lúc đó, thật lâu trong tản viên, hàng ngàn giáo đồ mật tông cùng Hoa Liên hội tập hợp. Chín nghế chính tọa chỉ có vị trí trung tâm trống rỗng, cựu tử lệnh treo lơ lửng. Lúc sau, phía bên phải lệnh bài, Điệp Cam đứng đầu nhất bạch nói. Toàn bộ họ Dương, đứng đầu cựu tử cũng toàn diện. Liên Hoa hội sẽ mất nguồn cung, khó mà duy trì lâu dài. Nhất Tế cũng bị Tây Sơn giết. Bát Bạch cũng chỉ còn một số người đang len lỏi vào triều đình Nguyễn Ánh. Tây Sơn tồn tại chính là chúng ta diệt, 39 tộc đã bị chúng hại. Nay hợp mọi người ở đây để bàn biện pháp giải quyết. Một là giải tán, thuận theo thiên mệnh, Tây Sơn thống nhất. Hai là vận dụng cựu tử lệnh, xoay chuyển càn khôn, khiến Nguyễn Ánh đăng cơ. Chúng ta có một đường sinh ai. Thiên Tôn người đứng đầu Lục Bạch than dài, nghịch chuyển một lần sẽ lấy hết khí vận, cơ đồ chúng ta tạo dương gần nghìn năm, cũng tạo ra khí nước bạc mệnh, thậm chí tương lai trải qua trăm năm bị xâm lược. Số trời đã vậy, thuận theo mà làm thôi. Triệu Kim đứng đầu nhị hắc, phía dưới gồm Thiên Lâu Các, Hắc Vệ Quân, chuyên về kinh dịch, am hiểu tầm lòng, bảo hộ. Thở dài nói, Thuận Thiên kiếm thuộc về Nguyễn Toản, tuy chúng ta chưa thực sự theo, nhưng phía dưới hai ba bộ đã theo. Nên ý kiến của Nguyễn Toản là của chúng ta, nên ta phản đối nghịch chuyển. Đúng cao đứng đầu thất xích, chuyên buồng ngải, độc trùng. Giọng bén nhọn nói, xâm lược xảy ra cũng là cơ hội cho thánh nhân xuất thế, không hẳn phải là chuyện xấu. Đánh đổi trăm năm đau khổ, được ngàn năm thịnh vượng. 4. Nam. Điệp Cam thấy mọi người cãi cọ, nói, mỗi người một ý, vậy cứ theo luật xưa mà làm. Bỏ phiếu. Ý nào nhiều hơn thì theo. Nam. Rất nhanh, bỏ phiếu kết thúc. Hơn nửa đồng ý xoay chuyển. Thiên Tôn, Triệu Kim thở dài, lắc đầu, ánh mắt đẫm lệ. Điệp Cam cầm lấy cựu tử lệnh, thả vào đèn, dần dần được hòa tan. Nam. Cũng lúc đó, một ngôi sao gần như tắt lịm, chỉ có lóe lên một vài tia sinh cơ. Không gian tối đen, Nhẫn Tế cười, cựu tử lệnh như hóa thành nguồn năng lượng vô biên tràn vào, hắn cười lớn. Bắt đầu cầm ô long đao đánh cho Nguyễn Toản không ngừng tối lui, cả người tràn ngập vết chém. Vừa đánh, Nhẫn Tế vừa cười lớn nói, để cho các ngươi không hối hận, ta cho biết nguyên do. Khi nghe nói xong, Nguyễn Huệ linh hồn gần như đạm bạc, ẩn hiện như trực chờ biến mất. Ban đầu có thể chống đỡ nhưng khi có cựu tử lệnh, hắn linh hồn dần tiêu đốt. Cơn đau dày vò, nhận thêm lời Nhẫn Tế nói, hắn càng khó gỡ dậy. Trong tia sinh cơ mỏng manh còn lạ, hắn nhìn về phía Nguyễn Toản cầu mong có thể chống đỡ qua. Nam. Bên kia Nguyễn Toản nghe xong, mọi việc bừng tỉnh. Những điều chưa nghĩ vỡ ra. Hắn tưởng khi mình trở lại, hắn sẽ cho lịch sử đổi thay. Bằng cách này cách khác, hắn tiếp cận Nguyễn Huệ sửa lại những sai lầm dẫn đến thất bại nhà Tây Sơn, thuế má, chế độ, lấy dân làm gốc. Nhưng những điều đó dần trở thành chê cười. Khi sự việc thay đổi lịch sử, nó lại kỳ huyễn như này, hắn cũng chưa bao giờ ngờ tới. Vừa đánh, vừa lo sợ phải chứng kiến lịch sử tái diễn. Vẫn là Nguyễn Ánh lên, nhà Nguyễn bại hoại, đất nước bị đô hộ. Hắn không cam lòng, nước mắt trào dâng, gào lên chống đỡ. Nhất Tế thấy mình dù ra cường nhưng không thể lập tức đánh bại, cũng khác lạ. Người tài năng nhiều, tiếc là không hợp thời. chịu chết đi, tránh cho đất nước lầm than. Nam. Bởi chính như Nhẫn Tề nói, từ khi cựu tử lệnh thiếu đốt, đất nước khắp nơi rung động. Nhiều nhà sát núi bị đổ sập đè chết, những con thuyền cũng bị sóng dữ cuốn đi. Tất cả bàng hoàng. Túi lệ. Ông trời tha mạng. Ông trời tha mạng. Tà Ao cùng Nguyễn Thiếp cũng nước mắt như mưa mà khóc. Cả đất nước là khóc than. 4. Trong mảnh không gian tối kịt, vừa đánh, hắn vừa tự đủ. Không thể để thế được. Không thể được. Mình đã quay lại, không thể để mọi chuyện xảy ra. Mình trở lại cũng là thiên mệnh. Mình phải hoàn thành. Đúng lúc này, một vật hình lá tre rơi ra, Nhất Đế bất ngờ, kinh hãi. Không. Thứ này đã mất. Chắc chắn không thể tồn tại. Nguyễn Toàn cũng giật mình, đây chính là một trong hai thứ dẫn hắn trở lại, dù không biết nhưng hắn cũng vội vã nhặt lên. Vừa chạm tay, lá tre cùng thuận thiên hòa một. Nhưng không có bất kỳ tác dụng tăng thêm. Nhìn vậy, Nhất Đế cũng vui mừng, thở phào nói. Hạ hạ. Thứ này phải có gân rồng không thì cũng vô ích. Hạ hạ. Làm gì còn rồng mà có gân. Hạ hạ. Xong liều mình đánh. Sợ thêm bất ổn xảy ra. 4. Vừa cảm giác mừng hụt, hắn nghe vậy, trở nên suy sụp. Đỡ cho hộp máu, không thể đứng dậy. Nhất Tế cầm lấy đao, tiếc nuối nói. Để ta tiễn ngươi đi. Đao vung lên, Nguyễn Huệ cùng hắn nhắm mắt, trời nam màu đỏ rực khắp trời. Nam. V.S. Nhất Tế, là người lãnh đạo tứ lục bao gồm các sư thầy tu giáo phái Mật Tông Nam Tông, xuất hiện ở nước ta từ thời đinh, chủ yếu ở Huế. Những người theo tứ lục hầu hết cũng đạt đến tứ thiền hữu sắc. Tứ lục là một bộ phận của Liên Hoa hội, một tổ chức kỳ huyễn, được thành lập để đối trọng bảo vệ đất nước khỏi móng vuốt của Thiên Lang hội, bên đầu, một tổ chức thành lập chuyên môn nhằm vào những đứa trẻ có tử vi mệnh cách. Muốn tìm hiểu, các bạn có thể đọc thêm cựu tử lệnh, chuyện linh dị, người Việt viết, em mở Facebook cơm. Các chiêu thức dựa trên những chuyện cổ tích, con rồng cháu tiên, thành gióng, cây bút thần, thạch xanh, cây tre chăm đốt. Chương 183, thoát nạn, đúng lúc Nguyễn Toàn cam chịu số phận thì. Đinh đinh một âm thanh máy móc vang lên. Nguy cơ xuất hiện tự động mở ra bảo hộ 4. Năng lượng không đủ. Rồi im bặt. Hắn bàng hoàng như từ mộng bước ra, hét lớn. Cứu cứu. Nhẫn Tế nghe vậy, càng cười lạnh. Vùng vẫy đi. Tiếp tục vùng vẫy đi. Đao dần cây sát. 4. Trong sát na đó. Không ai để ý, thuận thiên kiếm quang mang mở tỏa, một lỗ chạm vô hình trôi nổi. Tận trong thảm sâu nao hắn, một viên cầu xoay tròn như nhận được lực hấp dẫn, hút vào. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng thiên địa. Tất cả phàm giới không gian, thời gian như đóng băng. Con người cũng bất động. Dòng sông thời gian cũng ngừng. Ở xa tích tắc, vô ngần, những bóng người thức giấc, ánh mắt như xuyên thấu đại địa nhìn sang. Nguyễn Toàn cả thân hình ớn lạnh. Cút. Thứ thân kiếm, một bóng hình thức tha khẽ quát. Những người kia, ánh mắt e dè mà rời đi. Áp lực cũng biến mất, hắn chớp mắt nhìn sang, nghi hoặc. Nhìn vẻ mặt của hắn, Âu Cơ không còn dáng vẻ lạnh lùng, đôi mắt trìu mến, ngắm nhìn, lúc sau bật cười. Thật không ngờ kẻ đánh thức ta lại là một cậu nhóc như ngươi. Ta tưởng phải vài vạn năm, khi nguy cơ kề cận, mới có người phá giải phong ấn. Nhưng thật không ngờ, chỉ gần 2000 năm, đã có người mở ra. Ta đã giả ư? Than thở xong, ánh mắt nàng lấp lóe, nhìn ba thân, hiện tại, tương lai, quá khứ. Lắc đầu. Ngươi thật kỳ lạ. Tương lai là một mảnh hư vô, đến ta không thể biết. Có lẽ ngươi có cơ duyên. Rồi ngưng giọng, tiếp. Nói đi, ngươi cầu xin gì? Hắn rụt rè, kể lại toàn bộ câu chuyện, cựu tử lệnh, Liên Hoa hội. Nghe xong, Âu Cơ gật đầu. Không ngờ bọn chúng còn tồn tại. Cựu tử lệnh ban đầu, ta tạo ra. Muốn cho đất nước một kế phòng thân. Không ngờ, lại sử dụng giết hại lẫn nhau. Quét một vòng, xung quanh toàn bộ một lượt trái đất, lắc đầu. Trần gian, nguyên khí đã suy, nhiều loài hoa không còn nữa. Muốn nghịch lại cựu tử lệnh chỉ có cái rồng. Hắn cúi đầu. Con cũng biết. Nhưng thế gian không còn rồng, kiếm đâu ra? Nàng nở nụ cười, như hoa mùa xuân, nói. Ai bảo không còn? Đi theo ta. Rồi nàng phất tay, một dải lùa màu, mang hai người đi ngược dòng sông. 4. Trên quãng đường, hắn chứng kiến rất nhiều sự việc xảy ra, có xa lạ, có quen thuộc. Nhưng chỉ được một lúc, đầu óc quay cuồng. Nàng thấy vậy, nghiêm giọng. Chúng là vật chết nhưng có thể là sống, nếu ngươi không thể chống chịu, ngươi trở thành nó thành ngươi. Nghe vậy, hắn run sợ. Không dám nhìn, chỉ tập trung phía trước. Thật lâu, hắn bạo dạn mở miệng. Con có thể biết được tên người không? Tại sao người xuất hiện trong kiếm? Nàng cười hiền tử. Có thể coi ta là mẹ, người tạo ra người Việt. Hắn há hốc. Mẫu tổ, người là mẹ Âu Cơ. Đúng. Coi như các ngươi không quyền gốc. Nhưng con đọc, thấy bảo người sau khi hạ sinh. Một thời gian rời đi. Tại sao người còn ở đây? Lạc tổ đâu ạ? Nhắc đến đây, nàng có chút u buồn thoáng qua, có lẽ phong ấn quá lâu, nàng có chút buồn thẻ. Thuận miệng nói. Cha con là dòng dõi thần nông một trong ba người đứng đầu vùng đất này. Ta trong một lần du ngoạn, không may bị địch nhân đánh lén, trọng thương, mất trí nhớ rơi xuống đây. May mắn cha con gặp và giúp đỡ. Dần dần nảy sinh, tình cảm lúc nào không hay. Nhưng lúc chuẩn bị hạ sinh các con, ta cũng nhớ ra, mình là ai, biết việc kết hôn với cha con sẽ bị trừng trị ra sao, gây tai họa cho cả hành tinh. Ta đợi mình sinh ra, sẽ rời đi. Cũng khi đó, mang trong lòng chút hối hận, ta đã dạy khắp nơi nhiều thuật pháp, những nhân sư ở Ai Cập, những kẻ lang thang từ sao hỏa đến đây trên đỉnh núi Olympia, tam hoàng của người Hán. Nhưng lòng người hiểm ác, ta càng nhân nhượng, bọn nó càng đòi. Viêm đế đã dùng cha con, ép ta giao ra nhiều hơn. Cuối cùng, ta cũng nể tình cha con cho hắn thập đại thần khí, đúa khai thiên, hiên viên kiếm, đàn, phục hy, 4. Sau đó hạ sinh, vì không muốn con ta mang dòng máu của chúng. Ta đã dùng thiên linh trứng gột rửa máu huyết, linh hồn. Tạo ra một dòng máu lạc hồng riêng biệt. Chính vì vậy ta và chàng cãi nhau. Sau đó ta mang một nửa rời đi 4. Nói đến đây, Âu Cơ thở hắt. Một ngày làm vợ chồng, sao có thể đơn giản nói một câu là hết. Sau hơn một vạn năm, chịu hết hình phạt gia quy. Ta trở lại, cũng nghe tin chàng cũng rời đi, lang thang tìm ta trong vũ trụ. Linh Nam thần kiếm chàng cũng tách làm ba. Ta một mặt muốn có cơ hội gặp chàng, một mặt cho con cháu chút bảo mệnh, nên đã lưu lại ấn ký trong kiếm. Không ngờ hôm nay bị ngươi mở ra. Hắn nghe xong, há hốc mồm. Thật lâu khi ánh sáng chói lóa xuất hiện, hắn mới bừng tỉnh. Nàng nhìn hắn chỉ về một gốc cây nói, đây là thế giới thụ. Thứ ngươi tìm có lẽ có ở đây. Nàng phất tay, định đi bảo. Hai bóng người xuất hiện. Một người có đầu giống đầu bò, sừng nhọn, trán đồng, đầu sát, đuôi bọ cạp, chân rết, tay cầm đỉnh ngân chặn. Không lâu, một người khác thân khoác áo bào vàng, tay cầm kiếm tiến đến. Hô lớn, các ngươi là ai dám tiến nơi đây? Âu Cơ tiến lại, cười trâm trọng. Tiểu Viêm, ngươi thật to gan a. Rồi lấy tay quốc nhẹ trán. Nghe giọng nói, đồng thời chứng kiến hình bóng, Viêm Đế lắp bắp. Tại sao là ngươi, tại sao là ngươi? Nàng cơ trách. Ta đến thăm hai ngươi không được ư? Hiên Viên lắp bắp. Được được, nhưng ngươi nói không bao giờ trở lại. Tại sao lại đến? Lạc Long Quân cũng đã rời đi. Ngươi còn gì vương vấn nơi đây? Thần nông cũng run sợ nói. Con dâu không đại nhân việc năm đó ta sai. Trừng phạt cũng trừng phạt rồi. Nàng hư lạnh. Năm đó coi như bỏ qua. Nhưng mấy ngàn năm nay, các ngươi cho con cháu liên tục khi dễ con cháu ta, chả nhẽ ta không thể trách tội. Hiên Viên lắc đầu. Đó là việc của phàm nhân. Chúng ta đâu có thể nhúng tay. Thật ư, nếu không các ngươi phía sau dở trò thì ai? Các ngươi lên nhớ, xúc động quy tắc các ngươi sẽ phải chết. May a, Atlantis từng hùng mạnh ra sao, cũng biến mất. Ánh mắt hai người kiên kỵ, Hiên Viên mở miệng. Vậy ngươi muốn gì? Ha ha. Như này có phải dễ nói chuyện không? Ta muốn gân của chín rồng, tế hóa Linh Nam thần kiếm. Hiên Viên lắc đầu. Không được. Người Hán không thể không có hoàng. Thời Tam Quốc, chính ngươi đã giết một lần, khiến người Hán gần như tuyệt diệt. Nếu không phải bản cổ cắt máu dưỡng lại, dân tộc ta đã sớm diệt tuyệt. Dù có chết ta sẽ không để điều đó xảy ra. Nàng cười mỉm ai? Lớn rồi, mạnh bạo nghe. Ta đến để ra lệnh, không phải đàm phán rồi khe đưa tay. Hiên Viên cùng Viêm Đế như ngọn cỏ, thổi bay, cả người đẫm máu. Nàng không quá coi trọng, cười tiếp. Dù bản thể ta không tại, cũng dư sức đánh hai ngươi. Mặt khác, đừng tỏ ra là kẻ thương yêu dân chúng, các ngươi cũng chỉ coi bọn chúng là con vật để nuôi nhốt. Thời gian của ta không còn nhiều. Hiên Viên hấp tấp. Được, ta không phải lớn nhất, để ta hỏi bản cổ. Nàng lắc đầu. Không cần nàng cười mà như không, khi mắt. Tiểu Bàn, đến rồi lên ra. Cẩn thận ta đánh cho một trận. Bàn cổ ôm bữa, đã nghe dáng vẻ vai phong, nhưng thấy nàng, ánh mắt rụt lại, miễn cưỡng nói. Âu Cơ đại nhân, việc này khó thể đồng ý, có thể đổi thứ khác. Giết chín rồng thì quá khó. Ngài cũng biết, thế cuộc đã định. Phía Tây cùng Đông, Nam vẫn có kẻ dục dịch. Ngài mạnh nhưng không phải bản thể tại, khó có thể trấn áp toàn bộ. Vậy được. Một rồng cũng được. Nhưng các ngươi cần hứa ta ba điều. Bất cứ giá nào cũng phải đáp ứng. Bàn cổ cười khổ. Đại nhân cần gì, việc khó có gì có thể khó ngài. Nàng chỉ hắn. Ta không bảo ta. Là hắn, cũng là kẻ hữu duyên với ta. Chân chứ lúc, bàn cổ đưa ra ba lệnh bài nói. Đây là ba thứ. Cần tiểu hữu hay thiêu đốt. Nàng bắt lấy, dùng hỏa diễm bách qua. Thấy vậy, bàn cổ cười. Ta làm gì dám tay chân trước mặt đại nhân. Người đã lo xa. Thử. Nàng thấy an toàn, vất lại đưa cho Nguyễn Toàn, nói. Cầm lấy cẩn thận. Hắn vâng dạ, mau chóng cất đi. 6. Lúc sau, hai người được đưa đến một khu vực khác, nơi chín con rồng đang thiêu đốt một hòn ngọc, khí vận bàng bạc lan tỏa. Âu Cơ cười. Không ngờ đã nhanh đeo tốt. Ta tưởng nhớ món long quay năm xưa. Khẽ liếm môi thèm thuồng. Bàn cổ cùng hai tên kia dù căm tức, nhưng không dám ý kiến, trầm giọng. Mau chém rồi chúng ta rời đi. Âu Cơ gật đầu, Linh Nam thần kiếm hiện, đưa về phía hắn, quắc. Chém đi. Hắn rụt rè. Nhanh chóng cầm lấy, sức lực toàn bộ dồn vào. Ẩm. Ẩm. Kiếm xuống. Một vòng nhật nguyệt tan rơi. Tám đầu long cũng kinh hãi nhìn lại. Nàng dùng sức, nhanh chóng phân tách thi thể, thịt, gân, móng, long. Xong xuôi đẩy sang hắn. Thứ tốt cầm lấy. Thấy nàng xong, bàn cổ nói. Mời hai người rời đi. Nàng cười. Không cần. Khi nào có việc ta lại đến. Ha ha. Nhìn bọn họ rời, Viêm Đế tức tối. À, càng ngày càng quá đáng. Hiên Viên quay sang bàn cổ nói. Mụ ta không phải bản thể. Chúng ta hoàn toàn có thể đánh. Tại sao lại nhân được vậy? Bàn cổ lắc đầu. Mụ điên đuổi đi là tốt. Khi mụ ta đến, các nơi khác đều nhăm nhe bên đây, đợi thời cơ đục nước béo cỏ. Manh động, chúng ta thiệt hơn rồi. Nhìn cả hai. Tìm cảnh phân tách ra một. Dù làm vậy có thể khiến người Hán suy yếu, bị đô hộ. Nhưng chấp nhận. Vì thế kỷ sau hùng cường. Nhưng. Viêm Đế còn định nói, bàn cổ đã phất tay rời đi. Thấy vậy, Hiên Viên nói. Kế hoạch tương lai quan trọng hơn. Quân tử ai chưa từng thua thiệt. Trả thù vài ngàn năm không muộn. Được mang theo hầm vực, hai người phân tách. Lúc sau, Nguyễn Toản cũng được Âu Cơ về đến. Nàng nói. Sau lần này, ta sẽ lâm ngủ say. Đừng đánh thức ta. Xong việc phân tách trở lại. Hắn bồi hồi tiếp. Thân thoại có thật ư, thế giới này là gì? Nàng nhìn hắn trầm ngâm. Thiên nhân nuôi phàm nhân như dưỡng cổ. Thế giới này cũng bị người khác coi như vậy. Ai hội cam tâm? Nhưng ngươi yên tâm. Các giới tuy cùng tồn tại, trên cao có thể ảnh hưởng thấp, nhưng bị hạn chế nhiều. Mặt khác phía dưới có thể nghịch phạt bên trên. Khi chưa đủ sức, đừng quá tự cường. Tuy còn nhiều điều để hỏi, nhưng nàng đã biến mất. Hắn cúi thật sâu cảm tạ. Xong cầm lấy ố long đao đảo ngược, nhất tế như đang tự sát. Ẩm. Thời gian trở lại, nhất tế ánh mắt kinh hoàng ngã xuống, cựu tử lệnh cũng hòa tan. 4. Nguyễn Huệ linh hồn không còn bị giam cầm, trở lại bản thể. Sắc mặt trắng bệnh, nhìn hắn. Chúng ta sống. Hắn gật đầu. lúc cuối, Lạc Tổ đã xuất hiện, hợp nhất rồi chém hắn. Chúng ta gặp may. Tuy còn nhiều nghi hoặc, Nguyễn Huệ gật đầu. Cả hai bị đẩy ra, sắc mặt trắng bệnh. 4. Ra ngoài, hai người đã thấy Triệu Lan cùng Nguyễn Long đè Hồ Thức xuống. Nguyễn Toản nhìn cả ba, khẽ nói: "Thả đi, mọi sự hiểu lầm. Ta với Nguyễn Huệ thương vong nặng, tất cả bảo hộ. Chúng ta cần dưỡng thương." "Vâng." Mặt đất dừng hẳn, nhân dân hân hoan. Sâu trong tản viên, một nhóm người bị đốt trụi. Mọi dấu vết, liên hoa hội biến mất. Vầng sao chiếu rọi nước ta càng ngàn càng sáng rọi. 4. Thông báo lại với các bạn đang đọc trang khác. Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đón đọc. Việc động viên của các bạn là động lực để mình viết đến ngày hôm nay. Dù sao đam mê cũng cần có vật chất đi kèm mới trường tồn được. Viết để hoàn một quyển sách đã là ước mơ của mình từ lâu, nên chắc chắn mình sẽ viết. Dù một chương do mình viết khá chậm, do đang viết có thể có nhiều việc xen vào, nên thường mất 23h để hoàn thành. Mình sẽ cố gắng cải thiện hơn. Nay mình thấy một trang cũng được gọi là có khả năng nho nhỏ kiếm tiền, nên mình quyết định đăng lại chuyện bên đó, sau này chỉ cập nhật duy nhất bên này, nếu có trang nào đăng thì mong bạn vào trang này đọc, mình mới có chút hy vọng kiếm được. Nhiều không nói, nhưng có để mình cảm thấy công sức mình bỏ ra có ích không vô ích. Thấy việc mình làm có ý nghĩa. Hợp chuyển cơm chuyển đầu ngơ mô la trọng. Mong các bạn có thể chuyển sang theo dõi, đọc, cất giữ và ủng hộ kẹo, hoa. Chương 184, kế hoạch lớn. Cũng lúc này, Nghệ An. Chứng kiến dị tượng, vầng sao le lói, đất đai rung chuyển. Tất cả đều là chỉ rõ điểm xấu. Tà ao lẩm bẩm. Không thể. Choa đã bùa quẻ. Tại răng thay đổi. Như không tin, hắn nhắm mắt thật sâu tường minh. Hai ánh mắt trời rực rỡ, đông ẩm, một mũi tên tới, một đóa rơi xuống, đến đây, tà ao hộp máu, kinh hãi, nhìn về phương bắc. Văn cung huyền tiễn. Sau đó thở dài, nhìn Phượng Hoàng Trung Đô đang dở dàng, lắc đầu. Thế thành không hy vọng. Sau đó, lần lượt thu dọn quán nước toan rời đi. 4. Phu dịch đang phục vụ, đã quen thuộc hình ảnh lão giả ngồi bán nước, dạy học. Thấy hắn rời đi, một người cười nói: "Bữa nghi còn sớm, ngài đã dọn ư?" "Sau bữa nghi, cho không bán nữa. Muốn nghỉ ngơi." 4. Mấy người nghe vậy, ồ lên kinh ngạc. Tên quản đốc cũng hỏi han: "Mi có chuyện ư?" Nói ra tao rút. Tà Ao khẽ cười coi như cảm tạ. Biết không quên được, mấy người khác nhau nhau nói câu tạm biệt. Đông đúng lúc, Tà Ao định quay đầu đi, dị tượng lại đổi, xấu hóa lại ảnh. Hai vầng sáng lại rực rỡ. Bị trên vai trở xuống, tiếng loảng xoảng, Tà Ao cười mà như khóc, quay lại, quát lớn: "Không đi nữa, sau này cho miễn phí tất cả." Chứng kiến vậy, tất cả ánh mắt kỳ lạ nhìn lại. Mặc như vậy, Tà Ao cũng không quan tâm, hắn giờ còn kỳ lạ hơn nhiều. 4. Kinh thành, Nguyễn Thiếp cũng chung cảm xúc như Tà Ao, nhìn lá thư từ quan mới viết, hắn vội xé nát, mặc cơn mưa ẩm ướt, chạy giữa trời mà cười như một đứa bé. 4. Gia định, Nguyễn Ánh nhìn Bá Đa Lộc nói: "Mọi chuyện tại sao lại thay đổi, thuốc của ngươi vô dụng ư?" Bá Đa Lộc nhìn bạn Chiêm Tinh, nhẹ nói: "Có thể ạ, không dám một lần xuống hai. Sự thay đổi đột ngột đó có thể là tuy phát bệnh, nhưng cứu được rồi." Nhìn Nguyễn Ánh an ủi: "Vương yên tâm. Dù thần y chỉ chữa ngọn không chữa gốc thì cũng không kéo dài bao lâu. Một là 2 năm có kết quả." Nguyễn Ánh hài lòng, gật đầu. "Cũng được, hắn chết sớm quá cũng không tốt." 4. Bắc Kinh, Càn Long nghe người báo lại, hài lòng. "Chỉ cần hắn đã mặc là được. Không lâu đất đó sẽ về ta." Hoa Thân vội vã định hót: "Bệ hạ thánh minh." Còn chưa nói xong, Càn Long đông ho sặc sủa nôn ra máu. Hoa Thân cũng người khác hốt hoảng: "Bệ hạ người sao vậy?" "Gọi thái y thì thái y đi." Càn Long ho xong, tuy sắc mặt hơi tái, khẽ nói: "Có thể do thời tiết, chấm nghỉ ngơi vài ngày là được. Bệ hạ người mấy nay vất vả, nên nghỉ dưỡng. Giang Nam mùa này rất đẹp, thích hợp làm chỗ nghỉ ngơi." Hòa Thân nói. Lời đồng ý, Càn Long gật đầu. "Vậy khanh sắp xếp, chấm về trước." "Vâng, để hạ thần đỡ." Nhìn cảnh đó, các quan lại tức tối, hậm hực. 4. Khi đó, Nguyễn Toản cùng Nguyễn Huệ đã trở lại tĩnh dưỡng gần 1 tháng, nhưng chưa thấy dấu hiệu phục hồi. Vết thương đến linh hồn, nghiêm trọng hơn hắn tưởng. Dù bao nhiêu vị thuốc chân quý được mang đến, sắc uống. Hắn ngồi suy ngẫm, lúc sau, đánh liều lôi những miếng thịt rồng ra, dùng Thuận Thiên kiếm thái rồi đun nóng. Khi mùi thơm tỏa, hắn khẽ cắn một miếng, cảm nhận thấy thương thế khôi phục nhanh hơn nhiều. Lấy làm mừng, nhìn sang Nguyễn Huệ đang nhắm mắt nói: "Huynh thử ăn chút thịt này, rồi điều dưỡng." Nguyễn Huệ gật đầu, làm theo. Quả nhiên hữu ích. Có phương pháp, 1 tháng sau, hai người cũng dần khỏe lại. Nhưng mớ thịt long đã vơi nữa, hắn có chút đau lòng. 4. Đúng 2 tháng từ khi đến, hai người đã hoàn toàn hồi phục, lúc này cả hai cũng nhận thấy căn phòng đã thôi mùi tạp chất. Cả hai dường như bị bao bọc bởi một lớp bùn nhão màu đen. Hai người bước ra, đã thấy hai bên là hai hàng người, nhìn chằm chằm lấy nhau, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Đứng đầu là lần lượt là Hồ Thức, Nguyễn Long và Triêu Lan. Thấy Nguyễn Huệ, Hồ Thức vội vã tiến lại: "Bệ hạ người đã khỏe. Mấy ngày nay biến động, rất nhiều vị quần thần liên lạc muốn gặp người xong kể lại toàn bộ việc." Nguyễn Huệ thở dài: "Chấm như vậy, hầu hết chỉ là hỏi han, không đến nữa có lẽ rất nhiều người mong chấm chết." Nói xong, nhìn một lượt kẻ dưới, trầm giọng nói: "Tại sao, chưa có lệnh của ta, ngươi đã triệu tập toàn bộ mật vệ đến đây? Muốn làm gì?" Hồ Thức nhìn qua hắn, cúi đầu, đáp: "Khi đó bệ hạ không rõ nguy cơ, thần lo lắng, sợ sức một mình không đảm bảo được, đồng thời không dám phó mặc cho bất kỳ ai. Lên điều về, thần tự tiện, mong bệ hạ thứ lỗi." Rồi nhìn Nguyễn Toản ấy nấy, mong vương gia hiểu rút. Nguyễn Toản cười: "Ta hiểu rồi." Nhìn Nguyễn Long: "Cho người lui đi. Phu nhân cùng cu tí sao rồi?" Nguyễn Long không mình: "Hai người vẫn an toàn. Sau khi dùng chuyện, phu nhân lo lắng lên đã sai Thiên Lâu Các đưa đến đây. Mặc dù theo lệnh của công tử không cho phu nhân ra khỏi thành, nhưng phu nhân dùng cái chết ép, thuộc hạ không dám từ chối, mong công tử thông cảm. Ưm hắn khẽ gật, rồi quay sang Nguyễn Huệ. Nàng đến, đệ về trước. Huynh có một vài chuyện, giải quyết đi. Một vài hôm nữa, chúng ta bàn bạc thêm.
Được.
8. Hắn thay đổi quần áo, điều chỉnh thật gọn gàng, đi đến căn phòng. Còn chưa kịp gõ, như có giấc quan, nàng mở cửa bốn. Thấy hắn, hai hàng nước mặt trực rơi, xà vào lòng, nước nở, liên tục đấm vào ngực, thút thít. Chàng biết thiếp lo lắng chàng lắm không? Mỗi lần rời đi là lại có chuyện. Có phải chàng muốn rời xa mẹ con thiếp bốn? Chàng thật đáng ghét. Nghe nàng nói, hắn lặng yên, mặc cho đấm đánh, khóc than. Đợi dần nguôi, hắn mới bước ve, nhẹ giọng, ta biết sai, đã để hai mẹ con nàng lo lắng. Từ sau không cho chàng đi đâu nữa, muốn đi phải mang theo chúng ta. Nhìn vẻ mặt của nàng, hắn bất đắc dĩ. Được được, nàng nói là mệnh lệnh. Bao nhiêu lo lắng giải tỏa, sắc mặt giãn ra, nàng rời khỏi lòng hắn, tò mò quan sát một lượt, thỉnh thoảng khẽ véo véo vài nhát. Hắn thấy vậy, cười. Ta không bị thương, nàng đừng quá lo lắng. Rồi ôm lấy nàng, tiến lại giường. Cụ tí còn đang ngủ. Hắn lấy trong người một sợi dây chuyền, ở giữa có một tấm lụa nhỏ. Bao bọc lấy một khỏa long châu được hắn thu nhỏ lại, đeo lên cổ con, khẽ nói: "Đây là vật tốt, thứ quý giá nhất của rồng, sẽ khiến bảo vệ con, tu thân, tích đức, đây là món quà lần này ta cho con." Nàng thấy vậy, trong lòng vui sướng nhưng mặt tỏ ra nghen ngét. "Vậy của thiếp đâu chả nhẽ chẳng quên." "Hừ." Hắn cười mị mị, tiến sát lại. "Có ta đây, nàng đòi hỏi gì nữa?" Nàng nóng gian, khẽ nói: "Con còn ngủ." Nhưng trước sự nhiệt tình của hắn cũng dần sáng lại. Một cảnh tượng viên mãn. 10. Bên kia, Nguyễn Huệ trở về, sau khi nghe kỹ càng chuyện đã xảy ra, nói: "Người cho người rời đi." Mọi việc như trước đây phân phó mà thực hiện. Truyền lệnh cho Ngô thì nhậm khi đoàn sứ đến, giữ lại ở Bắc Thành. Đợi cho về. Vâng. Sau đó, Nguyễn Huệ tiếp tục suy tư, lần lượt viết nhiều bức thư, cho người chuyển đi. 6. Hai ngày sau, trên con thuyền đang lênh đênh trên biển đi ra căn cứ hải quân, nhìn về phương Bắc, hắn nói. Lần này, huynh định làm gì nguy cơ gần như giải trừ. Nhưng ngôi hoàng thái tử cũng cần định lại thật kỹ. Nguyễn Huệ nghe vậy, buồn buồn đáp. Tạm thời mọi việc còn trong khống chế. Ta muốn đưa Nguyễn Toàn lên, một mặt để rèn quang thủy cùng quang bản bốn. Mặt khác, khiến cho ả mắc bẫy, tưởng rằng mọi việc viên mãn. Sau đó khi diệt trừ xong trong nam sẽ hốt luôn một mẹ. Đây cũng là chuyện gia đình, hắn không muốn xen, nhưng sợ ảnh hưởng kế hoạch. Suy tư nói, đệ biết huynh nặng tình, nhưng lòng dạ đàn bà khó lường, cẩn thận trên hết, kẻo lật thuyền. Phía bắc vẫn rất nhiều kẻ hướng về nhà Lê. Ừm. Không muốn tiếp tục, hắn nhìn chân bản đồ, chỉ vào hai vùng đất nhỏ. Đó là Ai Lao, Miến Điện, nói, sang tháng, đệ muốn đích thân cầm binh sang đây, đánh bọn chúng. Để làm gì? Nguyễn Huệ nghe vậy, giật mình hỏi lại, sau đó sợ hắn chưa hiểu, nói, bọn chúng dân cư lẻ tẻ, chủ yếu đồi núi, thông thương khó, dù có chiếm được ta rất khó có thể cử người cai quan, giờ chiếm không phải lợi, ta muốn dồn toàn lực tổng tiến công miền Nam, thống nhất đất nước, sau đó mới đánh bọn chúng sau. Hắn cười, ta chỉ cần đánh cho chúng sợ, không dám hợp tác với bọn Nguyễn Ánh, cam phận làm chiếu dưới bớt ngày nhót là được. Chuyến này đánh có lợi, bởi đệ muốn thành lập con đường phục vụ cho kế hoạch nha phiến, cần một chế độ thân chúng ta là tốt nhất. Nguyễn Huệ gật đầu, vậy được, để ta cử Lý Văn Biêu đi cùng, lần này khi về đến Bắc Thành cho người đem tin sang, bắt bọn chúng sang chiều cống, nếu không sang thuận cớ mà xâm lược. Rồi tiếp, kế hoạch nha phiến đã nhanh triển khai vậy ư?
Vâng,
ngoài kế hoạch nhưng cũng phù hợp xu hướng phát triển của thế giới, dựa vào nó ta có thể nhanh chóng đi lên con đường tư bản, không nhanh chân không được, thời cơ có thể mất. Đã nghe hắn nhiều lần nói đến bố cục xu hướng, Nguyễn Huệ không thấy lạ mà càng chờ mong thành công. Nghe nhiều về nạ bổ lệ ông kia, hắn cũng muốn sớm gặp.
8.
Không lâu, hai người đã đến căn cứ, được báo trước nên một đội thuyền cắm cờ ra chào đón, những chiến sĩ hải quân nghiêm chỉnh trong quân phục đứng chào. Nhìn trên thuyền cắm hai lá cờ, một là cờ Tây Sơn, một là cờ khá lạ. Nguyễn Huệ nhìn hắn nói, kia là cờ gì? Hắn cười, đó là lá cờ búa liềm đại diện cho tầng lớp nông dân cùng công nhân, họ là nguồn lực phát triển của đất nước. Búa đại diện cho tầng lớp công nhân, một tầng lớp mới đang được chúng ta phát triển, xuất phát từ làng đại, nhiều người đang làm việc, cũng có nhiều người đang du học nước ngoài. Con liềm đại diện cho nông dân, họ tạo ra lương thực. Hai biểu tượng được đặt chồng lên nhau, biểu hiện cho sự thống nhất hòa hợp của hai giai cấp. Nghe xong, Nguyễn Huệ hài lòng. Cũng lúc này, tàu cập bến, Trần Chí Đô đốc hải quân 1 cung kính, thưa bệ hạ cùng công tử, đây chỉ là bề ngoài. Căn cứ vừa phát triển được hai tàu định quốc chạy bằng động cơ hơi nước, pháo tầm xa voi cùng hiệu quả. Hai người muốn thử không ạ? Nghe hấp dẫn, cả hai gật đầu. Hai người được đưa lên hai tàu riêng biệt. Một tiếng còi hiệu vang, hai tàu khởi động, rẽ nước mà đi. Tốc độ vượt trội rất nhiều so với tàu kiểu cũ, đi ngược sóng mà chạy khá nhanh. Đúng lúc này, đứng bên hắn, một người chỉ nói: "Thưa vương gia, đây là hệ thống hỏa lực tiên tiến, không thua kém, thậm chí vượt ra xa so với phương Tây. Mời ngươi thử." Nghe hào hứng, hắn ấn. Âm ầm tiếng pháo chát chúa vang lên, thuyền vừa bắn mà vẫn giữ tốc độ khá ổn. Bọt biển nổi tung tóe. Bên kia, Nguyễn Huệ cũng bắn. Nhìn tầm bắn lớn, hỏa lực cao, Nguyễn Huệ cười lớn. Hảo quả là thần công. Lại tiếp tục một màn đua, lại ầm ầm. Lại tiếng vang dọn. 6. Sau màn dạo, hai người đi vào đảo. Nguyễn Huệ nhìn toàn bộ kỹ sư trong niềm phấn khích, nói cảm ơn cùng động viên. Ai nấy đều xúc động. Một bữa tiệc liên hoan tương mừng. Chương 185, kế hoạch lớn. Ngày hôm sau, dưới sự dẫn dắt của Trần Chí, hai người bắt đầu tham quan toàn bộ căn cứ. So với lần đầu đến, tất cả đều được mở rộng, nhiều hạng mục cũng di chuyển từ làng đại qua. 4. Khu 1, nơi đây có rất nhiều mẫu thuyền được bày biện, nhưng chủ yếu là những mẫu có khả năng thực chiến, sức tấn công cao. Bởi chiến dịch Nam Tiến, sau này là kế hoạch căm danh Singapore, châu Âu. Thuyền là nhu cầu cấp bách. Ngoài ra còn có một vài mẫu dân sự, phục vụ tiếp tế, vận tải. Quan sát một lượt, Nguyễn Huệ không khỏi tấm tắc. Quả nhiên sức sáng tạo của dân ta thật tuyệt. Nhiều mẫu, chấm tưởng rất lâu nữa mới có, không ngờ đã hoàn thiện. Được khen, Trần Chí khiêm tốn, đắc. Tất cả đều nhờ ân đức của bệ hạ cùng vương gia. Nghe lời đáp, Nguyễn Huệ cười lớn. Lúc sau nghi hoặc nói, chấm quan sát một lượt, sao không nhìn thấy mô hình tàu định quốc? Thưa bệ hạ, nó được bày ở khu bên trong. Do đây là công nghệ tối tân nhất, tránh sơ suất, thần đã cho lùi vào sâu. Cử quân lính canh gác nghiêm ngặt. Tốt. Ba người đi qua thông đạo dài, cứ 50 bước gặp một tốp lính canh, trang bị đều là súng với kỹ thuật tốt nhất. Nhìn vậy, Nguyễn Huệ cười đùa. Kỹ thuật này được bảo vệ nghiêm ngặt hơn cả hoàng cung. Trần Chí cười trừ. 4. Rất nhanh, ba người đến nơi. Khác với tưởng tượng là khung cảnh vô cùng đông đúc, huyên áo, đến nơi chỉ là hai người đang say mê làm một loạt thí nghiệm, ép tải, tầm bắn. Nguyễn Huệ nghi hoặc. Nơi đây người đi đâu hết? Tại sao ít như vậy? Định quốc là phát minh lớn, cần tập trung nhân lực hoàn thiện. Chưa nói xong, do âm thanh khá lớn, khiến hai người đang thí nghiệm cau mày nhìn sang. Hắn vội cười trừ, thủ thế xin lỗi, xong nhìn Nguyễn Huệ. Nơi đây là phòng nghiên cứu. Huynh cần nhẹ giọng chút. Mọi người dùng học thức mà đối đãi. Dù huynh là vua nhưng kiến thức không bằng, họ đều xem thường. Mong huynh hiểu, nhà khoa học thường là những kẻ lập dị. Nguyễn Huệ nghe hiểu gật đầu. Lúc này, Trần Chí mới nói: "Thưa bệ hạ, định quốc với công nghệ chúng ta đang có đã gần như hoàn thiện, còn vài lỗi nhỏ cần thí nghiệm rồi tìm cách giải quyết. Hai người họ đều là chuyên gia đầu ngành về công nghệ ở đây, họ phụ trách là ổn rồi. Mặt khác, kinh phí làm mới tàu khá lớn, cũng không thể bỏ quá nhiều công vào đây được. Hai tàu bệ hạ xem hôm qua đã hao hết toàn bộ gia sản trong căn cứ." Nhìn Nguyễn Huệ còn chưa rõ, hắn tiếp: "Công nghệ động cơ hơi nước phát triển cho tàu đã là tiên tiến nhất, dẫn đầu thế giới. Tuy còn nhiều hạn chế nhưng muốn giải quyết, chúng ta cần khai phá thêm nhiều bài toán kỹ thuật khác nữa. Chúng không thể một sớm, một chiều giải quyết được, cần thời gian. Nên đệ định coi chúng sẽ là con át chủ bài. Tạm thời giữ kín. Đợi khi quyết định xuôi nam sẽ điều chúng vào thị mại. Trong lúc chờ đợi, phát triển mẫu thuyền khác. Lấy ngắn nuôi dài. Đảm bảo tiểu cung tự cấp được." Nghe xong, Nguyễn Huệ khẽ cân nhắc nói. Ừm. Nhưng ta vẫn muốn thêm một vài chiếc nữa. Ít nhất ba miền mỗi nơi có ba chiếc. Cơ động trên nhiều chiến trường. Vấn đề tài chính, ta sẽ tìm cách điều chuyển nơi khác sang. Đồng thời rút một thành trong tập đoàn buôn bán ra xong quay sang nhìn hắn. Đệ thấy thế nào? Huynh đã nói, vậy thì đệ nghe. Đồng thời lợi nhuận trong kế hoạch nha phiên tới, đệ sẽ chuyển một phần sang. Nhưng muốn như huynh nói, sớm nhất cũng phải đầu năm sau mới hoàn thiện. Nó sẽ không kịp phục vụ trong chiến dịch Nam Tiến cuối năm. Không sao. Hai tàu quá đủ. Những tàu khác ra muộn chút cũng được. Kiểm tra thật kỹ. Ta muốn dùng chúng đánh lên bờ biển phía Nam Trung Quốc. Hắn gật đầu. Nam. Đoàn người đi tiếp, đến khu thứ hai. Vừa đến, tiếng động cơ vang giòn khắp nơi vang lên. Trong cùng, là những người thợ đang sử dụng mây cưa áp dụng động cơ, cắt gọn tấm gỗ thành từng miếng, dài phẳng. Phục vụ đóng đầu. Thấy ba người đến, mọi người dừng lại, vớt vớt những giọt mồ hôi, không người. Tham kiến bệ hạ, vương gia. Nguyễn Huệ nhìn cô máy nặng nề, đỡ mọi người dậy, nói: "Vất vả các ngươi rồi." Xong quay sang Trần Chí, thêm một đội lượng, thực hiện thay phiên. Cô máy khá lớn. Đây là những mảnh ghép tạo lên con thuyền. Ta muốn phải hoàn hảo, không sai sót. Vâng. Thần sẽ ghi nhớ. 4. Sau đó, ba người đi sâu vào trong. Bên trong, chuẩn bị vào, một màn khói xương đã tỏa ra, Trần Chí vội nói: "Thưa bệ hạ, hai khu bên trong là thực phẩm, nên yêu cầu vệ sinh cao. Màn xương giúp khử khuẩn, không để chúng mang mầm bệnh vào." Đi qua, nhìn mọi người đang giật quần, ép. Hắn cầm lấy một cục vương vông, được bọc kín, nghi hoặc: "Đây là gì?" Hắn cười: "Lương khô." Nhìn như vậy, nhưng hàm lượng dinh dưỡng cao, vô cùng thích hợp cho hành quân rồi xé ra, bẻ một nửa đưa đến. "Huynh dùng thử." Nguyễn Huệ bỏ vào miệng, cảm nhận. Có vị thanh thanh của lúa gạo, bò, lớn khẽ gật đầu. "Được, có chúng, sau này hành quân đỡ vất vả hơn nhiều." Hắn gật đầu. "Vâng, nhưng sản lượng có ít. Đệ muốn thử nghiệm trong chuyến đánh Ai Lao sắp tới." Được Nguyễn Huệ đáp, xong dùng sức bật, mở ra một hộp thủy tinh, bên trong đựng rau. Khẽ cảm nhận, nói: "Chất lượng khá tốt, nhưng để lâu, dù bảo quản nhưng vẫn có chút vữa." Trần Chí gật đầu. "Vâng, chúng cũng đã được 3 tháng. Thần đang cho người cải thiện công nghệ, hy vọng mau chóng khắc phục." "Ừm. Nhưng hành quân, rau xanh không quá quan trọng." Đựng trong lọ thủy tinh không lên. Hắn bên nghe vậy, cười. Đệ nghĩ ra muốn phục vụ cho những con tàu. Có những chuyến dài ngày, phải lênh đênh trên biển. Có chút rau, lót ra rất tốt. "Ừm." Khu thứ 3 là nơi học tập, ngoài thao luyện trên sa trường, mỗi người lính đều phải học để nắm bắt những khái niệm cơ bản, để trong mọi hoàn cảnh đều có thể sống sót. Nhìn tiếng giảng bài ngân vang, không muốn làm kinh động, hắn cười. "Sắp tới ra chơi. Ba ta nhân đó, lên bảo. Thử nghe giảng chút." "Nghe mới lạ." Nguyễn Huệ gật đầu. "4. Không lâu, ba người đã ngồi nghe. Nhiều kiến thức khá mới lạ. Tuy không theo từ đầu nhưng bằng đầu của thiên tài quân sự, Nguyễn Huệ nhanh chóng nắm bắt. Nhiều lúc hỏi lại, khiến giáo viên đau đầu. Tan buổi học, trở ra, Nguyễn Huệ nói: "Kiến thức rất tốt, nhưng nhiều người dạy kinh nghiệm thực chiến còn ít, vậy không lên. Thỉnh thoảng có bọn cướp biển, để cho bọn họ đi tiểu trừ, áp dụng lý thuyết vào. Sau đó rút ra kinh nghiệm. Nếu không như thế này không hiệu quả." "Được. Nhưng mình có thể cho vài tướng hải quân đến tham giảng. Họ kinh nghiệm trận mặt tốt, có lẽ giúp đỡ hơn." "Tốt." 4. cuối cùng là khu ăn uống. Vừa tiếng chuông, từng đội ngũ nhanh chóng thành từng hàng sắp xếp tiến vào. Dù giữa trưa, tất cả đều ngay ngắn. Nhìn toàn bộ, Nguyễn Huệ gật đầu. Tốt nhưng để họ giữa trưa không tốt. Ngươi làm mái che theo hàng. Vừa tránh nắng, tránh mưa. Mọi người học công cũng có chút mệt mỏi. Vâng. Nam. Ngoài nơi đây, còn một khu khác, khá được hắn để ý là nơi ở của những người dân sống xung quanh. Đến nơi, nhìn những thửa ruộng muối trắng xóa, hắn tự hào nói. Phương pháp này khá hiệu quả. Chất lượng muối cũng tốt. Giờ nguồn cung nơi đây gần như đủ cho miền Bắc. Sau này nhu cầu càng lớn, đệ muốn xin với huynh. Hạn chế vấn đề về muối. Tạo cho ngành nghề phát triển. Nước ta có đường bờ biển dài, cũng khó mà cấm được. Muối vốn độc quyền, bất kỳ ai buôn đều sẽ bị phạt nặng. Nghe hắn nói, Nguyễn Huệ cũng có chút đắn đo. Được. Nhưng thay vì thu thuế bằng bạc, tháng 3 năm 10 sản lượng sẽ thuộc về triều đình. Vấn đề này, ta sẽ đích thân cử mật vệ giám sát. Dù biết giá thuế khá cao, nhưng hắn cũng gật đầu đây là bước đầu. 4. Mấy ngày sau, Nguyễn Huệ cùng hắn thầy phiên tham giảng, giải thích nghi hoặc. Đến khi thông tin đoàn sứ đã về, hai người mới rời đi trong sự lưu luyến của mọi người. 4. Kinh đô, một tuần sau. Trên điện, nhìn phía dưới chỉ là quần thần, không có bất kỳ sứ giả nước nào, Nguyễn Huệ nổi uy. Thật là bọn to gan. Chấm nhân nhượng lại lần tới. Hồ Công Thiên ngươi thống kê những người không đến, chuẩn bị xuất binh chính phạt. Vâng. Nguyễn Huệ nổi uy, khiến mọi người khác lạ. Sau đó, đoàn sứ bắt đầu báo cáo. Nghe xong, hắn gật đầu. Rất tốt. Định cho bãi triều thì Phan Huy chủ nói: "Thưa bệ hạ, lúc về đích thân Càn Long mang tới một áo bảo, bảo của hiếm, quý lên tạo. Chúc hai nước thái bình." Nói xong dâng lên. Hắn đang đứng trong góc, gật gù ngủ, nghe vậy khẽ mở mắt, nghi hoặc, sau đó giật mình. Dù trước đây, nhiều người đặt ra giả thuyết, hắn không tin, coi như lời đồn của kẻ bậy bạ. Nhưng vừa trải qua sinh tử, khiến hắn không thể chủ quan dù là hiếm khách nhỏ. "Khẽ a." Tiếng hét khiến đại điện đã tĩnh mịch, trở nên vi diệu. Nguyễn Huệ khẽ ho khan, nhìn hắn nói: "Vương gia, khanh có ý kiến gì?" Hắn cười trừ: "Không ạ, vừa thấy con rồi xa tơ nhện. Kỳ lạ. Mọi người thông cảm." Phía dưới quan lại lắc đầu, thần đoán. Nhưng Nguyễn Huệ hiểu ý, cầm lấy áo nhưng không mở, nói: "Hiện nay giờ không còn tốt. Khi nào về đến kinh chấp mặc?" "Bãi triều." "Bệ hạ anh minh." "Nam." Tất cả quần thần rời đi. Không còn ai, Nguyễn Huệ mới nhìn hắn. "Tại sao đệ ngăn cản, có việc gì không phải ư?" Hắn cười. Tên Càn Long đó thâm độc. Mọi thứ hắn làm chắc có ý đồ. Đệ nghị trong áo choàng hắn dở trò. Nói xong, dùng tay lướt qua, nhưng không có phát hiện. Đang định từ bỏ, Nguyễn Huệ nói: "Để ta giúp tay." Quả nhiên, sâu trong lưng áo, hai lá bùa hiện, Nguyễn Huệ toan đốt, hắn khẽ vớt, bọc lại trong một tấm vải khác nói: "Tương kế tự kế." Huynh vợ như không biết vẫn mặc. Những thứ này bọc trong vải này không còn nguy hiểm. Huynh treo cùng, bọn chúng sẽ không nghi ngờ sau đó thầm thì. Nghe xong, Nguyễn Huệ cười. "Tốt." 4. Lúc này, trong một căn nhà, một lao giả mi mắt khẽ nháy, hốt hoảng, sau đó thở phào. Bên cạnh tên đệ tử thấy vậy, nói: "Ngươi lo lắng gì ư?" Lao giả cười: "Ta tưởng việc không thành, may mắn không sao. Tên đó đã mắc bẫy. Độc thuật của người, ai có thể hơn? Nếu không trả nợ Càn Long, chúng ta không ở đây." Tên đệ tử kiêu ngạo. Lao giả cười, coi như dung ngoạn. "Không lâu, tầm 2 năm chúng ta sẽ về." "Vâng." Tên đệ tử đáp. 4. Mong mờ nờ đọc và ủng hộ, hoa kẹo, trên áp. Hoặc qua mỏ số 0369442379. Cảm ơn mờ nờ ạ, tác nghèo quá. Thấy ít người đọc buồn nghe. Chương 186, đánh ai lao. Gia định, trong phòng giam, Nguyễn Đề sắc mặt suy tư, ngồi tựa cửa ngắm nhìn trời xanh, chậm rãi nghi chép những vần thơ chợt lóe. Một tên cai ngục đi qua, thấy vậy, cười nói: "Tiên sinh lại đang làm ư, nay có bài nào không, để chúng thuộc hạ được lắng nghe." Hắn cười khẽ: "Sắp thôi, mà các cậu lấy ta thêm chút giấy và bút." "Vâng, để thuộc hạ đi phân phó." "Ừm." 4. Ánh sáng sen kẽ qua khe cửa, chiếu rọi thẳng vào miền ký ức. Hắn là con trai của Xuân Quốc Công, một tướng lãnh thực tài, người từng cùng Hoàng Ngũ Phúc đánh vào tận Phú Xuân buộc chúa Nguyễn chạy. Nguyễn Nhạc xin hàng, từng được phong tể tướng dưới thời Trịnh Sâm. Khi Tây Sơn lên, để đảm bảo cơ ngợi, mỗi người lựa chọn một phương hướng khác nhau. Anh cùng cha khác mẹ lựa chọn chống Tây Sơn, bị giết cả nhà, làng bị đổ sạch không còn mỏ cỏ. Hắn may mắn nhờ người bạn tâm giao để cử lên làm quan Tây Sơn, bảo vệ được những người khác. Nên với Tây Sơn hắn vừa có hận và vừa có thương. Chính vì quá khứ đó, hắn bị nhiều người đố kỵ. Chính lúc này, Nguyễn Huệ tìm người mang thư sang chiêu hàng Nguyễn Ánh, hắn đã không ngại ngần mà nhận. Dù chết nhưng hắn có thể bảo vệ gia đình, nhất là em trai Nguyễn Du, hắn hết mực yêu thương. Quả nhiên, chuyến đi lành ít dữ nhiều, vừa đến gia định, còn chưa gặp Nguyễn Ánh, tất cả đã bị tống giam. Không lâu sau, những người khác bị đem đi xử tử. Chỉ còn hắn sống sót, Nguyễn Ánh cũng từng đến tận nơi chiêu an hắn. Từ lần đó, tuy bị giam, nhưng tất cả cai ngục vô cùng khách sáo. Cuộc sống như vậy, hắn dần tiếp thu, nhàn nhã tận hưởng. Chỉ khi nào nghĩ về em trai, hắn mới chua xót trong lòng. Nam. Lúc sau, tên cai ngục quay lại, đưa một mảnh giấy cho hắn, bên trong kẹp lá thư, nói: "Có người gửi ngài." "Ừm." Hắn bóc ra, khi đọc xong, hắn khẽ chắp tay lẩm bẩm, một vài đồng xu tung lên. Nhiều lần kết quả đều y hệt. Kết hợp nội dung trong lá thư, hắn nhìn tên cai ngục nói: "Thông báo cho vương, ta Nguyễn Đề xin cầu kiến." Tên cai ngục mừng rỡ: "Đại nhân người đã suy nghĩ kỹ, rất tốt, để ta đi báo ngay. Sau này hy vọng đại nhân giúp đỡ xong hấp tấp chạy." Nhìn thấy tên cai ngục đi, hắn lẩm bẩm: "Có lẽ thời vận đến." 4. Lúc sau, một người đến, không phải Nguyễn Ánh mà là Nguyễn Văn Hành, nhìn bóng người xuất hiện, mọi nghi hoặc trong lòng vì sao Nguyễn Ánh giữ hắn, hắn có tác dụng gì? Hắn dưng dưng, thật lâu không gặp lại huynh, có lẽ lựa chọn năm đó của huynh là đúng. Văn Thành tiến lại, vô lấy hắn, mỉm cười. Ai cũng có lúc sai lầm, đệ bỏ tối theo sáng là tốt rồi. Ban đầu ta không xuất hiện là không muốn ép đệ, muốn đệ suy nghĩ thấu đáo. Vương cần người toàn tâm toàn lực. Hắn cười, vâng, hai huynh đệ ta cùng chung tay giúp vương xây dựng non sông. Hạ hạ, hai người nhanh chóng đến, Nguyễn Ánh vội ban đế, đưa đến ấm trà nói, không biết Nguyễn đệ có việc gì muốn gặp ta. Hắn vội vã quỳ xuống, thưa. Bấy lâu, dưới ánh sáng hào quang, thuộc hạ đã tỏ tường, muốn ra sức vì vương khôi phục non sông. Hạ hạ tốt, Nguyễn Ánh tiến lên đỡ dậy nói, có khanh, ta như hổ mọc thêm cánh, việc lễ nghi còn nhiều chưa đấu, khanh tạm thời phụ trách, có bất kỳ việc gì cần, hãy nói với chấm. Ta ơn vương. Nói xong, rút ra một đồng chữ, đưa tới nói, thưa vương, thần có một vài người trong đoàn sứ mới trở về của Tây Sơn, có điều này muốn thưa vương nghe. Chuyện Tây Sơn đi sứ về, nhà Thanh Dương Thuận, Nguyễn Ánh đã nghe. Chính vì việc này, Nguyễn Ánh gần đây khá tất bật. Bởi như thế, Tây Sơn không còn lo mặt Bắc, sẽ tập trung toàn lực vào chiến trường Bảo Nam. Với lực lượng mới khôi phục, Nguyễn Ánh đã khá buồn lòng, trầm giọng, có việc gì, khanh nói đi. Nguyễn Đề thở phào, trình tờ giấy lên, đợi hai người xem xong, nói, bệ hạ cùng Văn Khánh huynh có nhận ra điều khác lạ? Cả hai lắc đầu, thấy thế hắn tiếp, xa tâm chết trục, đa điện tử, bụng xe gãy trục, nhiều chỗ đầu. Nếu đọc vô thì khá thấy bình thường, nhưng vương thử theo phép chiết tự, chữ xa và chữ tâm ghép lại thành chữ huệ, là tên của Nguyễn Huệ, chuột nghĩa là năm Tý, nhâm Tý 1792. Ý của dòng chữ trên áo là Nguyễn Huệ sẽ chết vào năm Tý. Vừa nghe đến đây, Nguyễn Ánh nao nao, nhìn Văn Thành. Chuyện cấu kết cùng kẻ đó, đầu độc Nguyễn Huệ, rất ít người biết. Gần đây, hắn đã hỏi Bá Đa Lộc thì cũng cho đáp án là năm 1792. Không ngờ có kẻ trùng hợp suy nghĩ hắn. Quả nhiên Càn Long là con cáo giả, không đơn giản. Thấy hai người im lặng, Nguyễn Đề mồ hôi vã như mưa, quỳ gối. Thuộc hạ nếu nói sai, mong vương trách tội. Nguyễn Ánh mới nhận ra, thái độ không đúng, lắc đầu. Không sao, ta có chút thần thần, ngươi nói tiếp đi. Vâng. Nguyễn Đề khẽ lau mồ hôi, tiếp. Lần trước, khi thần đi sứ, có được gặp Càn Long. Trong lúc vô tình, thấy được nhiều vị đạo sĩ tồn tại. Càn Long cũng có thái độ khách khí với họ, nên thần nghi ngờ chiếc áo bào đó đã bị yểm bừa. Nhất là nghe nói, khi Nguyễn Huệ định mặc thì Nguyễn Toàn Kẻ vô cùng thân cận, đã can ngăn. Nghe xong, Nguyễn Ánh mở cửa, cười nói, khanh phát hiện rất tốt. Hợp ý ta. Thật lâu tâm trạng mới thoải mái vậy. Khanh cần gì để chấm ban thưởng? Nguyễn Đề quỳ gối thưa, gia đình con ngoài Bắc, nhất là em trai thần Nguyễn Du, xin vương tìm cách đưa họ vào đoàn tụ. Văn Khánh cũng đỡ lời, Nguyễn Du là kẻ tài hoa hơn người, trong làng thi nhân vô cùng được nể phục, có tư tưởng chống Tây Sơn. Nguyễn Đề không xin, thần cũng định nói. Nguyễn Ánh gật đầu, chuẩn tấu, khanh cho người sắp xếp đi, đồng thời cấp cho Nguyễn Đề phủ đệ, không thể được bạc đãi. Vâng. Nghe đáp ứng, Nguyễn Đề nhanh chóng cảm tạ rời đi. Khi còn một mình, Nguyễn Ánh nhìn bóng áo đen phía sau nói, lại là tên Nguyễn Toàn đó, cho người điều tra đã có tung tích chưa? Bóng dáng cao mày, đắp, kẻ này vô cùng thần bí, ẩn hiện khó lường, người của ta chỉ cần tiếp cận gần là đã bị giết. Chỉ biết Bắc Thành và Phố Hiến, Nguyễn Huệ đã giao cho hắn. Nguyễn Huệ coi hắn như tay chân, ruột thịt, hơn cả bọn Trần Quang Diệu bốn. Hừ, kẻ này theo như quả bom nổ chậm, toàn bộ phát triển ngoài đó là do hắn, không trừ sớm họa. Khanh nói với Lê Văn Duyệt, toàn bộ tình báo phía đó, bỏ các mục tiêu không quan trọng khác, chỉ nhằm vào hắn. Ta không tin hắn là thánh. Vâng. Bốn. Lúc này, ngoài Bắc, Nguyễn Toàn hắt hơi liên tục, Đoàn Thị Điểm thấy vậy, liên tục nói, trang bị ống rồi, hãy nghỉ ngơi, việc chuẩn bị để phía dưới lo. Không sao, chút cảm nhẹ thôi, công việc đã sắp xong, lâu lắm ta mới chính thức hành quân, có chút lo lắng. Gớm. Khẽ lườm hắn. Bốn. Bảy ngày sau, Nguyễn Huệ ra thông cáo, do Ai Lao không sang triều cống nên sẽ cử quân sang chinh phạt, đồng thời nói dẫn quân lần này do Nguyễn Toản. Lúc đầu không ai quá để ý, bởi kết quả hầu như đã rõ ràng, nhưng khi biết có Nguyễn Toản, khắp nơi đều nhìn lại, bởi Nguyễn Toản vị vương gia kỳ bí này sớm truyền thuyết lan rộng, kỳ tích ở Bắc Thành là một tay vương gia tạo ra. Ngay hàng quân, dân chúng đi ra ngập đường, đưa tiễn. Một bộ bạch bào, cưỡi ngựa, đi đầu, hắn nở nụ cười rực rỡ, nhìn xung quanh thầm cảm tạ. Nhiều thiếu nữ mới lớn nhìn cảnh tượng nhất thời điên đảo, họ cảm thấy như gặp được hoàng tử đời mình. Trong xe ngựa, nàng ôm con, nhìn cảnh tượng, khẽ hừ đắc ý. Nam, gia định. Nguyễn Ánh nhận được tin, mau chóng triệu tập quân thần, nói: nhà Tây Sơn đã hỏa hoan với nhà Thanh, mặt Bắc bọn chúng đã yên, chúng ta cần tạo thêm đối trọng, quấy rối để chúng không nhằm vào chúng ta, tranh thủ thời cơ phát triển. Rồi nhìn sang phía Huỳnh Đức nói: lần này bọn chúng đánh Ai Lao, không thể để bọn chúng thắc quá dễ dàng, ngươi sẽ mang theo một đạo quân sang giúp đỡ. Vâng. Rồi quay sang bóng dáng nói: lần này tên đó xuất hiện, cơ hội ngàn năm có một, nhân lúc hai quân giằng co, ngươi cho người ám sát, nhanh gọn. Vâng. Nghĩ một lúc, Nguyễn Ánh tiếp: Lê Văn Duyệt và các người khác tiếp tục gây áp lực lên vùng giao tranh, tránh cho bọn chúng thấy được sự di động của quân ta mà đánh bất ngờ. Vâng. Nam. Đoàn người Nguyễn Toản xuất phát, tất cả mọi việc vô cùng suôn sẻ. Đến Trấn Ninh đã là 10 ngày sau, hắn cho quân nghỉ lại, tích trữ lương thực, hồi sức, sau đó mới bắt đầu chiến đấu. 4. Trong doanh trướng, Lý Văn Biêu chỉ bản đồ giảng: thưa vương gia, cách chúng ta khi đi là đến Mải Hồ. Đây là một cánh đồng cao, dốc xuống như một chiến hào tự nhiên. Lên quân Ai Lao chắc chắn sẽ lựa chọn đây chặn đánh. Chỉ cần chúng ta công được, thì Ai Lao gần như đã chiếm xong.
Ừm. Nơi đây có những dòng suối nhỏ, khá sâu. Ngươi cho một nhóm người men theo xâm nhập vào. Nắm rõ thực hư. Bởi vừa ta quan sát bằng ống nhóm thì thấy đội ngũ rất chỉnh tề. Chắc chắn đây không chỉ có bọn Ai Lao, có thế lực khác rút. Các ngươi tìm hiểu là ai, nhưng cũng tránh đánh rắn độc rừng.
Vâng.
Lúc sau, Lý Hải đã dẫn theo hơn 50 người, chia làm ba, men theo từng nhánh sông đến. Rất may gặp được nhóm người đang tắm gội. Tất cả nhanh chóng dìm chết, rồi buộc kín lá, thả trôi theo dòng nước, để phía sau chôn. Sau đó, mọi người nhanh chóng mặc lại bộ đồ của bọn lính Ai Lao, đang định quay trở lại. Thì bất ngờ, một đám lính đi qua, thấy bọn chúng ngớ ngẹp, tên cầm đầu cao mày. Quân địch sắp đến, còn ở đó mà tắm. Muốn chết ư? Mấy người không mình.
Vâng.
Vâng. Cảm ơn đại nhân nhắc nhở. Nhanh chóng đi. Đợi bọn họ khuất, một tên nói.
Hừ. Đúng là bọn ngờ nghệch. Chết đến nơi còn không biết. Tên cầm đầu, cười.
Kệ đi. Ngu cũng có cái tốt của ngu. Chúng ta chỉ cần hoàn công việc của mình là được.
Vâng.
PS, câu ủng hộ chương 187, đánh Ai Lao. Tránh né quân nhà Nguyễn, đến một đoạn vắng, điểm mù của những tên canh gác phía trên. Nguyễn Phong, trầm giọng. Để không bị phát hiện, ta đề nghị hay chia thành từng nhóm ba người, lần lượt tách ra, trà trộn vào đám lính, nghe ngóng. Bất kể tìm hiểu được hay không, đặt an toàn trên hết. Rạng sáng ngày kia, tập trung nơi cũ, trở về. Nguyễn Hoa lắc đầu. Làm vậy càng khó trà trộn hơn. Theo quan sát, ngoài quân bản địa Ai Lao còn có một nhánh quân khác từ bọn Nguyễn Ánh. Mỗi nhánh đều được tuyển chọn kỹ, nên chắc chắn có quan hệ mật thiết, xen lẫn vào cảnh dễ bị lộ. Lời ra, Nguyễn Phong trầm tư. Thấy vậy, Nguyễn Hiền cười nhẹ. Ta vẫn theo ý của đại ca. Thỏ Khôn lên có ba hang, nhưng thay vì trà trộn, chúng ta ẩn nấp, thuận tiện tra xét địa hình. Thông tin bên trong thì nhân trời tối, bắt một vài tên mà tra khảo. Lần này Y công tử cũng vậy. Nghe lời Nguyễn Hiền, tất cả thấy có lý, nhanh chóng tản ra.
4.
Bên trong doanh trướng, Huynh Đức ngồi ngang hàng với Chiêu Nan, đang bàn sách lược, thì phía dưới, cận binh vội vã tiến đến. Thưa tướng quân cùng quý vua, đúng như dự tính, bọn chúng đã giết hại toán quân bên sông, lẻn vào. Chiêu Nan méo ục, cười khà khà. Tốt, chúng ta cho người vây gọn, bắt thôi. Huynh Đức lắc đầu. Không đội. Bọn chúng muốn biết chúng ta ư? Vậy cho chúng biết. Tương kế tự kế. Đợi bọn chúng chuyển về thì hốt gọn. Khi đó tin tức bên kia chắc chắn không nghi ngờ. Ta mai phục là bắt gọn. Xong cười đáp ý. Trận này nhàn. Chiêu Nan nghe xong, vô đuổi khanh khách.
Hảo.
Vậy cho dưới bàn tán. Nhưng đừng quá lộ liễu.
Vâng.
Nam. Đợi người đi, một tên thái giám cũng nhanh đưa đến một lá thư cho Chiêu Nan. Đọc xong, sắc mặt không thoải mái, cho Huỳnh Đức xem, hắn nói. Quân Xiêm Do Chất Chi, ba, đã đến gần Viên Trăn. Tướng quân xem như thế nào? Bọn chúng cũng muốn phân tranh canh, nắm chủ đạo. Là nước phụ thuộc, tôi không thể từ chối. Nhưng vương đã cử ngài sang trước, không lẽ nào lùi lại? Điều này thật khó cho tôi. Xem xong lá thư, biết vì sao Chiêu Nan không thích, điều kiện mà lũ người kia quá ngặt nghèo, không khác lũ cướp bóc Tây Sơn là bao. Nhưng lúc này, vương cũng đang quan hệ thân thiết với vua Gia Mã Hai, nên không phải việc hệ trọng, không nên đối chọi, ảnh hưởng hòa khí.
Huynh Đức trầm ngâm.
Không sao, hắn đến thì cho cầm đầu.
Nhưng
Chiêu Nan còn muốn nói, Huynh Đức lắc đầu.
Không sao,
vừa định đánh giả binh Tây Sơn, bọn chúng đến đưa người thì càng tốt, biến giả thành thật luôn. Quân ta cùng ngài mai phục, trận này chắc thắng. Còn chút băn khoăn, nhưng nghe Huỳnh Đức nói, Chiêu Nan đành gật đầu.
Cáo từ trước.
Nam. Trong dinh thự, Chiêu Can, bốn, nhẹ thưa. Thưa cha kế hoạch không thành ạ. Chiêu Nan suy tư, gật đầu. Tên đó không phải là kẻ hữu dụng vô mưu. Tưởng lần này ngự ông đắc lợi, mượn bọn Nguyễn Ánh cùng Tây Sơn diện trừ bất quân Xiêm, khiến chúng không còn hống hách nữa. Nhưng không ngờ, khẽ thở dài.
Chiêu Can nghe vậy, nói.
Theo tin, con biết. Cả Xiêm với Nguyễn Ánh đều đối chọi với Tây Sơn. Chúng ta nương tựa ai cũng như vậy. Không bằng qua dựa Tây Sơn. Nghe nói vua Tây Sơn là Quang Trung là kẻ tài lược, khiến cả Nguyễn Ánh cùng Xiêm đều e rè. Nếu chúng ta nương nhờ, chắc chắn bọn chúng không dâm ý kiến.
Chiêu Nan cười khổ.
Tây Sơn chỉ là mới nổi, sao sánh được hai bên kia lâu đời? Có sức bảo hộ chúng ta không? Nhưng chính vì vậy, bên trong còn loạn, sao có thể cai quản chúng ta? Dân tộc ta sẽ có một nền độc lập đúng nghĩa, không phải như bây giờ, đến một tướng trẻ của chúng đều có thể ra lệnh cho cha.
Chiêu Can không từ bỏ, cố gắng khuyên can.
Chiêu Nan nhắm mắt, thật lâu mở miệng.
Vậy con thử liên hệ xem, mai ta sẽ phế tước vị con, để nếu thành công, con có thể đăng cơ, không vì ta mà liên lụy, mà con thất bại, ta cũng không ảnh hưởng.
Kẻ yếu đúng là không có quyền. Hy vọng lần này dân ta có thể yên ổn qua kiếp nạn.
Nghe xong, Chiêu Can ôm lấy cha,
cả hai người cùng khóc.
6.
Đêm đó, nhóm 5 người tản ra, liên tục một vài lính canh bị giết. Nhưng vừa chuẩn bị vòng thứ hai, một vài người vừa tiến nhập, đã phập một cây đao chém ngang cổ. Tiếng ồm ồm của tên lính trăm. Mẹ kiếp, dám giết đồng bào ta ư? Sau đó từ doanh trướng, Huynh Đức nổi cơn thịnh nộ, quát:
Có kẻ lẻn vào.
Tất cả giới nghiêm, kiểm tra khẩu lệnh, kẻ nào không biết.
Chạm.
Rất nhanh, từng đám người bị kiểm tra, đặc biệt là lính trăm. May mắn không đột nhập, nếu không đã bị diệt gọn. Kiểm tra một lượt, nhưng không phát hiện, Huỳnh Đức cau mày, lẩm bẩm:
Đúng là lũ chuột nhắt, chỉ dám lẩm vẩn.
Rồi nhìn sang tên thân cận: Không có phải làm ra có, tìm mấy kẻ không nghe lời, chém đi.
Vâng.
Lúc sau, trước ánh mắt của tất cả, bập từng lính trăm bị chém, xong xuôi, lính Nguyễn lôi từ trong người mật tín Tây Sơn, công báo một lượt, rồi cho người lôi đi.
4.
Chiêu Can đứng từ xa, quan sát, trong lòng phẫn nộ, bởi những kẻ bị chém có thân vệ của hắn cho trà trộn vào. Vậy mà giờ đây, bọn chúng cho rằng là giặc và chém. Hắn hừ lạnh,
dẫn theo người tiến đến, trước sự bất ngờ của quân nhà Nguyễn, phập tất cả kẻ vừa chém lính trăm mất mạng, nhìn Huỳnh Đức phẫn nộ, hắn cười lạnh. Bản thái tử được mật báo, kẻ này là gian tế Tây Sơn. Rồi cho lính móc ra những mật bài, ý hệt cách quân Nguyễn vừa làm. Huỳnh Đức nén giận, cười. Đúng là ta không có mắt. Cảm tạ thái tử đã chỉ ra. Huỳnh Mỗ cảm tạ. Nói xong nhìn tất cả, quát lớn. Có kẻ trà trộn. Đêm nay toàn bộ giới nghiêm. Xong bỏ vào doanh trướng. Hắn cười, bộ mặt dương dương tự đắc, về phủ. Nam. Huỳnh Đức vào trong, nhìn tên cận vệ. Đem tin đưa cho Triều Nan, ta muốn một câu trả lời. Vâng. Nam. Trong đêm đó, biết khó có thể tìm hiểu thêm, nhóm người Nguyễn Long rời đi. Chưa tới sáng, năm nhóm tập hợp nơi cũ. Nguyễn Phong nhìn thiếu người ánh mắt chua xót. Thật lâu mở miệng. Lần này có lẽ chủ quan. Chúng ta đột nhập dường như nằm trong kế hoạch của họ. Ta thật xin lỗi. Nguyễn Thành vốn trầm mặc, mở miệng. Mọi việc cũng đã qua. Giờ chúng ta cùng thống nhất thông tin và đối chứng, cùng làm rõ một phen trước khi truyền lại. Sợ rằng có một vài thông tin bọn chúng tung ra gây nhiễu. Được. 4. Trao đổi xong, đại loại thông tin cũng được phân ra thực hư. Tin tức bao gồm quân viện trợ là quân Nguyễn do Huỳnh Đức cầm đầu, ước lượng 5000 lính. Quân Xiêm do Chất Chi dẫn, gồm 5000 lính. Bọn chúng dự định lấy Mải Hô làm cứ điểm thứ nhất, cánh đồng cao, dốc lên. Cứ điểm hai là sông Nam Ngum, nơi chặn đồng các con đường thủy đi vào Viên Trăn. Xem xong, thông tin chỉnh lý, Nguyễn Phong đề nghị: "Để đảm bảo lần nữa, ta cùng Nguyễn Chiến đi dò xét lần nữa. Hai ta khinh công có chút thành, dù phát hiện có thể nhanh chóng tẩu thoát. Mọi người đu xung quanh, vẽ lại sơ họa địa hình. Sáng mai gặp lại, rồi trở về." "Được." "Nam." Nguyễn Phong trở lại, cũng là lúc Triều Nan nghe xong tin, trước mặt tất cả, như để làm yên Huỳnh Đức cùng quân Nguyễn, mở miệng: "Triều ca ngươi tuy là thái tử, nhưng hành động của ngươi có thể ảnh hưởng bang giao hai nước. Nay, trước tất cả, phế truất ngôi vị thái tử, đẩy xuống làm thường dân, đời đời không được ra khỏi kinh đô." Triều Khang nghe vậy, sắc mặt không phục, Triều Nan không để ý, nhìn tên thái giám, sắp xếp bảo hộ hắn về kinh chịu phạt. "Vâng." "4." Triều Khang bị giải đi, Triều Nan nhìn Huỳnh Đức, ấy nấy, việc kia là hiểu nhầm, mong tướng quân bỏ qua. Nhìn thấy trừng phạt, Huỳnh Đức cũng ngạc nhiên, sau đó chấn định. Lần này là lần đầu, không có lần hai, mạng binh lính ta quý trăm lần. Mặc dù nghe vậy, vô cùng tức giận, Triều Nan miễn cưỡng nở nụ cười. Sau đó cả hai đi đến ba bờ hồ UN bàn bạc. 4. Trong một phủ điện xa hoa vừa bị quân Xiêm chiếm dụng, ba người ngồi song song, Chất Chi mở miệng: "Muốn tấn công vào Viên Chăn quân Tây Sơn chắc chắn sẽ phải đi qua Nải Hồ cùng Nam Ngum. Ta đề nghị, Nải Hồ do Huỳnh tướng quân cầm, cố gắng tiêu hao một nửa quân số địch. Sau đó số còn lại dụ chúng tới Nam Ngum, ta sẽ dùng thủy quân tiêu diệt." Huỳnh Đức lắc đầu: "Nải Hồ là điểm đầu, bọn giặc còn mạnh, không thể để mình quân tôi phòng ngự. Cậu cắt thêm 3000 nữa, chỉ cần 2000 cũng đủ làm gọi bọn chúng trên Nam Ngum, bởi theo quan sát, lần này thủy quân bọn chúng mang theo rất ít." Chất Chi cũng biết, chiến trường chủ yếu là Nải Hồ. Hắn không muốn quán mạo hiểm cho lần xuất binh đầu. Nhưng không nhả, tên này chắc chắn không chịu, suy ngẫm nói: "Tối đa là 1500 quân. Ngoài Nam Ngum, ta cũng phải cử người bảo vệ pháo khoa khoay để phòng bọn chúng men theo đó, đánh từ phía sau lên." 2500 Huỳnh Đức lắc đầu. 1700 Chất Chi trầm giọng. 2000 không đợi Chất Chi nói, Huỳnh Đức tiếp: "Đây là con số cuối. Nếu không, ta cùng cậu đổi chỗ. Nam Ngum, ta cần 2000 quân là được." Đắn đo lúc, Chất Chi gật đầu, sau đó nhìn Triều Nan im lặng nãy giờ, cười: "Ông già nghĩ thế nào?" Triều Nan mặt mo khẽ đỏ, cười: "Tất cả nghe theo hai vị." Sau đó, hai người bàn bạc thêm, thống nhất tất cả. Triều Nan nhìn cả hai, cười: "Nếu đã xong, chúng ta cùng ăn chút tiệc. Ta đã cho người chuẩn bị để tiếp đãi, đều là đặc sản của đất nước. Mời hai tướng quân cùng binh sĩ thưởng thức, có sức mới vực được đạo." "Được." Huỳnh Đức cười. 4. Đợi khi bàn tiệc xong, Triều Nan viết lại toàn bộ kế hoạch cho người đưa Triều Can. Nhận được tin, dưới màn đêm, một kế hoạch cháo người diễn ra, dưới mắt quân giám sát nhà Nguyễn. Triều Can phi ngựa, cấp tốc quay lại Nải Hồ. 4. Sáng sau, tra xét xong, Nguyễn Long đảm bảo thông tin đúng, mau chóng đưa về. Nhận được tin, Nguyễn Toàn triệu tập mọi người, bắt đầu bàn bạc kế hoạch. PS, nhóm 5 người được tuyển chọn ở xã Cô Ba xem chương 164. Gồm Nguyễn Phong, Nguyễn Chiến, Nguyễn Thành, Nguyễn Hoa và Nguyễn Hiền. Vua Viên Trăn, hay gọi chung Ai Lao. 3. Chất Chi hay trao Phật Dạ Bộ Đỉnh Đệ Trạ là Viên Tướng Xiêm. Sau này từng đem quân đánh nhà Nguyễn, Viên Trăn, Chân Lạp giành nhiều thắng lợi, được coi là vị thần bảo vệ miền Bắc Thái Lan. 4. Triều Can, con vua Triều Nan, kẻ cầm đầu cuộc nổi dậy, tách khỏi nhà Xiêm. Chương 188, đánh Ai Lao. Nguyễn Toàn nhìn vào bản đồ được phát họa lại nói: "Nải Hồ đặc điểm cao, dốc lên khiến chúng như một chiến hào tự nhiên, số quân chiếm đóng khoảng 8000 người. Trong đó quân Nguyễn chiếm hơn nửa. Ta sẽ phân binh làm ba hướng, nhánh đầu do Lý Hải làm tiên phong mang theo khoảng 1000 quân, đi về phía bắc 5 km, sau đó qua sông, án binh ngợi, phân tán một phần lực lượng địch, sau đó men sông tiến trước dò thám Nam Ngum. Đống công trường, Đô Đốc Long theo hướng ngược lại vòng về phía thượng lưu, sau đó Đô Đốc Long dẫn 2000 thủy quân xuôi theo dòng Nam sông đến chặn ở giao tuyến với Nam Nga, xuôi về Nam Ngum. Đợi cả hai ổn thảo, ta cùng Lý Văn Bưu sẽ dẫn quân đánh trực diện vào chúng. Bị đánh vô mặt, chắc chắn chúng sẽ tan rã, bỏ chạy đường thủy. Khi đó, quân ta bắt gọn, không cho chúng hội quân. Xử lý xong quân ở Nại Hồ, sẽ tập hợp công phá tiếp Nam Ngum." Vừa nói đến đây, Lê Huy vội tiến đến: "Thưa công tử, một kẻ tên Triều Can, tự xưng là con của vua Viên Chăn cầu kiến." Nguyễn Phong nghe vậy, tiến lại thưa: "Công tử, kẻ này thuộc hạ biết, đúng là con của Triều Nan, nhưng sau đó giết người của bọn Nguyễn đã bị Triều Can phế truất." Nguyễn Toàn nghe xong, gật đầu: "Cho hắn vào." "Vâng." 4.
Lê Huy nhanh chóng dẫn vào. Chiêu Can vừa đến, quỳ lạy. Tham kiến vương gia và các vị tướng lĩnh. Nguyễn Toản tiến lại, đỡ dậy, cười. Không cần khách khí vậy. Tôi lớn hơn cậu, gọi tôi là anh là được. Rồi nhìn tên lính đứng canh, nói. Mau bàn ghế cho Chiêu Can ngồi. Nghe vậy, Chiêu Can cảm tạ. Ấn tượng đầu vô cùng khác lạ, có lẽ lần đầu gặp mặt hắn mới được tôn trọng như thế này. Có chút thất thần. Nguyễn Toản thấy vậy, cười. Đệ có gì thất thần ư? Chiêu Can hơi đỏ mặt xấu hổ, nói. Lần trước có lệnh hoàng đế Quang Trung làm lễ mừng ở Thăng Long, có cử sứ sang đưa thiệp. Cha tôi đã chuẩn bị cho người đưa lễ sang chúc. Nhưng ngài cũng biết, kể từ sau chính sách sai lầm của vua Ong Bun, quân Xiêm do vua Già Mã Y lãnh đạo đã đặt nền bảo hộ lên chúng tôi. Khi đoàn sứ chuẩn bị rời, toàn quyền Xiêm đã cho quân ngăn chặn, nghiêm cấm rời đi. Chính vì vậy, đoàn sứ không thể đến. Việc này đã khiến vua Quang Trung nổi giận, tôi thay mặt cả nước xin lỗi, đồng thời mang quả ra chủ tội. Mong vương gia cùng các tướng giơ cao đánh khẽ. Nói xong, mang trong người một viên ngọc giơ lên. Lý Hải vốn nóng nảy, cười lạnh. Ngươi có thể thay mặt toàn bộ nước ngươi ư hay chỉ là kẻ phế chuất chạy loạn? Chiêu Can bị nói, sắc mặt cứng đờ. Trên này, sau khi trao đổi với vài người, Nguyễn Toản mở miệng. Tất cả chúng ta đã biết, nên không có vòng mèo. Ta nói thẳng, trận chiến này chúng ta phải đánh, dù ngươi có nói gì. Mục tiêu trừng phạt nho nhỏ các ngươi, gian mặt những nước khác, cho thấy quyền uy vốn có. Nếu tha thứ, khác gì nhường nhiều, để chó liếm mặt. Ngưng giọng tiếp, ta biết ngươi bị Chiêu Nan phế, nhưng nếu ngươi đồng ý, ta có thể hạ Chiêu Nan, giúp ngươi lên ngôi, đồng thời bảo hộ. Chiêu Can trầm tư, nói, ngài có thể cho ta xem qua điều khoản được không? Được. Nguyễn Toản đáp, rất nhanh một tờ giấy được trình lên. Tây Sơn, Nam Quang Trung thứ hai. Nguyễn Toản đại diện triều đình cùng Chiêu Can ký kết hiệp ước. Một Tây Sơn sẽ điều quân, lực lượng, giúp đánh đuổi quân Xiêm cùng nền bảo hộ của chúng khỏi đất nước Viêm Chăn. Đưa Chiêu Can lên ngôi. Hai đồng thời, tránh cho quân Xiêm xâm lấn, bảo vệ chính quyền non trẻ. Hai nước sẽ thành lập khu quân sự TSVG, Tây Sơn Viêm Chăn, ở đó, tướng lĩnh người Việt sẽ tuyển chọn người dân bản địa. Đào tạo theo mô hình chuyển nghiệp nhất, đảm bảo lực lượng sẵn sàng tác chiến trong mọi trường hợp. Những người thành tính xuất sắc có thể tham dự lực lượng của Tây Sơn. Khu quân sự TSVG chỉ chịu trách nhiệm chỉ huy tác chiến khi có chiến tranh nước ngoài, không được can thiệp vào công việc nội bộ. Ba, chính vì sự ân huệ to lớn đó, Chiêu Can tôi sẽ cho phép toàn bộ người Việt có thể định cư, sinh sống và buôn bán ở Viên Chăn một cách hợp pháp. Chi phí của khu quân sự toàn bộ do Viên Chăn chi trả và được kiểm soát rõ ràng bởi hai cơ quan riêng biệt của Viên Chăn và Tây Sơn. Đọc xong, dù cảm nhận điều không đúng, nhất là việc có một khu quân sự, nhưng điều kiện đã hoàn toàn dễ chịu so với những gì quân Xiêm đang làm, Chiêu Can gật đầu. Được, tôi đồng ý, hy vọng vương gia cùng các tướng quân mau chóng xuất phát. Nói xong, đưa lên một mảnh giấy, tiếp. Đây là toàn bộ kế hoạch của bọn chúng. Tôi nghe được, mong mọi người có đối sách hợp lý. Nguyễn Toản gật đầu. Rất tốt, sẽ nhanh thôi. Rồi quay sang Triệu Lan, đi sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho đệ ấy theo nghi lễ cao nhất. Vâng. Nam, đợi Chu Can đi, hắn xem xong đưa tất cả, mở miệng. Trên căn bản vẫn như thông tin ta có, nhưng chi tiết hơn, nhất là Nại Hô tập trung 7.000 quân đã khó công phá, giờ lại càng khó hơn. Lý Văn Biêu nghe xong vội chỉ vào một vùng đất được tô đậm, được chú thích kỳ lạ nói, theo bản đồ Chiêu Nan đưa đến thì Nại Hô thuộc cao nguyên Xỉ Ẹn Cụ Ảng, gần đó có một nơi đó là cánh đồng chun. Nơi đây rất kỳ lạ, ban đêm cực kỳ nguy hiểm, nhưng nếu theo quy luật nghi lại có thể trốn chạy an toàn, ẩn nấp bên trong chun. Chúng ta có thể nhân đêm tối tập kích, dụ chúng tới, sau đó dùng chính nơi đây giết. Nghe đến cánh đồng chun, hắn suy tư. Nơi đây dù trước đây nghe nhiều, nhưng hắn chưa có cơ hội đến, nghe nói đến bây giờ vẫn là một bí ẩn. Đọc lại một lượt chú thích, hắn gật đầu. Được, vậy vẫn theo kế hoạch cũ, nhưng các nơi em binh đợi pháo hiệu lên rồi mới đánh. Vâng. Nam, sáng hôm sau quân lính bắt đầu di chuyển. Lúc này Huỳnh Đức cũng nhận được tin báo, nhanh chóng cho quân chỉnh tề. Nhưng dù đến ba ngày, quân Tây Sơn vẫn đóng từ xa không công kích, chế ha một tướng dưới trướng chất chi sốt ruột. Huỳnh Đức thấy vậy, nhẹ giọng, có lẽ bọn chúng đợi thời cơ, như ra cắt lượng mượn gió đông, càng lúc này ta càng cần cẩn trọng. Chế ha hừ lạnh không phục, cau mày rời đi. 4. Quả nhiên đúng như Huỳnh Đức nói, Nguyễn Toản đang đợi. Đêm đó nhìn sao trời, biết ngày kia về sớm có sương mù dày đặc, cách mấy bước chân khó có thể thấy nhau, hắn nhìn Lý Văn Biêu nói, bốn khẩu sơn pháo đã ẩn nấp chưa, đầy đủ đạn để bắn chưa? Thưa vương gia, thần đã cho người kéo lên từ hôm qua, đạn cùng lương khô cũng chuẩn bị đủ. Lý Văn Biêu đáp. Nguyễn Toản hài lòng, bởi sơn pháo chính là bí một trọng vũ khí mật lần này. Khác xa những thiết bị khác, sơn pháo được hắn đã cải tạo rất nhiều từ lòng, đạn, cũng như góc ngắm bắn 45 độ, góc khiến viên đạn bay xa nhất, đã tính cả sức cản không khí. Tầm xa hiệu quả 110 km. Mặc dù thử nghiệm rất nhiều, nhưng đây là lần đầu sử dụng trên chiến trường, nên có chút hồi hộp, coi trọng. Lúc sau, hắn nhìn Lý Văn Biêu nói, cho ngươi canh phòng cẩn thận, không nên có bất kỳ sai sót nào lúc này. Mặt khác chỉ để 2.000 quân ở lại, còn đâu bắt đầu tiền nhập chung chuẩn bị. Sáng ngày kia bắt đầu. Vâng. Cuộc chuẩn bị nhanh chóng diễn ra. 4. Tối hôm sau, đang dùng nữa, mặc dù vẫn nghe tin quân Tây Sơn không dị động, Huỳnh Đức có một cảm giác không an tâm, lên tường thành nhìn Chế Hà nói, đêm nay cẩn thận, có việc gì nói ta. Vốn đã không ưa, Chế Hà nói, không cần tướng quân quan tâm, dù chết ta vẫn có thể giữ thành hảo. Huỳnh Đức lắc đầu rời đi, nhưng vẫn cho người nghe ngóng giám sát. Nam, cả đêm thức trắng không thấy động tĩnh, Huỳnh Đức cũng ngả ngả ngủ ngon. Đúng khi này cuộc tấn công diễn ra, ban đầu liên tục bốn khẩu pháo lần lượt bắn 5 phát, thành hào rung lắc nước toát, binh sĩ canh gác cũng nôn náo chui xuống hầm mà tránh. Đúng lúc này hơn 2.000 người sớm đã ở gần, nhanh chóng tiềm nhập. Bắc thang leo lên, ném thêm những quả khói cay nồng. Bên trong lính tráng vốn đã hoảng loạn, ánh mắt cay xè, khóc loạn. Một cuộc chém giết nổi lên. Chưa qua nửa cảnh, hơn 500 người đã chết. Chế Ha gầm lên, quát lớn. Giết giết. Song nhanh chóng tiến về tường thành, chặt những thang dây, một vài người xấu số, ngã chết. Có chủ tướng dẫn đầu, từ yếu thế, liên quân nhanh chóng đánh trả, thu hoạch đôi chút. Đằng xa, pháo hiệu nổi, quân ta rút lui. Nhìn được chạy, quan sát quân lính thương vong, Chế Ha gầm lên, mà khuyên ngăn, mang theo 3000 người đuổi theo. Chiêu thực tướng quân Viên Chăn lo sợ, nhanh chóng cho người đi gọi Huỳnh Đức. Khi Huỳnh Đức lên, phía đằng xa, cánh đồng chun đã diễn ra quyết chiến. Quan sát một hồi, Huỳnh Đức nói: "Bên trên có ẩn nấp, ta sẽ đi cứu viện. Tướng quân ở nhà canh chừng." Nhưng chưa nói xong, lại liên tục những nhát pháo từ hai nơi xa bắn tới. Ầm ầm. Tuy sát thương không lớn, nhưng cũng gây hư hại. Chiêu thực vội kể lại tình huống lúc nãy. Nghe xong, ý định viện binh chấm dứt. Nhìn tất cả, Huỳnh Đức nói: "Thu dọn chiến trường, nghiêm phòng cảnh gác." Chiêu thực còn muốn nói, Huỳnh Đức lắc đầu. Không khí trầm lặng. 4. Cánh đồng chun, Chế Ha phi ngựa đuổi theo, nhưng do trời tối, sương mù, đội quân thỉnh thoảng bị mai phục. Tuy tử vong nhiều, nhưng trước quân số áp đảo, rất nhanh những cuộc tập kích bị đánh tan. Đuổi đến gần một canh, Chế Ha mới nghe tiếng bước chân phía trước rất gần, cười: "Bọn chúng ngay phía trước, các ngươi bắn." "Vâng." Phía sau, hơn trăm người dương cung. Ầm ầm. Mặc dù bao tên bắn ra nhưng Chế Ha vẫn chỉ nghe được tiếng bước chân, không một tiếng kêu thảm thiết khác. Hắn cau mày, không thể bắn nhiều như vậy mà không trúng. Hắn thúc ngựa đuổi theo, nhưng dù phi nhanh hay chậm, tiếng bước chân đều dồn đôn phía trước. Đi thật lâu, nhận ra điều kỳ lạ, hắn cho người dừng lại, nhìn tên thập vệ, kiểm tra binh lính và cho người tản ra xem. "Vâng." Quân lính nhanh chóng tản, nhanh chóng có tiếng la hét, Chế Ha vẫn im lặng. Thật lâu, có một kẻ quay lại, sắc mặt trắng bệnh, lẩm bẩm: "Mama." Nghe đến đây, trong đoàn nhiều lính người chăm run run ngã quỵ, thấy vậy, Chế Ha tra hỏi. Người đó nhanh chóng kể về truyền thuyết cánh đồng chùm. Dù lo sợ, Chế Ha vẫn gần giọng: "Dù ma cũng phải sợ người, chúng ta chỉ cần đứng gần nhau là được." Trời sáng trở lại. "Vâng." Nghe lời chủ tướng, cùng lời kể, tất cả đứng im, thành từng vòng bao bọc lẫn nhau. Mặc cho bên ngoài có vài tiếng dị động, nhưng ai cũng lo sợ cầu nguyện. Đúng lúc gà gáy, canh năm, tất cả thở phào, Chế Ha mở miệng: "Trở lại." Nhưng chưa kịp nói xong, một phát súng xuyên họng, các nơi khác cũng bị quân ta diệt sát. Gần 3000 người chỉ bị diệt trong chưa đầy 10 phút, nhiều binh sĩ nhìn Nguyễn Toàn khác lạ. Tuy có thương vong, nhưng so với thành tích không đáng mấy. Nhiều kẻ bỗng chốc cảm nhận, đánh trận đơn giản vậy ư, có kẻ đứng đợi mình chém. Nhìn chiến trường, Nguyễn Toàn trầm giọng: "Tất cả xác bên ta ngã xuống, nhanh chóng thu cất, cho vào quan tài, mang về đất mẹ, mời hòa thượng cầu siêu." "Vâng." Lúc sau, tất cả xong xuôi, những cố quan tài được lần lượt mang đi. Xác quân định, chất thành đống, đổ xung quanh là dầu. Hán quát: "Đi." Đoàn quân nhanh chóng rời xa bãi chiến trường. Đi thật xa, Nguyễn Toàn cho hai khẩu pháo nhìn lại. Ầm ầm. Một đám lửa khét lẹt bùng cháy. Bên trong Nải Hô, đứng trên tường, Huỳnh Đức nhìn, biết trận đầu đã thua, gần một nửa tử trận. Nải Hô đã khó giữ. 4. Quả nhiên, mấy ngày sau, thỉnh thoảng có hồi pháo vang lên, đôi lúc sau tiếng pháo, quân Tây Sơn lao lên cướp, giết, bỏ chạy. Nhưng có tấm gương của Chế Ha, dù bị giết, Huỳnh Đức không cho người ra khỏi thành. Liên tục mấy ngày, số quân đã giảm còn nửa, tinh thần không còn tháng 1 năm 10 lúc đầu. Huỳnh Đức cũng lưỡng lự giữ rút và giữ. PS, có nhiều quan điểm nghi vấn về Đô Đốc Long, nhưng theo mình tin nhất đó là tướng Đặng Tiến Đông. Cánh đồng chun là một cảnh quan khảo cổ cự thạch ở Lào. Nó bao gồm hàng ngàn chun đá nằm rải rác dọc theo thung lũng và cánh đồng thấp của đồng bằng trung tâm thuộc cao nguyên Sì Ẹn Cụ Ảng. Hầu hết chúng nằm thành từng cụm với số lượng từ 1 cho đến vài trăm cái chun. Chương 189, đánh Ai Lao. Sáng hôm sau, Huỳnh Đức gọi hai kẻ thân tín, cũng là người theo hắn từ ngày khó khăn nhất, nói: "Trận này, các ngươi cũng thấy, khó khăn hơn ta nghĩ. Hỏa lực bọn chúng rất mạnh. Không có cứu viện thua chỉ là một sớm, một chiều." Một tên nghe vậy, cung kính: "Không bằng ta rút lui về Nam Ngum, nơi đó rộng lớn, ngoằn nghèo, hạn chế điểm mạnh, khai thác điểm yếu của bọn chúng." Huỳnh Đức lắc đầu: "Tướng quân ra trận, không thể vừa thấy khoa mà rút lui. Ta sẽ sắp xếp cho hai ngươi mang một nhóm người đi trước, sau đó đến gần Poberhoun đợi ta." "Vâng." 6. Ra khỏi doanh trướng, hai tên thân vệ nhanh chóng điểm 1000 người, chuẩn bị rời đi. Chiêu Thực thấy vậy, hầu nghi: "Các ngươi định đi đâu?" Hai tên kia chưa kịp trả lời, Huỳnh Đức đã tiến lại: "Ta cho bọn họ mang ngươi đi dò xét, điểm đặt 4 khẩu pháo của lũ Tây Sơn và cướp lại. Quên chưa nói cho tướng quân, nhưng có cần phải nhiều như vậy không?" Chiêu Thực thắc mắc. Huỳnh Đức cười giải thích: "Có lẽ tướng quân đã tiếp xúc qua pháo 1-2 lần, cũng nhận thấy một điều, tầm bắn ngắn khoảng 1 km. Độ chính xác không lớn, nhưng mấy ngày nay ta quan sát nhiều lần, pháo mà lũ Tây Sơn sử dụng có tầm bắn, độ chính xác vượt trội so với trước đây. Chắc chắn đây là công nghệ mới, cướp được thì dù thua trận này, ta cũng sẽ xin Chiêu Nan thà cho ngài, đồng thời xin chúa công tăng cường hợp tác với quý quốc." Nghe xong, Chiêu Thực hài lòng, không còn làm quá dễ. 1000 người nhanh chóng rời đi. 4. Cũng lúc này, Nguyễn Toản cũng cho 3 quân tập hợp, nhìn một lượt, mở miệng: "Từ ngàn đời nay Việt Lào hai nước anh em tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long. Chiêu Nan là một kẻ tàn bạo, không những rước voi dày mà tổ, siêu cao, thuế nặng, mà còn có những hành động làm ảnh hưởng mối quan hệ giữa hai đất nước. Được lời cầu kiến của Thái tử Chiêu Can, người hết mực lo cho dân, cho nước, bệ hạ cử ta dẫn đầu, đem quân sang giúp. Bây giờ, thời khắc đã điểm, chúng ta lên đường, giúp đỡ những người anh em ta. Chiến chiến." Vừa dứt lời, phía dưới hàng ngàn người hô vang: "Nam." Sáng hôm sau, mang theo khí thế hào hùng, 10000 quân nhanh chóng đến vị trí cách Nải Hô 2 km, dàn trận. Huynh Đức nghe thám báo nói lại, cũng nhanh chóng cho quân chỉnh tề, những tảng đá lớn nhanh chóng được kéo lên. Sau một hồi dương cung, bạc kiếm, Lý Văn Bưu phi ngựa, mang theo 1000 tinh binh, đến gần, nhìn lên tường cao, vị trí Huynh Đức đứng, cười lớn. Ngươi mau mau giơ tay đầu hàng, kẻ bại tướng, ốc không mang nổi mình ốc lại mang cọc cho dê. Có giỏi ra đây quyết chiến cùng ta. Ha ha. Huynh Đức nghe vậy, quát lớn. Những kẻ vong ân phụ nghĩa, giặc cỏ. Quả nhiên dù thay lớp áo vẫn không thể che đậy mùi máu tanh các ngươi. Xong quay ra, nhìn những binh lính trăm. Kẻ địch trước mắt, các ngươi hãy tiến lên, bảo vệ đất nước. Sát sát. Chiêu Thực cầm đầu, hét lớn. Cửa mở, hơn 2000 lính trăm xông ra, nhưng chưa tới gần, Lý Văn Bưu làm hiệu lệnh, đội quân nhanh chóng tách sang hai bên, để lộ ra hai khẩu sơn tháo. Lý Văn Bưu quát lớn. Bắn. Ầm ầm tiếng nổ chát chúa vang lên. Đội ngũ quân trăm đang chỉnh tề, bỗng nhiên tán loạn. Chưa kịp phản ứng xong, lại một cỗ mây khác kéo lên, đó là máy bắn tên, xung quanh tên treo đầy những túi là dầu. Bắn. Lại một tiếng hô lớn. Dây cung thả ra, mũi tên lao thẳng. Phập phập những tên giặc xấu sổ bị đâm xuyên, ngâm thẳng vào tường đất, những túi dầu văng tung tóe. Chưa dừng lại, bốn khẩu pháo từ xa cũng bắn liên tục. Ầm ầm. Lửa bén dầu bốc cháy. Nỗi sợ hãi lên tốt đỉnh khi mùi thịt khét lét cùng với nhiều bóng người gào thét trong ngọn lửa. Chiêu Thực thấy vậy, đứng từ xa, hét lớn. Chết không đáng sợ. Những kẻ giết các ngươi đằng trước, dù chết cũng phải kéo bọn chúng cho cùng. Nghe lời, không còn tán loạn, những kẻ đang bị ngọn lửa đốt, ánh mắt căm phẫn, mặc cơn đau, lao về quân mình. Lý Văn Bưu không chậm, quát lớn. Cùng thủ lên. Một nhóm người nhanh chóng xuất hiện. Vù, vù. Mũi tên nhanh chóng bay ra, hạ gục những đám lửa di động. Thấy vậy, trong điên cuồng, Chiêu Thực quát, rút lui. Nhưng đâu dễ dàng vậy, lại một loạt pháo, quân ta lao lên, chém giết. Trong hoảng loạn, quân trăm chống cự yếu ớt, nhanh chóng từng nhóm bị toàn diệt. Nhiều tên hăng say đổi diện, vào tầm bắn của tên, bị trên tường thành, từng đám cung thủ tiêu diệt. Thấy vậy, Lý Văn Bưu quát, lùi quân. Bên trên, Huynh Đức cũng cho người ngừng bắn. 4. Vừa qua cửa thành, nhìn cánh cửa đóng sập, Chiêu Thực cùng Đâm Tàn quân thở phào. Lúc này, mới kịp quan sát lại, Chiêu Thực bi ai, mười đi không còn một, chỉ còn hơn 200 người sống sót. Những người còn lại không căm phẫn mà có kẻ còn thầm cảm ơn vì không đổi giết. Trên tường thành, chứng kiến như vậy, cùng kết quả mấy ngày nay, Huynh Đức chưa bao giờ cảm nhận bất lực như vậy. Được đà, Lý Văn Bưu tiếp tục cho quân chửi đối. Thằng không có tờ gì, kéo cưa lừa xẻ, ông nào khỏe thì ra đây mau, ông nào đau ở nhà bú tí mẹ. 4. Trên tường thành, nhiều lính canh, tức tối, Huynh Đức quát lớn. Kẻ nào ra thì ra, muốn chết ta không cản. Quân tử động thủ không động khẩu. Lũ đàn bà chấp gì? Quân lính nghe xong, cũng ngồi. Mặc cho chửi đối, đều lặng im không đáp, cửa thành đóng kín. Lý Văn Bưu cho pháo liên tục hành, nhưng phía trên bất động. Một lúc sau, thấy không còn hiệu quả, Lý Văn Bưu cho quân lùi lại. 4. Kiêm kê thương vong, thấy chết khá ít so với diện, Nguyễn Toàn hài lòng nói. Kế hoạch B bắt đầu. Lý Hải thắc mắc. Nhưng vừa nay đã làm nhiều lần, bọn chúng đều không phản ứng. Tiếp tục có tác dụng. Hắn cười. Ta biết các ngươi nghĩ gì. Nhưng đó là tâm lý chiến. Làm một việc lặp đi lặp lại khiến bất kỳ ai đều lầm tưởng nó là chân lý. Khi điều đó thực sự, ta chỉ cần khẽ thay đổi cũng đủ khiến chúng bất ngờ. Cứ làm đi. Đợi khi ta cảm thấy ổn, sẽ tổng tấn công. Vâng. 4. Theo lời của hắn, cách một thời gian quân ta lại chửi, nã pháo. Ban đầu Huynh Đức cùng Chiêu Thực còn thay phiên lượn lờ. Nhưng việc diễn ra nhiều lần, hai người cũng chỉ cắn dặn tập trung. Có tin báo lại. Trưa ngày hôm sau, trong doanh trướng, Chiêu Thực sắc mặt phiền muộn nói. Chúng cứ liên tục nã như thế này, không sớm thì muộn cũng sẽ phá. Tướng quân mau nghĩ cách. Huynh Đức trầm tư. Quan trọng nhất vẫn là tìm vị trí bốn pháo phía xa kia tiêu diệt. Nhóm người ta cử đi truyền lại đã có manh mối. Đang đánh lên. Cần một chút thời gian. Xử lý xong chúng là ổn. Còn pháo gần, chỉ cần chúng không tiến gần, không gì phải sợ. Ta xem bọn chúng có thể dùng tiền đốt pháo đến bao giờ. Vâng. Ta có cần báo cho bệ hạ cùng Chất Chi tướng quân để phòng không? Không cần. Toàn bộ thông tin ta đã truyền lại, Chất Chi đã cử thêm một nhánh thủy quân đến, xuôi dòng, đánh út phía sau. Giang co với bọn chúng nửa tháng xem. Nếu bọn chúng không thay đổi kế sách, ta sẽ có cách trị. Được. Nhưng đúng lúc này, một tên lính hốt hoảng chạy tới. Thưa hai vị tướng quân, bọn chúng lại bắn pháo. Lời chưa kịp nói xong, Chiêu Thực lắc đầu. Kệ cho chúng bắn đi, nhưng chưa dứt, ba mũi tên bắn tới, Chiêu Thực bị bắn hạ, chỉ có Huynh Đức nhanh chóng né tránh, sắc mặt cả kinh, lẩm bẩm, kỳ năng cùng. Không chần chừ, bắt lấy một con ngựa gần nhất, phóng đi, đồng thời quát lớn. Rút lui. 4. Không lâu sau, tại doanh trướng, Lý Văn Bưu xuất hiện, cười. Chạy thật nhanh. Dám phản bội bệ hạ ngươi phải chết. Nói xong, nhanh chóng quay lại phủ. Nam. Nói lại, khi nãy, sau một hồi bàn chơi, xác nhận phương án B có hiệu quả. Đống đạn pháo rộng, hàng thải đã gần kiệt. Nguyễn Toàn cười. Mang đạn mới lên đây, ta muốn tự tay bắn chúng. Vâng. Pháo nhanh chóng được nhét đạn. Loại đạn mới được dựa trên công thức mới, cho sức phá hoại gấp nhiều lần. Nhưng do nguồn cung còn hiếm, nên hắn cũng rất cẩn trọng sử dụng. Trên thành, dù thấy pháo kéo lên, lính gác cũng chỉ ngáp ngắn ngáp dài, ngồi xuống. Nhưng lần này thì khác. Âm ầm tiếng vang vọng, thành đất nứt nẻ, cửa vỡ tan, những kẻ đứng gần đều bị mảnh vụn đâm xé. Tất cả đều rung động, hắn quát lớn. Giết. Nhanh chóng hơn 10000 quân tràn vào, chém giết lính gác, rồi tản qua xung quanh. Dù tiếng nổ lớn nhưng bên trong, binh lính nhà Nguyễn cùng chẳng không lo lắng. Bởi nghe nhiều tiếng pháo, lên đầu góc oang oang, khó phân biệt tần số. Đây cũng là hiệu quả của đánh tâm lý. Cuộc chém giết nghiêng hẳn một bên, nhiều kẻ nhất là lính trăm đội vã quỳ xuống đầu hàng. Chỉ còn một số quân Nguyễn ra sức chống cự, bỏ chạy. Trong dinh thự, nhìn thống kê, hắn trầm ngâm. thu dọn toàn bộ lương thảo cùng khí giới. Lương thảo để lại, còn đâu khí giới cùng tù binh áp giải về Trấn Ninh, giao cho Hồ Thượng Thư, Hồ Công Tuyên giải quyết. Những người bị thương, đội ngũ y tá mau chóng chữa trị, sau đó đưa về nước. Danh sách thương vong thống kê, nộp lên. An táng họ về với đất mẹ.
Vâng.
Những người còn lại, mau chóng thu dọn, nghỉ ngơi.
Vâng.
Nói xong, hắn nhìn Lý Văn Yêu. Pháo binh cho rút, tập hợp lại.
Vâng.
4. Về đám tàn binh bỏ chạy, phần lớn bị quân mai phục sẵn của đống công trường cùng Lý Hải chặn giết, hoặc có kẻ lựa chọn đào ngũ, trốn vào rừng. Hai ngày sau, Huynh Đức mang theo 1.000 quân về tới Nam Ung, nhìn chất chi nói, quân ở Nại Hô gần như toàn diện, cũng kéo theo 10.000 quân Tây Sơn chết, bọn chúng chỉ còn một hạm đội thủy cùng ít bộ binh. Việc đến đây, ta giao lại cho ngươi. Tuy còn hồ nghi, nhưng chất chi vẫn mỉm cười đáp,
được.
Tướng quân mau về nghỉ ngơi, ta sẽ cho người tiếp quản. Đợi Huynh Đức đi, hắn nhìn bên dưới, điều bọn hắn có thể tin được không? Bên kia chuyển tới tình báo thế nào?
Chế Ha đâu rồi?
Tên thân cận thưa. Theo quan sát, hơn 1.000 người theo Huynh Đức trở lại, đều khỏe mạnh, sắc mặt vô cùng bình thường, không có gì lo lắng. Còn Chế Ha đã bị giết ngay trong ngày đầu do không nghe quân lệnh. Thấy thám báo truyền về vậy, đang đợi thông tin thêm. Ngươi cho người dò xét thêm một phen. Lũ nhà Nguyễn vốn gian xảo, khó có thể tin tưởng.
Vâng.
7. Tiên lượng từ trước, quân của Chế Chi do thám, nên Huỳnh Đức nhanh chóng cử một vài người bám theo giết hại một phần cơ bức. Nên lời khai truyền lại cho Chế Chi voi cùng khớp với hắn đã nói. Một lần nữa xác nhận, Chế Chi cười lớn. Ngoài việc sắp quân, thỉnh thoảng gọi Huỳnh Đức uống rượu, vờ hỏi quân binh, phân tích vì sao trận rồi thua, khiến Huỳnh Đức tức lâm. Thấy vẻ mặt đó, Chế Chi càng thoải mái hơn, tin tưởng chắc chắn. Chương 190, đánh ai lao. Sau 3 ngày nghỉ ngơi, tất cả dần ổn thỏa, Nguyễn Toản đứng trước toàn quân, cất cao giọng. Thắng lợi này chỉ là bước đầu, đằng sau vẫn còn cuộc chiến ác liệt. Mặc dù có thương vong, nhưng nghĩ đến cảnh tượng trong màn đêm tối tăm, ánh mắt của những người anh em vẫn mòn mỏi ngóng trông, lòng ta xót xa thay. Trận chiến này quyết đập tan bẹ lũ quân Xiêm cùng kẻ phản loạn, mang ánh sáng tự do chào đón một năm mới an lành. Chiến binh lính hô vang, đặc biệt là người chăm được sắp xếp vào, nước mắt rưng rưng mà gào thét. Ầm ầm hai tiếng pháo chát chúa vang lên, hắn hét lớn:
xuất phát!
Đoàn quân bắt đầu lên đường.
6.
Đã đi 4 ngày đường, đoàn quân đến gần Po Bờ Hồ Nở, trời đang dần xuống núi. Nguyên Toản nhìn Lý Văn Du nói: kế tiếp là Po Bờ Hồ Nở cửa ngõ để đi vào Nam Ung, chắc chắn bọn chúng sẽ cho quân canh gác cẩn mật. Ngươi đi xem, rồi tìm nơi đóng quân.
Vâng.
Xong quay ra, nhìn về phía Nguyễn Phong, tiếp: các ngươi tiềm nhập vào trong thành, do thám tin tức, rồi truyền lại cho ta.
Vâng.
Nam. Đợi tất cả rời đi, phía sau Lê Huy cũng bắt lấy một con chim bồ câu, lấy một lá thư đưa lại, xem xong, hắn nở nụ cười.
Trời giúp ta.
6. Một lúc sau, Lý Văn Bưu quay lại, lắc đầu. Thưa vương gia, khu vực này đều chỉ có đường nhỏ, kẹp giữa rừng và sông. Cây đang mùa hạ, rất dễ bắt lửa, không thể dừng lại qua đêm. Chúng ta phải đi tiếp, tiến sát Po Bờ Hồ Nở mới có chỗ đóng quân. Hắn gật đầu, đợi thêm nửa canh, bắt đầu cho quân lính đi tiếp. Nhưng mấy ngày hành quân, binh sĩ đều mệt mỏi, tốc độ rất chậm. Khi ánh chiều le lói, vẫn còn cách Po Bờ Hồ Nở 10 km nữa. Nhìn quân lính mỏi mệt, hắn suy ngẫm, lúc sau nói: hạ trại ở đây, ngươi chia quân làm 3 nhánh, để Lý Tài mang 2.000 người đi phía trước do thám. 2 nhánh còn lại, thay phiên canh gác, nấu ăn, đào một dãy đất rộng từ 510 m² ngăn với rừng. Lý Văn Bưu muốn ý kiến, hắn lắc đầu:
theo lời ta.
Vâng. Tuy gật đầu, Lý Văn Bưu vẫn lo lắng, một mặt làm theo, mặt khác tăng thêm số người canh gác, tản ra xung quanh.
4.
Khi vừa dùng xong bữa tối, Nguyễn Phong cũng trở lại, toàn bộ sắp xếp cùng binh lính trong thành đều rõ ràng. Đọc xong, hắn gọi tất cả lại bàn bạc. Một kế hoạch chóng đánh được vạch ra.
4.
Cũng lúc đó, trong thành Po Bờ Hồ Nở, Chế Chi cũng đang cùng Huỳnh Đức thảo luận. Chế Chi chỉ vào bản đồ, mở miệng: địa hình này nhỏ hẹp, không thích hợp ở lại. Bọn chúng muốn đóng quân, chỉ có thể tiếp tục đi tiếp đến nơi này. Khi đó, chắc chắn mọi mệnh, kết hợp với những bẫy dập ta chuẩn bị sẽ bảo mòn sĩ khí. Sáng mai, ta đánh phủ đầu. Át thắng lợi. Nghe đến đây, nhớ lại hình ảnh lúc chiều khi Chế Chi cho người đem những xác động vật chết chôn khắp nơi, mùi hôi thối khiến một loạt động vật ăn thịt bay đến, đặc biệt là tiếng muỗi vo ve khắp nơi, đang cắn rợ trái táo, Huỳnh Đức bỏ xuống, mở miệng: như vậy có ổn không? Bọn chúng dùng pháo bắn hàng loạt, có thể loại bỏ.
Chế Chi cười lớn:
ta cũng muốn đợi hắn bắn. Khi đó tướng quân hãy nhìn xem. Đúng lúc này, một tên thám báo vội vã tiến đến: thưa tướng quân, kẻ địch không đến như dự kiến, mà lựa chọn chặt bất tây, đóng quân ở cạnh khu rừng. Nghe đến đây, Chế Chi cười khanh khách:
quá tốt rồi.
Xong quay ra nhìn Huỳnh Đức: anh bảo bọn chúng tài ba lắm ư? Sao tôi thấy bọn chúng như kẻ đần vậy? Huỳnh Đức nghe xong cũng cảm nghĩ như vậy, trong đầu miên man hình ảnh Lưu bị thảm bại trận Di Lăng, nhưng vẫn cố nói:
cẩn thận vẫn hơn.
Có thể là cái bẫy.
Chế Chi lắc đầu:
không kẻ nào nghĩ ra bẫy ngu như vậy. Để tôi cho tướng quân sáng mắt ra. Nói xong, nhìn hai viên tướng dưới trường nói: các ngươi mỗi người 2.000 quân, chia làm hai đường. Chế Nga đem quân tiến lại bìa rừng, chặn lại số quân do tên Lý Tài cầm đầu. Còn Chế Mân, ngươi mang theo dầu và đuốc, chia người, lẻn vào rừng, tiến hành hỏa công. Sau đó đợi lửa cháy, bọn chúng toán loại, dâm thẳng tới, hình thành thế gọt kìm, diệt hết bọn chúng.
Vâng.
Hai người đi, tuy cười đắc chí, Chế Chi vẫn cẩn thận nhìn một tên khác: ngươi cho người tăng cường canh gác, bất kỳ kẻ nào cũng nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Vâng.
Ngồi nghe, thấy Chế Chi sắp xếp, Huỳnh Đức gật đầu, không phản đối.
4.
Quả nhiên, không lâu, Chế Nga đi không xa, đã nhanh chóng đụng độ quân ta, do Lý Tài cầm đầu. Một cuộc chiến ác liệt xảy ra. Ban đầu quân ta chiếm ưu thế, nhưng đánh càng lâu, rồi nhặng, dán, giết càng nhiều, điều kỳ lạ bọn chúng chỉ quấn lấy quân ta. Chính vì vậy, thế trận dần nghiêng về phía địch. Thấy tình thế, đánh lâu không ổn, Lý Tài quát lớn, lui. Quân ta nhanh chóng vừa đánh, vừa lùi lại. Giao tranh tiến sâu vào rừng, nhìn trời, thấy chim bay lên từng đàn, chế nga quát lớn, không đuổi theo, phía trước có mai phục. Song suy ngẫm, nói, lui lại ra phía ngoài bìa rừng, đợi lửa nổi lên thiêu rụi tất cả, rồi tiến lên. Vâng. 4. Phía bên kia, tránh động tĩnh, chế mân cho từng nhóm nhỏ 13 người quân từng bọc thuốc nổ, dần tiến vào đặt khắp nơi. Nhưng dù đã đặt rất nhiều, hắn đốt sợi dẫn nhanh chóng thắt lịm, khẽ cau mày. Chắc chắn bọn chúng đã nắm bắt, không thể kéo dài được. Các người đi theo từng nhóm 100 người lại. Ta không tin không đạt được. Rõ quả nhiên mang theo nhiều hướng phân tán, cuối cùng cũng có ngọn lửa bốc cháy. Chế mân nhanh chóng cho người lui, nhưng vừa quay lại, không rõ một đội quân đã xuất hiện lúc nào. Kẻ cầm đầu quát lớn, giết giết. Sau đó, mỗi người tha một cái xác rời đi. Ngọn lửa ngày càng lớn, chiếu sáng một vùng trời. Trên tường thành, nhìn thấy vậy, Chế Chi cười lớn, mang dợ. 4. Trái ngược với suy nghĩ của Chế Chi, sau khi nghỉ ngơi, ăn tối, những thuyền nhỏ chậm rãi xuất hiện. Đây là một nhánh do đống công trường chuẩn bị nhiều ngày nay. Từng tốc người nhanh chóng lên thuyền, men theo những nhánh sông nhỏ, đổ bộ xuống một ngôi làng cách Poverhorn không xa. Chỉ còn Lý Văn Bưu cùng nhánh 2000 người ở lại. Khác so với vẻ lo sợ thường thấy, mặc cho đám cháy diễn ra, quân ta vẫn ung dung ngồi tán chuyện, ngắm nhìn. Điều đó bắt nguồn từ đường băng ngăn lửa, hắn đã cho đào từ trước. Nhìn lửa dần bớt, Lý Văn Bưu mở miệng. Bọn chúng sắp đến, nhanh chóng ẩn nấp. Vâng. Rất nhanh không một bóng người, mặt đất là một khung cảnh lộn xộn, xác người nằm la liệt. 4. Một canh sau, dù mang theo hơn ngàn quân, Chế Nga rất cẩn trọng tiến lại, nhìn xác người la liệt, một vài thuyền nhỏ cháy rụi lênh đênh trên mặt nước, khẽ thở phào. Lúc sau nói, tất cả nhanh chóng lục soát xung quanh. Vâng. Rất nhanh, một tên chạy lại. Thưa tướng quân, đã tìm xung quanh. Không thấy ai, chắc bọn chúng đã lên thuyền chạy trốn. Số người chết cháy ở đây là gần 2000. Tốt. Có thấy thông tin nhánh quân của Chế Mân không? Tên lính cúi đầu. Thưa tướng quân, theo mùi khét trong rừng, chúng tôi mò lại thì thấy một cuộc giao tranh. Chắc sau khi kích nổ, Chế Mân tướng quân bị phát hiện, xảy ra quyết chiến, sau đó tất cả xác đều bị lửa thiêu rụi. Nghe xong, Chế Nga nước mắt rưng rưng. Đệ ơi sao đệ lỡ ra đi? Điếu tan xong, đoàn người trở về. Nam. Trong thành, Chế Chi nghe báo cáo lại, hài lòng, mặc dù cái chết của nhánh quân Chế Mân hắn không quá quan tâm. Đang định cho người mở tiệc mừng, thì Huỳnh Đức đề nghị. Chưa rõ thực hư ra sao, đợi trời sâng ta đến nơi xem, đồng thời có thể phán đoán hướng bọn nó rút đi, tìm biện pháp tiêu diệt. Nghe vậy, Chế Chi gật đầu. Nam. Mặc dù chỉ đi xem hiện trường, nhưng để đảm bảo an toàn trên hết, Chế Chi vẫn mang theo 3000 quân, để lại ở Poverhorn chỉ 1000 người. Rất nhanh, đám người tới nơi đang quan sát thì một tiếng quát lớn vang lên. Giết. Kèm theo đó, 2000 người từ khắp nơi nhao nhao xuất hiện, chém giết. Ban đầu hoảng loạn, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, Chế Chi cho quân phản công. Đội quân do Lý Văn Bưu chỉ huy nhanh chóng lui lại. Một vài kẻ vừa chém vừa căm phẫn. Trả lại, tính mạng bạn bè ta. 4. Đông ầm, tiếng pháo nổ lớn, âm thanh quen thuộc, Huỳnh Đức cau mày, thầm than không may, nhanh chóng nhảy lên ngựa bỏ đi. Chế Chi thấy vậy, cũng đuổi theo. Vốn đang thuận lợi, nhưng hai tướng quân vội vã rút, khiến quân Xiêm tân loạn, chỉ lo chạy đi. Nhanh chóng bị quân ta dập lại. Nhìn đám quân Xiêm bỏ chạy, có vài kẻ đuổi theo, Lý Văn Bưu quát lớn. Dừng lại, mong chóng trở lại hội binh. Vâng. 4. Quả nhiên hai người quay lại thành thì cờ Tây Sợ đã kéo lên. Đứng từ xa cả hai căm phẫn, nhanh chóng cho quân rút đi. Thấy cảnh đó, Nguyễn Toàn cười lớn. Đi đâu mà vội mà vàng dừng chân né lại, thưởng trà cùng ta. Các ngươi cần gì mà phải vất vả, thế trận đã định. Mau trở lại chịu trói. Nghe lời đó, cả hai càng nhanh chân bước. Trên thành, hắn lắc đầu. Nam. Bọn chúng còn cơ hội ở Nam Ung. Nhưng sau bao ngày trèo đèo lội suối, một phần đảo ngũ, dưới trướng hai người chỉ còn gần 2000 quân. Nhưng khác mong đợi, Nam Ung vắng hoe, chỉ lắc đắc vải trắng, thường. Còn chưa hiểu, bỗng một giọng nói vang lên. Khi các ngươi kéo quân đi vào bờ Oun thì Đô Đốc Long được lệnh của Nguyễn Toàn bằng vào trang thiết bị vượt trội, đánh bất ngờ, khiến toàn bộ quân ở đây không kịp trở tay, tiêu diệt. Chế Nan cũng bị bắt. Hai người nghe xong bất giác gật đầu, nhưng nhanh chóng giật mình quay lại. Thấy kẻ đứng trên tường thành hôm trước đã đứng sát, quân lính đều đã ngất lịm. Không cho cả hai nói, Nguyễn Toàn cười. Thật là phí công với các ngươi, chạy thật nhanh. Sau đó đánh ngất. Rất nhanh hai người tiến hành đến trói lại, cùng áp giải những tên lính kia đi. PS, chỉ ngày Tết Lào Bùn Ti Mẩy, diễn ra từ 14 đến 16 4 hàng năm. Đây là Tết theo Phật lịch vì ở Lào, đạo Phật từ lâu đã trở thành quốc đạo. Người dân té nước để cầu may, bình yên cho cả năm. Trận Di Lăng là trận chiến giữa nước Thục Hán và nước Đông Nô năm 221-222 thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc, được coi ngang với trận Xích Bích, khi chỉ tốn ít quân mà Đông Nô đã giết gần hết 5 vạn quân. Phần lớn do nguyên nhân là do Lưu Bị cho quân nghỉ dưới bóng cây. Chương 191, hiệp ước ký kết. Bắt được cả hai, chiến dịch lần này coi như chấm dứt. Trong một phủ đệ ở Nam Ung, Triệu Lan đứng dậy nói: "Thưa vương gia cùng chư vị tướng quân, tôi xin được đọc bản tóm tắt được mất lần này. Số quân chúng ta mang đi là 10000, thương vong là 2523 người. Số quân địch tiêu diệt là 9000 tên, bắt làm tù binh 5000 người. Tổn thất khác như thuốc pháo là 400 quả, lương thực 30 tấn. Đã tính đi số lượng bù lại." Nghe xong, Nguyễn Toản gật đầu nhìn toàn bộ. Lần này coi như một lần đại thắng, một mặt do quân địch chủ quan, một mặt cũng do hỏa lực vượt trội. Nhưng không thể không nói đến sự thương vong lớn ở trận Poverhorn. Đã có sai lầm,
ta muốn nghe ý kiến các ngươi để rút kinh nghiệm. Thấy tất cả không nói, Nguyễn Toàn chỉ Lý Văn Bưu. Bắt đầu từ Lý tướng quân. Lý Văn Bưu vội vã đứng dậy. Thưa vương gia, ta thấy sai lầm lớn nhất lần này là việc để quân lại, đợi bọn chế chi đến cùng chém giết. Không khác gì để châu chấu đá xe. Bởi dù không có thì bọn chúng hoàn toàn không kịp lùi về. Lý Tại cũng tiếp. Thưa vương gia, theo thần thấy việc tiến quân ban đầu mà chưa kịp do thám cũng khiến quân ta bị bất lợi khi đối đầu với chế Nga. 4. Nghe xong hàng loạt, nhìn một lượt quyển sổ đã nghi chép dày đặc ý kiến, Nguyễn Toàn gật đầu. Những việc này ta sẽ rút kinh nghiệm. Ngâm nghĩ lúc, tiếp. Trận chiến này mọi người đã vất vả, mấy ngày tới không đội. Mai ta sẽ mở tiệc khao quận cùng khen thưởng kẻ có công. 5 ngày sau, sẽ tiếp tục lên đường về Viên. Tạ ơn vương gia. Phía dưới, các tướng lĩnh đồng thanh hô. 8. Những ngày sau, là một lễ hội. Đúng dịp ngày Tết Lào diễn ra, những người lính mình trần tham gia té nước. Tiếng cười giòn xua tan mọi mệt nhọc. Khi còn một ngày nữa là xuất phát. Trong một khu trại giam, Nguyễn Toàn vừa đi xuống, đã nghe tiếng chế chi kêu gào. Tên kia, hãy bảo tướng quân các ngươi thả ta ra. Nếu không đức vua sẽ đem quân san phẳng nước Việt. Nguyễn Toàn vỗ tay, tiến lại. Chế chi thấy vậy, khẽ hốt hoảng. Dù tiếp xúc ít lần, nhưng Nguyễn Toàn đã mang cho hắn vô vàn áp lực. Định mở miệng, Nguyễn Toàn đã mở ra cửa giam, song phi đạp thẳng vào bệnh chế chi nói. Bại trận thì cần có tự giác của bại trận. Còn giống bọn con nít, đánh không lại hoa hoa gọi phụ huynh. Một lần nữa đừng trách ta nặng tay. Kể cả dạ mạ hai đem có tới, ta cũng không sợ. Chế chi ôm bụng, ánh mắt nhìn chằm chằm. Ngươi cần gì nói đi. Chỉ cần thả ta điều gì cũng có thể. Không còn bộ mặt hung ác, Nguyễn Toàn nở nụ cười, kết hợp với một thân áo trắng, tựa như một kẻ hiền, đưa một viên thuốc lại, mở miệng. Uống đi. Chế chi dãy rủa, nhanh chóng cầm lấy uống lực. Nguyễn Toàn cười lớn. Ngươi rất quả quyết ta. Chế chi lắc đầu. Mạng sống ta nằm trong tay ngươi, muốn giết ta ngươi không cần phí một viên thuốc vậy. Ta đã uống. Ngươi cần gì nói đi. Nguyễn Toàn cười, đợi khi dược lực thấm thấu nói. Điều kiện đơn giản. Ta có một loại hàng muốn bán cho nước các ngươi. Cần ngươi giúp một tay. Yên tâm, lợi nhuận ta sẽ phân cho ngươi một phần. Nếu an phận thì cả đời ngươi có thể vì nó mà yên ổn. Thứ gì? Chế chi ngạc nhiên hỏi lại. Nguyễn Toàn khẽ ra hiệu, bên ngoài, Lê Mi nhanh chóng mang vào 2 mẫu thuốc cùng bộ dụng cụ. Đợi chế chi quan sát xong. Nguyễn Toàn nói. Ngươi đã nghe đến cái tên nhà phiên chứ? Chế chi gật đầu. Đây không phải thứ của bọn Tây Long ngữ, thứ này ở nước ta cũng vô cùng hiếm. Bán không sợ hễ ngươi cần gì liên hệ với ta. Chả nhẽ cho không? Nguyễn Toàn cười. Chuẩn. Nhưng khác với bọn chúng, đồ của ta phân thành 2 loại, phả kẹ và ổ. Hàng phả kẹ sẽ giống bọn chúng, ta định vị cho tầng lớp bình dân, còn ổ dành cho giới quý tộc. Mà giới quý tộc muốn đột phá từ ngoài rất khó. Chỉ có ngươi, nằm trong vòng tròn mới thuận lợi cho việc buôn bán. Ta sẽ cử vài người đi theo ngươi. Chỉ cần lúc khó khăn, ngươi ra mặt là được. Chất chi gật đầu. Được. Nhưng lợi nhuận ngươi muốn chuyển như thế nào? Muốn di chuyển số lớn tiền vàng, chắc chắn bệ hạ sẽ nghi ngờ. Không cần. Ngươi chỉ cần giúp ta nắm được con đường thiết cùng một vài đồn điền ở Phuket. Thì lợi nhuận từ việc buôn bán. Ta cắt thêm 5 thành cho ngươi. Số còn lại, ngươi phối hợp với người của ta, chuyển thành vật tư. Còn di chuyển, ta có con đường riêng của mình. Nguyễn Toàn nói. Đắn đo lúc, chất chi nói. Nơi đây rất nhiều kẻ dòm ngó từ Anh, Pháp, Miến Điện, ta sẽ cố gắng tranh thủ. Được. Tùy tình hình sẽ trao đổi thêm, bây giờ ngươi hãy nghe theo sự sắp xếp của ta để rời đi. Song kể sát thai nói nhỏ. Chất chi gật đầu. 7. Ngay đêm đó, trong màn đêm, những tù binh người Xiêm còn đang vật vờ, ngước nhìn ánh trăng bên hiên cửa. Thì phập một loạt tiếng va chạm vang lên. Lúc sau, trong ánh mắt mọi người, chế chi bước lại, mở cửa phòng giam, hồn hề nói. Bọn chúng đã bị uống say, ta nhân cơ hội thoát ra. Các ngươi nhanh chóng theo ta bỏ chạy. Nghe lời của chất chi, hơn 2.000 người hào ra, nhìn những người đang say khướt, vài kẻ bị giết, có người thắc mắc. Chúng ta có thể giết chúng cướp tất cả rồi đi. Chất chi quát lớn. Bọn ngu, đây chỉ là một phần, bọn chúng còn nhánh khác vừa rời đi, chậm trễ chết cả nút. Đi đi. Đúng lúc này, một tiếng la hét nổ ra, một đám quân phóng ngựa đổi lại. Lũ quân Xiêm nghe thấy, run rẩy, nhanh chóng có cẳng mà chạy. 8. Chạy cả ngày cả đêm, đến một dòng sông, chất chi dừng lại, quan sát quân lính, chỉ còn hơn 1.000 người, túi đầu. Nhiều anh em đi ngã xuống. Ta không thể cứu được. Thật có lỗi. Chế Nga vội vã tiến đến nữa. Tướng quân không sai, người đã làm hết sức mình. Thuộc hạ mấy hôm nay nghe ngóng thì thấy bọn chúng nói, huynh đức là mật thám Tây Sơn. Kẻ khác nhau nhau. Quả nhiên là thế, nếu không phải hắn đề nghị, chúng ta đã không rời Po Bờ Hồ để rồi thua thảm như vậy. Chất chi nghe xong, ôm mặt khóc than. Ta đã bị hắn lừa. Lần trước cũng vậy. Lần này ta sẽ nói cho đức vua không hợp tác với bọn chúng nữa. Đúng là một lũ lòng lang dạ thú. Tướng quân anh minh. Tướng quân anh minh. 9. Trong khi đó, huynh đức ngồi trong ngục, ngoài kẻ đưa cơm, không ai khác cả. Kể cả từ khi đến Viên, không một ai đoái hoài đến hắn. Thật lâu im lặng, huynh đức mở miệng. Bảo tướng quân các ngươi muốn chém, muốn giết cứ nói. Vừa nói xong, Nguyễn Toàn đi từ ngoài vào, vỗ tay. Tốt cho kẻ dũng tướng chết làm gì vô ích. Ta vừa bắt được con hổ. Nếu ngươi giết được thì ta thả. Huynh đức gật đầu. 4. Nhanh chóng hắn được dẫn lên, xung quanh là một vòng lớn người, phần lớn là dân bản địa. Thấy hắn ra, một loạt trống vang. Đùng đùng. Xung quanh bầu không khí cũng hỗn loạn. Giết giết hắn đi. Tiến lên chúa tể sơn lâm. Cược đây ai là không. 4. Con hổ nhanh chóng được thả ra. 2 bóng hình lao vào nhau quật lộn. Ban đầu yếu thế nhưng sau dựa vào sức khỏe cùng những ngón đòn hiểm, phản xạ nhanh chóng. Con hổ bị huynh đức đè ngược và giết. Thật lâu, mặc cho vết thương chẳng chịt, huynh đức đứng dậy, nhìn Nguyễn Toàn. Ngươi còn có giữ lời? Nguyễn Toàn gật đầu. thả đi lần này là thứ hai. Nghệ Phúc Tài, Tây Sơn thả, còn lần nữa, dù ngươi giỏi, ta cũng giết rồi ban cho ngựa rời đi. Huynh Đức ôm ngựa phóng.
Nam.
Lúc này, nhìn bóng hình quất, Nguyễn Toàn mở miệng. Màn đấu võ này, ta mang đến như một lời chúc năm mới an lành. Đồng thời cũng muốn nói, dù kẻ địch mạnh đến đâu, chỉ cần chúng ta quyết chí, có anh em bên cạnh thì sẽ thắng. Dân tộc Việt là anh em các bạn. Chúng ta đã cùng nhau đánh đuổi bọn giặc xiêm, nên độc lập vĩnh cửu cho đất nước Viêm Chăn. Việt Lào hai dân tộc anh em. Việt Lào hai dân tộc anh em. Khắp nơi đều ca vang khẩu hiệu.
Nam.
Về phần Huynh Đức đi thật xa, nhìn thấy phía trước là hai bóng áo đen, thở dài. Cuối cùng, ngươi không thả ta ư? Khẽ cười dễ ức. Hai bóng áo đen quay lại, cười lớn. Tướng quân đang đi rồi. Ta bám theo người từ khi rời đó. Tuy bọn chúng là lũ giặc cướp nhưng chữ tín cũng có. Chúa thượng nhận được tin báo, cho ta đến đón. Lớp mặt nạ lộ ra, đó là Hắc Bạch Vô Thường. Huynh Đức cũng thở hắt, không người. Cảm ta chúa thượng. Sau đó, dưới sự hộ tống của hai người rời đi.
6.
Đợi cả hai khuất, Nguyễn Toản cùng Lý Văn Bưu có mặt, Nguyễn Toản cười. Hy vọng lần này Nguyễn Ánh đủ tin, sẽ thuận lợi cho người ta xâm nhập sâu. Lý Văn Bưu gật đầu. Vất vả huynh ấy.
14.
Triều Can Tử khi về kinh, một mặt cho người tiếp đón Nguyễn Toản, một mặt bắt đầu trừ khử kẻ phản đối, bổ nhiệm kẻ tin cậy vào hàng ngũ. Bộ máy chính quyền dần hoàn thiện. Triều Can đi đến gặp Nguyễn Toản nói: "Ngày mai, đệ cử hành lễ đăng cơ, mong huynh cùng chư vị tướng quân tới sự. Nếu có gì sai sót, mong huynh góp ý." Nguyễn Toản lật lật tấm chấp hồng, gật đầu. "Việc lễ nghi ta không quá để ý, miễn là điều ngươi hứa với ta thực hiện là được." "Chắc chắn rồi." Triều Can ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Nguyễn Toản lắc đầu. "Có gì nói đi. Đã là vua một nước cần mạnh dạn." Triều Can thở hắt.
"Vâng.
Đệ muốn xin lại huynh toàn bộ tù binh nước đệ. Dù bọn họ đáng giết, nhưng cũng là đồng bào. Nhân dịp năm mới, đăng cơ, đệ muốn tỏ vẻ khoan hồng."
"Được,
ta sẽ bảo Lý Văn Bưu đưa sang." Nói xong, Nguyễn Toản vỗ vai. "Vậy mà chuẩn bị đi đệ. Ta hy vọng đệ sẽ là một ông vua tốt."
"Vâng."
6. Ngày hôm sau, giờ đẹp vừa điểm, nghi lễ đăng cơ bắt đầu. Chứng kiến nghi lễ, hắn ngáp ngắn ngáp dài. Cuối cùng xong xuôi, Triều Can mở miệng: "Để cảm tạ công lao của những người anh em từ xa tới, chấm cùng Nguyễn Toản huynh cùng nhau ký hiệp ước phòng thủ Việt Lào. Mời chư vị bá quan cùng bách tính chứng kiến." Sau đó một tên thái giám đọc vang các điều, cuối cùng trong sự bàn tán của tất cả, bản hiệp ước được ký kết. Tiếp sau là tiệc lễ tương mừng.
7.
Một tháng sau, căn cứ thành hình, Nguyễn Toản để lại 2000 quân giúp đào tạo, còn lại theo Lý Văn Bưu đem quân trở về. Lúc này, tin tức thắng trận đã lan nhanh. Dân chúng khắp nơi hân hoan. Những nước nhỏ khác ban đầu chống đối, vội vã cho sứ mang lễ vật hậu hĩnh sang một mặt chúc mừng, một mặt tạ lỗi. Vị thế Tây Sơn dần tăng cao. VS, bổ chương hôm qua. Chương 192, chuẩn bị rời đi. Nguyễn Toản sau khi rời biên, mang theo một nhánh quân lần lượt đến Lũ Áng Phở Bằng và Trạm Bạ Sặc, hai vương quốc còn lại tách ra từ Lan sang xưa. Có bài học của Viên Trăn, Nguyễn Toản không hề bị bất kỳ ngăn cản. Những cuộc đàm phán vô cùng thuận lợi.
Nam.
Một tháng sau, tại Trấn Ninh, ngoài Chiêu Can còn có Chiêu Phong, Chiêu Ấn đại diện cho hai quốc gia còn lại. Trên đài cao, Nguyễn Toản mở miệng: "Ta biết, các ngươi mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng nên nhớ cả ba đều là anh em, cùng chung dòng máu, tổ tiên. Người xưa có câu một cây làm chẳng lên non, ba cây trụm lại lên hòn núi cao. Cuộc chống lại quân Xiêm không phải một hai ngày, đó là trường kỳ. Muốn toàn tâm toàn ý mà đối ngoại, đưa kinh tế quốc gia phát triển thì nên dẹp bỏ mâu thuẫn, những cuộc chiến nhằm vào nhau. Chính vì vậy, với sự đồng ý của cả ba, tư cách người anh thám thiết thân tình, ta thay mặt chính quyền Tây Sơn đứng ra làm người hòa giải, mọi người ai có vấn đề không?" Triều Can mở miệng: "Nếu có huynh thì đệ yên tâm. Việc huynh nói đệ xin nghe theo." Phía sau Chiêu Phong, Chiêu Ấn cũng nhao nhao đáp. Nguyễn Toản cười: "Rất tốt, cảm ơn mọi người tin tưởng." Rồi quay lại nhìn Lê Huy: "Ngươi mang tờ hiệp ước cho mọi người xem qua." Đợi một lúc, khi tất cả xem xong, Nguyễn Toản nói: "Nếu không ý kiến thì mời mọi người cùng ký tên, đóng dấu." Rất nhanh bản hiệp ước hoàn thiện, Nguyễn Toản giao lại cho Lê Huy, bỏ vào hộp quý cất cẩn thận. "Tiếp, để chúc mừng sự kiện ngày hôm nay, ta đã cho người chuẩn bị một bữa tiệc. Mời mọi người." Cả ba nhao nhao gật đầu.
7.
Tiệc tung xong, Nguyễn Toản dẫn đầu, cả bốn người trở lại kinh. Với tư cách nước lớn, Nguyễn Huệ cho người mở tiệc chào đón tương mừng. Ba ngày, kinh đô như trở lại những ngày Tết, sắc hoa, tiếng nói cười râm ran. Sau đó là cuộc họp bá quan. Ba người Chiêu Can đứng ở đại điện, nhận lấy sắc phong cùng nhiều lễ vật.
Nam.
Hoàn thiện mọi thủ tục xong, đêm đó, trong hậu hoa viên, Nguyễn Huệ làm một bàn rượu. Năm người quay quần, khi dần ngà ngà say, Nguyễn Huệ mở miệng: "Anh em tuy có bất hòa, nhưng đừng bao giờ làm việc giết hại lẫn nhau. Dù sau có thành công, việc đó cũng sẽ là vết nhơ, để hậu thế phỉ báng. Mọi người đã nghe mâu thuẫn của ta cùng anh trai. Miệng lưỡi thế gian tuy có thêu dệt nhưng là đúng. Khi đó anh trai nghe lời gièm pha, nghĩ ta muốn làm phản, lên bắt con và vợ ta lại. Lúc đó, sau khi thắng trận, nóng vội trở lại mà không kịp suy nghĩ, ta cho người bao vây thành hoàng đế. Khi chuẩn bị xa vào vết nhơ thế kỷ thì con tim nói đau, những cảm xúc của về. Trong khoảnh khắc đó, hai anh em ta đã ôm nhau mà khóc. Ngậm ngùi lúc, Nguyễn Huệ tiếp: "Điều ta muốn khuyên các đệ chính là dù mọi việc cần có lý trí để quyết định sáng suốt, nhưng đôi khi cũng cần con tim, cảm xúc. Đứng đầu một quốc gia rất mệt nhọc trừ bọn hôn quân." Triều Phong nghe xong, nâng chén rượu lên. "Những lời huynh nói, đệ vô cùng hiểu. Ban đầu đệ cũng bế tắc trong con đường phát triển đất nước. Ngoại trừ duy trì giao thương với người Hoa, ấn nhưng lợi nhuận không đáng bao. May nhờ có hai huynh giúp đỡ, đệ mới thấy ánh sáng cuối con đường. Những năm qua, đệ đã là kẻ hôn quân." Nguyễn Toản vỗ vai, an ủi: "Biết sai mà sửa là tốt rồi. Con người đâu ai hoàn hảo.
Vâng. Sau đó 5 người nâng ly. Câu chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến sáng, khi tất cả say khướt. 6. Mấy ngày sau, Nguyễn Toàn đưa 3 người đi thăm thú đó đây, cảnh tượng buôn bán tấp nập, khiến cả 3 đều ngưỡng mộ. Đã một tuần khi trở lại kinh đô, Ngâm thấy thời gian không còn nhiều, Nguyễn Toàn để 3 người đi lại tự do, và cùng. 4. Trong ngự hoa viên, hai người sánh bước, Nguyễn Toàn nói. Vừa có tin tức chuyển về. Đệ muốn đi ra nước ngoài một chuyến. Sau này mọi việc trong nước đặc biệt là làng đại, mong huynh chiếu cố. Có vấn đề nào, huynh có thể thông qua hắc vệ quân truyền lại cho đệ. Nguyễn Huệ hơi ngạc nhiên, song khẽ gật đầu. Ừm. Ta cũng ước một ngày, không còn lo toan, được chu du tứ phương như đệ. Nguyễn Toàn khẽ cười. Sớm thôi. Đất nước an bình. Quân thần đủ tín nhiệm để giúp huynh giám quốc là có thể rời đi. Hy vọng thôi. Nguyễn Huệ gật đầu, nói. Cuối năm ta muốn tổng tiến công thống nhất đất nước, đệ khi đó có thể trở lại. Tất nhiên chứ, dịp đặc biệt đệ sao có thể bỏ lỡ. Huynh không gọi, đệ cũng trở về. Nguyễn Toàn đáp. Sau đó cả hai cười lớn. Nam. Ngày hôm sau, Nguyễn Toàn mang theo 5 người sau khi rời kinh, lặng lẽ trở về làng đại. Cảnh tượng nơi đây đã khác xa, càng ngày càng hiện đại, không thua kém bất kỳ thành phố công nghiệp trên thế giới. Những nhà xưởng dựng lên san sát. Cảnh vệ 24/24 tuần tra. Mọi nơi đều huyên náo. Nam. Giao 3 người cho cụ Ba dẫn đu thăm thú, Nguyễn Toàn trở về phủ, thấy hắn, vội vã quỳ gối. Thưa công tử, mọi việc ở cản cụ tở tạ vô cùng thuận lợi, những mục tiêu đã hoàn thành. Toàn bộ khu vực đó đã nằm trong kiểm soát của Đông Ấn Anh, may mắn sổ lệ đại nhân nói rút. Nên chúng ta không gặp khó khăn gì. Tiếp sau là hàng loạt số liệu báo cáo. Nghe xong, Nguyễn Toàn gật đầu. Tốt. Ngoài ra việc ta bảo ngươi để ý thêm đã có kết quả chưa? Thưa công tử, đã có, nơi đó cách cản cụ tở tạ không xa. Vũ Tam vội đáp. Ừm. Nguyễn Toàn quay sang, khẽ nói nhỏ. 4. Không lâu, Lê Vi mang lên một lão giả tóc thai tuy bù xù nhưng cũng không che giấu vẻ uyên bác, gặp Nguyễn Toàn khẽ không người. Tham kiến vương gia, người cho gọi thuộc hạ có vấn đề gì không ạ? Nguyễn Toàn vội vã tiến lên, đỡ dậy nói. Tiến sĩ Chu người ngồi đi. Trước đây ngài nói muốn tìm hiểu nhiều hơn về di chuyển. Nhưng địa hình, khí hậu nước ta không phù hợp. Ta đã cho người thử tìm kiếm xung quanh. Nay Vũ Tam trở lại, nói đã tìm ra một nơi như vậy. Ngài trao đổi xem có đúng không? Nghe thế, Đào Chu ánh mắt sắc như nước, vội vã tiến lên dò hỏi tới tấp. Một người trải qua thao trường như Vũ Tam cũng run run, lắp bắp mới trả lời xong. Nghe toàn bộ, Đào Chu ánh mắt chăm chú, nhìn Nguyễn Toàn. Thưa vương gia, quả là nơi đó, người có thể cho thần rời đi đến nơi đó được không ạ? Nguyễn Toàn mỉm cười, hiền hòa. Tất nhiên. Nhưng vấn đề di chuyển mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện. Ta không thể để tài năng của ngài hao phí được. Có một yêu cầu nho nhỏ sau, ngoài nghiên cứu vấn đề đó, ngài có thể giúp ta hoàn thiện quy trình chăm bón, tìm cách bổ sung vi chất cần thiết cho cây. Nghe vậy, Đào Chu gật đầu. Tất nhiên rồi, hạ nguyện vì vương gia phụ hiến. Tốt. Tuần sau sẽ rời đi. Ngài mau chóng về thu xếp, cùng chuẩn bị. Có gì khó khăn hãy bảo ta. Vâng. 6. Chỉ còn mỗi Vũ Tam, Nguyễn Toàn nói. Tạm thời lấy đó làm gốc, khi số lượng đủ lớn sẽ tìm cách chen vào nhà thành. Sợ đi vào cung không đáp ứng cầu, sẽ phản tác dụng. Ngươi tăng cường mở rộng và nâng cao hiệu suất, năng suất. Nhóm mới tốt nghiệp, có vài kẻ khá tốt, ngươi có thể chọn lọc, đặc biệt kỹ sư nông nghiệp, hóa học. Sau đó, ta sẽ cùng ngươi rời đi. Vũ Tam giật mình. Ngươi cũng muốn đến đứa nơi đó không an toàn. Dù sao chúng ta vẫn lệ thuộc, không tự chủ, chỉ cần bọn chúng có bất gì ý nghĩ không tốt. Rất nguy hiểm. Nguyễn Toàn cười. Không vào hang cọp sao bắt được có con. Vùng đất Ấn Độ đó có rất nhiều kỳ bí. Ta cũng muốn xem xét thêm, hoạch định cho tương lai. Biết không thể khuyên can, Vũ Tam gật đầu. 6. Vũ Tam rời đi, Nguyễn Toàn lại đón tiếp 3 người Triều Can. Thấy sắc mặt ai cũng hoảng hốt, Nguyễn Toàn cười. Có chuyện gì đó? Triều Ấn nói. Trước nghe nói về đại thần pháo, chúng tôi còn hồ nghi. Nhưng vừa thấy, quả là huy phong, một đạn có thể đâm xuyên thành. Quả nhiên là thần khí. Triều Phong gật đầu, sau mở miệng. Biết là đường đột, nhưng chúng tôi có thể dùng vàng bạc để đổi vài khẩu trang bị quân đội được không? Khi đó không có ngài, bọn xiêm chúng tôi không sợ nữa. Hai người kia cũng có tâm can đó, vội nhìn lại. Nguyễn Toàn cười. Được. Nếu có đủ tiền, những vũ khí đó, ta dần dần sẽ cho người chuyển giao với giá ưu đãi. Vũ khí một phần nhưng con người mới quan trọng nhất. Chỉ cần đồng lòng, có thể tắt cạn biển Đông. Cả 3 không người. Vâng, cảm tạ vương gia rất nhiều. Nghĩ lúc, Nguyễn Toàn tiếp. Mấy ngày nữa, ta sẽ cho người đi làm quen với đội ngũ, những người đó sẽ cố vấn, chuyển giao công nghệ cho ngươi về kinh doanh, cùng huấn luyện, vũ khí sau muốn liên lạc ta hãy thông qua họ. Dù biết, những người đó sẽ một phần giám sát họ, nhưng nghĩ lại được hơn mất, cả 3 gật đầu. Vâng. 6. Sau khi cho người tiễn đưa 3 kẻ đó về nước, Nguyễn Toàn đến xã Cô Ba trước khi rời đi. 4. Đến nơi A Áo nhanh chóng báo cáo tình hình. Cũng nơi này, lần đầu hắn chứng kiến sự xuất hiện của điện. Tuy khó có thể tích trữ, nhưng đã có thể giúp chiếu sáng, chạy một số máy móc. Nguyễn Toàn cảm thán. Rất tốt, các ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Ngoài mặt tiếp tục nghiên cứu các phân phối, ứng dụng chúng vào các công đoạn khác, để giảm thời gian, tăng năng suất. Mặt khác, tránh cho lượng điện dư thừa mà tổn hao. Ngươi có thể cho người thử tích lượng nhỏ vào những thanh quen ngắn, ta tạm gọi là rủi cui điện. Thiết bị này sẽ tạo ra uy lực đáng kể, vô cùng phù hợp dân vệ và binh lính. Nói xong, bắt đầu vẽ, không chỉ áp áo, những nhà khoa học khác cũng thầm than, thật tuyệt. 4. Mấy ngày sau, cũng là ngày Cu Tý tròn 1 tuổi, tuy làm cha nhưng Nguyễn Toàn thấy mình còn vô cùng thiếu sót, ngồi ngắm nhìn con Bibo Ho Ba Ba, hắn cười, tự đủ. Từ lúc con sinh ra, cha đã không có nhiều thời gian ở bên. Cha cũng tự cảm thấy mình có lỗi với con thật nhiều, hy vọng con không trách cha. Bên cạnh, nàng cũng sụt sùi. đợi con thổi đến, Nguyễn Toàn đưa một quyển sách còn mới tinh, nói: "Đây là toàn bộ những chuyện cổ tích cha siêu tầm của nước mình, gồm 365 mẩu chuyện, mỗi chuyện là một bài học nhỏ. Cha mong ước là con có lớn, sống đúng mực, khiến mọi người nể trọng." Nàng cầm lấy, khẽ vuốt những hàng chữ chuyện cổ cho con, nói: "Chàng muốn rời đi ư?"
"Bao lâu?"
Nguyễn Toàn khẽ vuốt khẽ mái tóc thướt tha của nàng, đáp: "Sớm thôi, tầm 45 tháng. Cuối năm huynh ấy muốn làm cuộc tổng tiến công mùa xuân thống nhất đất nước. Trước lúc đó, ta sẽ về." Dù oán trách, nhưng nàng cũng hiểu nỗi vất vả của chồng, khẽ than: "Lần này lần cuối, khi đất nước yên ổn, thiếp muốn cùng chàng đi chu du thế giới, ngắm đất trời." Hắn ôm nàng, khẽ hứa: "Tất nhiên rồi." Một đêm ấm áp diễn ra. Chương 193, lực lượng, cảm ơn bạn Trần Lê Dân chết ủng hộ qua mò mò. Các bạn thắng Nobi, Hoa Xì Gai, Cảnh Thủy Lợi, Trung Kiên Đoàn, Thiên Bê, giờ cờ di giờ di 25.862 đã tặng kẹo. Cũng cảm ơn các bạn đã để cử hoa, cú ý 50.325, NTSAA 61.210, Nguyễn Nạn Ấn, Ngọc Cẩm Nhàn, Onet. Mấy ngày sau, ngoài thời gian bên cạnh con và nàng để bù đắp khoảng thời gian xa cách sắp tới, Nguyễn Toàn tranh thủ xem lại những hồ sơ A Báo đưa lên, qua đó xác định tiến độ các công việc đã thực hiện, kết hợp những hiểu biết về diễn biến sẽ xảy ra trong tương lai để điều chỉnh cho phù hợp. Nhưng càng xem, hắn càng cảm thấy mình tham lam, đồng thời thầm cảm ơn những người ở cô ba này, bởi khối lượng công việc là vô cùng lớn. Đắn đo thật lâu, Nguyễn Toàn quyết định sẽ cắt giảm khối lượng để đẩy nhanh tiến độ. Những công nghệ đã lỗi thời sẽ đẩy xuống khu vực làng đại, căn cứ quân sự. 4. Sau một tuần cân đo đong đếm thiệt hơn, bản kế hoạch cũng hoàn thiện. Xem lại một lượt, xác nhận không có sai sót, Nguyễn Toàn đưa cho Triệu Lan photo, xong quay ra nhìn Lê Huy: "Người đi gọi A Áo, A Tư lại đây."
"Vâng."
4. Không lâu sau, mọi người đã đến, đây đều là những người gắn bó với cô ba từ lâu, nắm những vai trò vô cùng quan trọng. Thấy tất cả đã đông đủ, Nguyễn Toàn bảo Lê Huy đưa tới, nói: "Đây là kế hoạch mới, ta đã xem xét điều chỉnh cho phù hợp, mọi người xem và cho ý kiến."
"Vâng."
"Nam." Rất nhanh, xem xong, A Áo nói: "Thưa công tử, vấn đề chuyển giao một số công nghệ cũ về xuống ông, tôi phản đối. Bởi theo tìm hiểu, dù chúng cũ với ta, nhưng lại thua kém, có phần nhỉnh hơn của anh bây giờ. Một mặt pháo chúng ta truyền lại vô cùng tốt, đủ để thống nhất đất nước, không cần thêm vũ khí khác. Thứ hai, Mang Ngọc có tội, Tây Sơn dù mạnh, có thể đánh ngang tay với Đông Lấn Anh, Pháp, Thanh. Nhưng nếu giá trị công nghệ đủ lớn, anh với Pháp có thể bắt tay. Tây Sơn sẽ nguy hiểm, khi đó ý tưởng là tốt nhưng lại gây hại. Công tử sẽ là tội nhân." A Áo vừa dứt, Chu An tiếp: "Thứ cho thuộc hạ nói thẳng, công tử đã quá nặng lòng, lo nghĩ cho quê hương mà đôi lúc mù quáng. Người thấy, Tây Sơn là của họ Nguyễn, chứ chưa phải của toàn dân. Nguyễn Huệ tài ba, khí phách, nên người ngoài lầm tưởng. Nhưng thực ra, con cháu, anh em, có mấy người nghĩ vậy? Một cây làm chẳng lên non. Dù công tử tốt nhưng cũng cần giữ một tay. Nếu Nguyễn Huệ biết sẽ không ý kiến. Con người không phải thánh nhân." Những người khác cũng nhao nhao khuyên nhủ. Thấy nhiều người nói vậy, Nguyễn Toàn suy tư thật lâu, gật đầu. Vấn đề súng ống tạm thời bỏ qua, nhưng kỹ thuật gieo cấy, nuôi trồng, tuốt lúa cần phải chuyển giao. Chúng sẽ giúp công việc người nông dân đỡ vất vả, năng suất cao, dân giàu, nước mới mạnh. Vấn đề này, rất nhanh tất cả đều đáp ứng. Những vấn đề khác cũng được đưa ra mổ xẻ. Vừa lắng nghe, phân tích, sửa đổi, bản kế hoạch dần thành hình. Sai Triệu Lan đánh lại, đưa cho từng người, Nguyễn Toàn nói: "Khi ta không có đây, kế hoạch hay ý theo mà làm."
"Vâng."
6. Hôm sau, Nguyễn Toàn đi tới căn cứ quân sự, so với lần đầu, nơi đây đã mở rộng nhiều lần, với quân số 50.000 người, tương đương một quân đoàn. Hắn cho chia thành hai sư đoàn, 20.000 người. Mỗi sư đoàn gồm 4 lữ đoàn, 5.000 người. Mỗi lữ đoàn gồm 5 trung đoàn, 1.000 người. Thấy Nguyễn Toàn bước vào, Nguyễn Long đang giữ chức quản lý quân đoàn, quát lớn:
"Nghiêm!"
Sau đó là hàng loạt bài điều lệ. Xong xuôi, Nguyễn Long chạy đến phía Nguyễn Toàn báo cáo: "Thưa công tử, có 50.000 người, đến đủ 50.000 người, hết."
"Tốt."
Nguyễn Toàn ngắm nhìn một lượt, khẽ nghĩ ngợi:
"Nam,
đây toàn bộ quân của hắn, ngoài được đào tạo bài bản, trang bị vũ khí hiện đại. Khó ai có thể ngờ ở một nơi hoang vu lại có một lực lượng như này. Có lẽ đến chính Nguyễn Huệ cũng không tin, trong đất nước có một lực lượng đủ sức đập tan triều đình Tây Sơn. Đội quân phần lớn được tuyển chọn từ Hắc vệ quân, mật viện, Thiên Lâu Các, dân vệ. Số khác từ những tù binh, dân địa phương. Tất cả đều được đào tạo bài bản, trang bị những vũ khí tối tân nhất, có lẽ mạnh nhất thế giới lúc này, từ dùi cui điện, cả mở là M1842, M1862 giờ dậy sệ. Dùi cui điện là một vũ khí cận chiến tuyệt hảo. Chỉ cần trong khi vật lộn, một cú trích, dòng điện tê dần, một dao cửa cổ. Cái chết oan ức làm sao? Cả mở là M1842 bắn đạn giấy, phát một, cơ chế đánh lửa mới, hoàn toàn thích hợp cho bắn tỉa, ám sát từ xa, với khoảng bắn hiệu quả 1 km. Còn được trang bị lưới lê. M1862 giờ dây sệ đạn giấy, tầm bắn hiệu quả 200m, 612 vòng mỗi phút, kim dài được điều khiển bởi một lò xo đồng trục quận có thể bắn nắp bộ gõ bên trong trên đế của cây súng. Việc ông áp dụng nguyên tắc nạp đạn đầu nòng kết hợp với hệ thống đánh lửa này đã mang lại cho súng trường tiềm năng quân sự của nó, cho phép tốc độ bắn nhanh hơn nhiều, vô cùng thuận lợi khi bắn tầm trung. Tuy Nguyễn Toàn biết nhược điểm của đạn giấy, nòng ránh, nhưng thiết kế này đã phù hợp nhất với điều kiện hiện có. Muốn phát triển một vũ khí không thể một lần lớn đồng như thành gióng, mà cần từ những thứ đơn giản xong đến khó. Mặt khác, việc chế tạo hơn 20.000 vũ khí đã khiến toàn bộ gia sản ở cô bà kiệt quệ. Dù tiên từ lụa Phúc Chu, buôn với Tây liên tục tiếp ứng nhưng không đổi kịp tốc độ tiêu hao. Chính vì vậy, ngoài tìm một nơi khác cho an toàn, Nguyễn Toàn cũng muốn địa điểm thuận lợi thông thường, vũ khí lạc hậu có thể tuần bán lại,
tái đầu tư. Và sau nhiều lần đắn đo thì chiều cổ bộ ẳng là miếng mùi ngon, đặc biệt là giàn gùn. Việc lựa chọn nơi đây, một mặt vì có điều kiện khí hậu giống điều kiện nước ta, là nơi hội tụ của sông Giàn Gòn và sông Bạ Gồ, đất đai màu mỡ, thích hợp nuôi trồng. Thứ hai, nơi đây cách khá xa ạ mạ dạp dạ thủ đô của cổ bộ ẳng, không phải lo sợ mà là Nguyễn Toàn không muốn bị hai bọn anh pháp lợi dụng. Thứ ba cũng là kiên quyết nhất, nơi đây giao thương sớm với nước ngoài, nên việc một thế lực khác đến sẽ không gây quá chú ý, cơ sở hạ tầng ở đây cũng đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, nơi đây khá gần cạn Cụ Tạ, đi đương thủ chỉ có 2 ngày, vô cùng thuận tiện cho hành động. 4. Suy nghĩ xong, Nguyễn Toàn hô lớn, nghỉ tại chỗ. Xong nói tiếp, Nguyễn Long chắc hẳn đã nói qua, sắp tới, chúng ta sẽ có 3 chiến dịch lớn. Đầu tiên là chiến dịch bước chân phù đồng. Mục đích là tìm kiếm một nơi phù hợp để chúng ta tiếp tục phát triển, thuận lợi giao thương, tạo bàn đạp cho kế hoạch tiến xa hơn về phương Tây. Chiến dịch này sẽ vô cùng cam go, sẽ đích thân do ta chỉ huy với 2 sư đoàn, cùng trang thiết bị tối tân. Với khẩu hiệu, đánh nhanh, thắng nhanh, tiêu hao ít. Chiến dịch thứ 2 cũng cam go không kém. Đó là con rồng châu Á một sư đoàn sẽ được phân tách ra thành nhiều trung đoàn, phân bố khắp Đông Á, Đông Nam Á một mặt, dựa vào cơ sở có sẵn, phát triển thêm hệ thống tình báo, giám sát những kẻ có nguy cơ. Một mặt, phụ trách vận chuyển, phân phối những lô hàng nha phiến và vườn trồng an toàn. Đặc biệt nghiêm cấm di chuyển vào nước ta. Nếu có, ta quyết định ngũ mã phanh thây. Thứ ba, một chiến dịch không thể có bất kỳ một sai lầm nào. Đó chính là bảo vệ Cuba, cơ quan đầu não. Những thứ quân đội có, tất cả đều từ Cuba đem lại. Nơi đây là nhà, là gia đình chúng ta. Nguyễn Toàn nói xong, phía dưới hét lớn. Vâng. Tiếp theo, một loạt súng ầm vang, Nguyễn Toàn cười lớn. Đi bắt đi. Chiến một toán binh lính tản ra. Nam. Quả nhiên nghe tiếng phái, nhiều bóng dáng mỏ mâm từ lâu, nhanh chóng bám theo âm thanh. Nhưng không biết rằng đã rơi vào cả bẫy. Một giờ tiếp theo, những cuộc diễn đấu xảy ra khắp nơi. Nhưng dựa vào vũ khí vượt trội cùng địa hình quen thuộc, những kẻ xâm nhập đại bại, sắp được kéo lê về. 6. Nhìn sát chất đống, gần 1000 người, Nguyễn Toàn khẽ lướt qua. Khi thấy trong đó có người còn mang theo ký hiệu mật vệ, lực lượng tận trung với Nguyễn Huệ, hắn khẽ cười nhạt, châm lửa đốt. Trong mùi khét lẹt, Nguyễn Toàn nói lớn, đây chỉ là lũ chuột đầu tiên, xung quanh còn rất nhiều kẻ ẩn nấp, chỉ cần sau một ly là đi một dặm, đều nâng cao cảnh giác. Vâng. Sáng sớm hôm sau, ngoài mang theo súng, tất cả đều vác theo một ba lô nặng gần 20 kg, bên trong ngoài nhu yếu phẩm phần lớn là lương khô, để phòng trường hợp không tìm được nguồn thức ăn, kể cả Nguyễn Toàn không ngoại lệ. Đúng 7 giờ, Nguyễn Long điểm danh đầy đủ, hắn quát lớn, xuất phát. Mọi người vừa đi vừa hát vang bài ca. Ban đầu hành trình vô cùng thuận lợi, đoàn người rất nhanh đi qua địa phận nước ta đến Lũ Ảng Phở Bằng. Nhưng khi vừa đi tiếp không lâu, cơn mưa đổ xuống, Nguyễn Toàn nhanh cho người dựng trại. Nam. Trời đã gần tối, nhìn màn mưa càng mau không dấu hiệu dứt, Nguyễn Toàn nhìn Lê Huy, người đi xem gần đây có làng xóm đội tí đồ tươi. Vâng. Rất nhanh cá gà dê theo xe trở lại, nhìn thấy vậy người lính vội ảo ra làm, không kể trời mưa. 4. Nhìn cảnh đó Nguyễn Toàn đau lòng, gần một tuần chỉ ăn lương khô cũng khiến hắn trắng ấy. Nhiều binh sĩ bị ốm, không khí dần trầm lắng. Tuy không ai nói, nhưng hắn hiểu, lấy trong người một mẩu giấy đã vạch sẵn lộ trình, tránh nơi đông người sẽ bị bại lộ. Nghĩ lúc hắn sẽ tan thả vào màn mưa, có lẽ lên suy nghĩ lại. PS: Đế quốc Cổ Bộ Ẳng là vương triều cuối cùng ở Miến Điện, thành lập năm 1752 và diệt vong năm 1885. Dưới sự cai trị của triều Cổ Bộ Ẳng, Miến Điện đã thống nhất và trở thành một đế quốc hùng mạnh ở Đông Nam Á, xâm chiếm nhiều nước láng giềng, hệ dù hay Ả Xiêm, Ả Giảng Cả, và đánh bại những cuộc xâm lược của Mãn Thanh thời Càn Long. Từng đem quân đánh Đông Ấn Anh năm 1824. Nhưng sau khi Anh bắt tay với Pháp, thì bị thất bại sau hai cuộc chiến tranh năm 1858 và 1885. Giảng Gòn còn được gọi là Giảng Gùn, là thủ phủ của vùng Giảng Gòn và là thành phố lớn nhất của Myanmar, còn được gọi là Miến Điện. Giảng Gòn là thành phố đông dân nhất của Myanmar và là trung tâm thương mại quan trọng nhất của nó. Có vài bạn hỏi mình kiếm hoa, kẹo như thế nào? Minh xin trả lời. Kẹo làm nhiệm vụ, đề cử, check-in. Hoa thì phụ thuộc lẹ mèo một mỗi ngày một hoa, hoa dùng trong ngày, lẹ vào 22 hoa. Tắc kiếm tiền như thế nào? Có 3 cách. Lượt đọc, tùy lẹ mèo tác giả. Thường là 2.4 đồng một lượt. Tức 1.000 lượt đọc, tắc mới có 2.000 đồng. Tắc chỉ được rút 90%. Mua chương VIP. Tặng quà. Tắc chỉ rút được 50% giá trị. Nên việc ủng hộ qua mỏ mỏ là động lực chính với tác. Các quà tặng khác, tác cũng cảm ơn nhiều. Không rõ có điều kiện đạt bao nhiêu thì được rút không. Như bên trên là có đậu tặng không được rút, do điều kiện. Cũng càng rõ là gì. Lịch sử Ấn Độ và Miến Điện mình không biết nên đọc sách. Dù giả sử nhưng vẫn muốn viết sắc nhất. Mong mọi người thông cảm ạ. Nay không bù được mình thật xin lỗi ạ, quên ấn xạ vợ lên phải viết lại, không có thời gian viết tiếp. Thật cảm tạ. Chương 194, Tam Giác Vàng. Một bữa tiệc tưng bừng diễn ra. Xong xuôi, trong màn mưa, cả đoàn quân ngồi ca hát. Nguyễn Toàn lần lượt hỏi tham gia cảnh từng người. Bùi Tuấn đứng đầu sư đoàn 1, nói: "Thưa công tử, thuộc hạ người làng Cổ Xá. Từ nhỏ, làng quê đã bị tàn phá bởi chiến tranh. Cha mẹ đưa đi lang bạt đó đây. Sau này đắc tội với một tên nhà quan, bị binh lính bắt, đánh đập cho chết. Thuộc hạ may mắn trốn thoát, sau đó đi khắp nơi bái sư học võ. Có chút thành tựu, quay lại trả thù, tuy giết được địch nhân nhưng cũng bị thương nặng. Đúng lúc này, Trần Long đại nhân gặp, cứu chữa và đề cử lên. Sau nhiều lần thử thách, hoàn thiện nhiệm vụ khác nhau, cuối cùng được lên cô ba học tập. Phấn đấu được như ngày nay. Có người đầu tiên, những người khác cũng nhanh chóng kể về gia đình, quê hương. Mỗi câu chuyện đều khiến hắn nghẹn ngào, xúc động. Càng thêm yêu quý tôn trọng họ hơn.
Trời dần khuya, Nguyễn Toản nhìn toàn bộ nói, không còn sớm nữa. Nguyễn Long, ngươi hãy sắp xếp chia người thành từng nhóm nhỏ, luân phiên canh phòng.
Vâng.
Nguyễn Toản tiếp, mọi người về nghỉ ngơi, mai chúng ta xuất phát.
Vâng.
Nam. Sáng sớm, khi những tia nắng chói chang chiếu vào trong doanh trướng, Nguyễn Toản chồm mình mở mắt, đi ra. Khẽ giật mình, khi giữa sân gác đã có hơn 100 người bị trói lại. Thấy hắn, Lê Huy vội vã nói, thưa công tử, hôm qua đám người này tập kích doanh trại ta, nhưng nhanh chóng bị bắt lại, chờ công tử xét xử. Nguyễn Toản gật đầu, hỏi lại, đã biết bọn chúng là ai, nguyên nhân tại sao chưa?
Dạ,
thưa công tử, bọn chúng là người bản địa, năm nay mất mùa, đói kém, mấy nay đói kém, lên nhắm mắt làm liều. Lê Huy vội đáp, vậy cho họ chút lương thực xong đổi đi, vấn đề phía trước không thể chết lại. Nguyễn Toản phân phó.
Vâng.
Nam. Rất nhanh, hơn 100 người được phân chút gạo, vội vã cầm lấy, quay đầu cảm tạ rời đi. Những tưởng sự việc dừng lại, nhưng không, mấy ngày sau số người tập kích càng đông, lên tới hàng nghìn, trong đó những kẻ lần đầu bị bắt liên tục có mặt.
Nam.
Lần thứ 5 đổi đi, Nguyễn Toản nhanh chóng cho binh lính tập hợp, nói, với tình huống như vậy, các ngươi tính sao?
Nguyễn Long phẫn nộ,
thưa công tử, nếu bọn chúng tiếp tục, xin người cho thần thẳng tay giết,
chúng ta càng nhận, bọn chúng càng lần tới.
Bùi Tuấn tiếp, tuy nói tấn công, nhưng chỉ cần quân ta ra, bọn chúng tự động đầu hàng, bọn chúng không làm mà muốn ăn thì cho ăn đất.
Triệu Lan cũng mở miệng,
lúa gạo chúng ta dùng số bạc lớn mua lại, nếu tiếp tục trọt thì không tới nơi,
của cải đã tiêu hao.
Nghe vậy, Nguyễn Toản cũng đau đầu, suy ngẫm,
mai ta nói thẳng một lần,
nếu không được, giết hết cho ta.
Vâng.
6. Quả nhiên, sự việc lại diễn ra, hơn 2000 người bị trói nhưng không ai lo lắng, thỉnh thoảng nhỏ tiếng trò chuyện. Có vài kẻ so với mấy hôm trước, béo lên rất nhiều. Thấy hắn tới, tất cả nhao nhao đứng lên vui vẻ, còn có vênh mặt nói nhỏ với tên bên cạnh.
Xem đi, theo ta không lo chết đói.
Tên bên cạnh sùng bái nhìn.
4.
Thu toàn bộ vào tầm mắt, Nguyễn Toản nói, ta đã cho các ngươi mồi, hãy tự sức mà kiếm cá. Nhưng các ngươi lại lựa chọn ý lại. Các cụ có câu, không lên quá tam ba bận, vậy mà vẫn tới.
Song quát lớn.
Người đâu?
Có.
Nhanh chóng 1000 quân xuất hiện, đều là người canh gác hành đêm.
Nguyễn Toản tiếp,
các ngươi đã nhớ rõ ai đến quá 2 lần,
kẻ đó giết, còn đâu đánh 10 trượng, đuổi đi.
Vâng. Tình cảnh thay đổi, tất cả đám người lao nhao nhao, có kẻ phẫn nộ hét,
ngươi lừa chúng ta, gạo đâu, sao các ngươi làm vậy, đồ bất nhân, bất nghĩa.
Nguyễn Toản phi đến, bóp lấy cổ, gàn giọng, ngươi thấy ta hứa chưa?
Tên kia hoảng sợ hét,
không.
Nhưng tiếng rắc,
đầu gãy ra. Nguyễn Toản quay lại đằng sau, quắp,
giết.
Nam. Rất nhanh, hơn 1000 người, những kẻ khác mang thương tật, đói bụng rời đi, nhưng không quá lâu, tất cả đều chết gục, bởi trong trượng có tầm độc.
Một bóng người xuất hiện, thiêu đốt toàn bộ xác.
4. Việc này, Nguyễn Toản không biết, hắn vẫn trầm tư suy nghĩ. Mặc dù vấn đề của Lũ Ảng Phơ Bằng đã ký kết không xem vào, nhưng mỗi lần nghĩ lại, hắn đều không cầm lòng được, quay sang Triệu Lan nói, ngươi thay mặt ta viết một thư cho Triệu Phong, một mặt hỏi thăm sức khỏe, sau đó hỏi về tình hình tài chính, nếu không xoay kịp có thể cho giãn thời gian.
Khuyên hắn, nhân dân là nguồn lực đất nước.
Vâng.
Nam.
Mấy ngày sau, không còn cản trở, Nguyễn Toản cho hành quân đi theo đường chính, không lựa chọn đường rừng núi. Sĩ khí đoàn quân luôn cao nhất, thỉnh thoảng đi qua vùng cùng cực, hắn phân phát gạo cho một vài hộ, cho họ phát cháo thiện nguyện. Các đó cũng khiến vừa giúp ích, lại không rơi vào phiền toái như trước. Vấn đề kia vừa qua, vấn đề khác lại tới. Vì đưa đường chính, nên không thể tránh việc đi qua thành lớn. Với số lượng đó, đâu đâu cũng lo sợ. Vài cuộc cẩu đả với quan quân địa phương diễn ra, nhưng với hỏa lực các đảo, đoàn quân nhanh chóng bắt giữ. Trước khi rời đi, sẽ thả ra. Dần dà thông tin về một đội quân nhà Phật cũng lan tỏa ra cả nước. Mỗi khi họ đến một nơi, quan quân đều mở thành chào đón, tiếc nuối khi họ rời đi.
4.
Những việc đó cũng nhanh chóng truyền về phủ. Chiêu Phong nghe xong, nhìn tên quân sư nói, ngươi thấy như thế nào, suy đoán được bọn họ là ai chứ?
Chiêu Lạt cung kính,
thưa vương, Nguyễn Toản cho người đưa thư tới, ngoài những việc đã nói, có thể đã ngầm ám hiệu bọn họ đang ngược đường.
Ừm,
thật không biết họ muốn làm gì đây, chả nhẽ lại đánh cổ bộ ẳng.
Ha ha, vậy thì càng tốt.
Sau đó trầm ngâm,
thưa bệ bạn, theo thông tin báo lại thì họ đi qua nước ta như trốn không người, quan quân đều bại,
một mặt do họ mạnh, mặt khác do quân của ta thiếu sĩ khí, lạc hậu dần.
Chiêu Phong gật đầu, cảm thán,
may mắn là lúc trước ta không lựa chọn cứng rắn.
Xong tiếp,
nhân chương quân sự Việt là mở, ngươi nhanh chóng nhét người của ta vào,
không cần nhiều, tinh là được.
Vâng.
6.
Gần 3 tuần, đoàn người cũng rời Lũ Ảng Phở Bằng tiếp cận Ken Tùng, cổ bộ ẳng. Nhìn trước mặt là giấy lợi la, Nguyễn Toản khẽ quan sát, nói,
tất cả chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Các binh lính nhìn vùng núi hoang vu, tuy không hiểu nhưng cũng rút vũ khí dò xét xung quanh.
Rất nhanh, giao chiến nổ ra, tiếng súng ầm vang.
Lúc sau, kéo xác địch về, Nguyễn Long cảm thân,
công tư người thật tinh mắt, nếu không để bọn chúng tấn công,
ta đã thương vong.
Nguyễn Toản tiếp,
phía trước là khu vực Tam Giác Vàng, có rất nhiều thế lực nên vô cùng hỗn tạp, đó cũng là mục tiêu ban đầu của chúng ta, tạo bàn đạp để tiến về Giàn Gùn.
Mọi người cẩn thận.
Vâng.
Quả nhiên khi càng tiến lại gần, những cuộc đột kích liên tục xảy ra,
tuy đánh bại nhưng thương vong dần lớn.
Nguyễn Toản cho người dừng lại, nói,
không tốt,
tạm thời dừng lại,
suy tính thêm.
Vâng.
7.
Trong doanh trướng, Nguyễn Toản khoanh vào một vùng nói,
điểm chấm đó là mục tiêu ta cần tới,
qua đó ta có 2 phương án tiếp cận,
một là tiếp tục theo đường bộ bám theo đường rừng đến Cải Ối, sau đó bám theo sông Dù Ạc đến đó,
cách thứ 2 là đi tới thẳng Mông Lin,
theo đường núi, lên điểm giao với sông Dục Ác. Sau đó tiến vào. Các ngươi nghĩ sao? Lê Huy nói. Thưa công tử, chúng ta có thể theo hai hướng, hình thành thế gọn kìm. Nguyễn Toàn lắc đầu. Như thám báo truyền về, ở Tây Hội có gần 10.000 quân, tách ra thì nguy hiểm chập trùng. Lúc này, Bùi Tuấn đứng lên. Thưa công tử, người có thể nhìn, cách chúng ta không xa có sông Mê Công, ta đi ngược lại, dựng thuyền, xuôi dòng tới điểm giao với sông Dù Ạc đánh lên là được. Lúc này, Nguyễn Toàn mới để ý, vỗ tay. Tốt tuy xa nhưng thiệt hại ít, thắng nhanh là tốt nhất. Song quay ra nhìn Nguyễn Long. Ngươi cho hai trung đội thám báo tản ra, thu thập tình báo vâng. Còn đâu di chuyển dần dần, đánh lạc hướng bọn chúng. Vâng. 4. Kế hoạch nhanh chóng triển khai, trong đội quân, ngoài chiến đâu có rất nhiều thợ thủ công, đóng đầu. Một tuần sau, trên dòng sông Mekong, 300 chiếc thuyền hoàn thành. Cùng lúc này, tin vui cũng truyền tới. Khi hơn 5.000 quân Đông Ấn Anh vừa áp giải một lô hàng rời đi. Quả là cơ hội tốt, cho hắn chiếm được tam giác vàng. Nguyễn Toàn hô lớn. Xuất phát. Nhanh chóng 300 thuyền chậm rãi chạy. VS, Ken Tùng, là bang thuộc bang sản lớn nhất. Nằm ở ngã tư giao thương giữa Trung Quốc và Xiêm, Miến và Lào. Con đường tơ lụa để đến Chi Ân Mai. Lãnh đạo bởi sao, vua, cạp tài. Tam giác vàng là khu vực nằm giữa biên giới của Thái Lan, Lào và Myanmar gặp nhau tại ngã ba sông Dù Ạc và sông Cựu Long, thường được sử dụng rộng rãi hơn để chỉ một khu vực rộng khoảng 950.000 km vuông, 367.000 km², nằm chồng lên các ngọn núi của ba quốc gia liền kề. Đây là một trong những khu vực sản xuất thuộc phiện lớn nhất thế giới. Chương 195, đại kết cục. Một cơn bão lớn ập đến, dòng lũ trên cuộn trào, nhấn chìm toàn bộ thuyền, hơn 20.000 người bị vùi dập và chết. Cả đất nước rung chuyển. Một tấm lệ máu vắt ngang bầu trời. Trong cung điện, Nguyễn Huệ ôm mặt khóc lớn. Trong cơn nóng giận, một cuộc tổng tấn công nổ ra. Nam, cô ba mất người dẫn đầu, nàng đem con ở ẩn để thực hiện mục tiêu cuối cùng của chồng, nên sai Thiên Lâu Các mật vệ dồn sức giúp đỡ. Với sức mạnh vượt trội cùng sự đồng lòng, không đến 3 tháng, miền Nam thống nhất, toàn bộ hậu duệ Nguyễn Ánh bị xử bắn. Ầm ầm, trong tiếng pháo mang theo cả tiếng cười man dợ. Bao nhiêu năm loạn lạc, đất nước yên bình. 8. Nguyễn Huệ sau đó cho toàn bộ người lùng sục, nhưng không ai thấy được nàng và cô tí đâu. Hai người nhanh chóng cho giải tán cô ba, công nghệ được chuyển về làng đại. Một tổ chức hắc ám xuất hiện. Ổn định xong đất nước, Nguyễn Huệ cho quân tràn sang đánh Lưỡng Quảng, kết hợp với phản loạn bên trong, cùng những tên hán gian, nhà Thanh nhanh chóng mất, ký kết hiệp ước bất bình đẳng. Nỗi ô nhục quá lớn, khiến Càn Long thắt cổ tự vẫn. Gia Khánh tuy gắng ngượng nhưng nhanh chóng hỗn loạn. Phần còn lại của Đại Thanh bị các nước sâu xé. Dân tộc Trung Quốc đến bờ tuyệt diệt, le lỏi trốn chui trốn lùi khắp nơi. Sau đó có tuổi, Nguyễn Huệ một mặt tham chiến, một mặt ký kết hiệp ước, dần vững chắc địa vị bá chủ châu Á, sau đó là thế giới, đứng ngang hàng với đế quốc Anh, Pháp, chia nhau thuộc địa trên khắp thế giới. Không tránh khỏi vết xe cũ, nhiều nơi đấu tranh, nhưng nhà Tây Sơn trong giây phút đó đã khôn khéo xây dựng hệ thống liên bang, thủ đô là nước ta chuyển mình từ nhà nước phong kiến sang nhà nước xã hội chủ nghĩa. Địa vị vững chắc, thế giới dần duy trì một cực là nước VNXHKN, một thiên đường của nhân loại. Có quốc tịch Việt là may mắn và vinh hạnh. Người Hán cũng hoàn toàn tuyệt chủng trong dòng chảy thời gian, ổn định toàn bộ thế giới. Đất nước bắt đầu chăm lo phát triển công nghệ. Các nhà khoa học còn dần tiết ra ngoài vũ trụ, đánh bại những kẻ ngoại xâm. Dần trở thành chư thiên triều bài 4. Dòng máu lạc hồng chảy mãi, đỉnh cao. 7. Vừa nghĩ đến đây, trong một thuyền lớn, Nguyễn Toàn hốt hoảng tỉnh dậy, nhìn xung quanh vẫn là khung cảnh lúc tối, những con thuyền nối đuôi nhau chầm chậm trôi, khẽ thở phào. Nhưng giấc mộng khiến tâm thần hắn bất an, choàng lên người tấm áo mỏng, đi ra. Lê Huy cùng Triệu Lan đang trầm tư, thấy Nguyễn Toàn, vội vã không người. Tham kiến công tử. Sau đó Lê Huy nói nhỏ. Người cũng cảm nhận được ư? Hắn gật đầu. Quả nhiên là vậy. Có lẽ có điều kỳ lạ nơi đây. Các ngươi truyền lệnh, cho tất cả thuyền lui sát vào bờ. Vâng. Nam. Khi thuyền hạ, Nguyễn Toàn nhìn toàn bộ, nói. Ta biết các ngươi muốn hỏi gì. Nhưng chưa phải lúc, cũng chưa chắc xảy ra. Giờ cứ làm theo những gì ta nói. Vâng. Nhanh chóng một khoảng lớn rừng bị chặt, những khối đá kỳ dị sắp xếp thành thế trận. Nam. Cũng lúc đó, trên một đỉnh núi cao chót vót của dãy Lợi La, một bóng người ngã ẩm từ trên tế đàn xuống, sắc mặt trắng toát. Xung quanh, mọi người hốt hoảng, vội vã tiến lại. Sao pha, vua, người sao không? Có chuyện chẳng lành với bộ tộc chúng ta ư? 6. Nam. Cao Tài nôn ra một búng máu, lắc lắc đầu. Tất cả tạm thời nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ nói. Dù còn ngờ vực, tò mò nhưng tất cả cũng nhanh chóng rời đi. Cao Tài được con trai dịu về một căn phòng lớn nằm trung tâm, nghỉ ngơi. Cả đêm không ai làm phiền, Cảo Tài cũng dần hồi phục. 4. Nhưng vừa ra khỏi cửa, tìm chút đồ ăn, Cảo Tài đã thấy đám đông tụ tập, cầm đầu là 8 lão giả. Biết chuyện không thể không nói, hắn mở miệng. Ta biết các ngươi muốn gì. Đi đến tế đàn ta nói. 8 lão giả liếc mắt, một đường đi được tránh, Cảo Tài đi trước, những người khác theo sau. Khi tất cả đã yên vị, Cảo Tài nhìn một lượt, nói. Như mọi người biết, tộc của ta đã truyền được nhiều đời. Nguồn gốc từ những vị thần cơ lỡ mà quyển sinh nơi đây tạo thành. Tuy từ khi đến đây, không ai có thể tái hiện ba thân hợp nhất, hiện tại, quá khứ và tương lai, thành tựu nhân hoàng. Nhưng dựa vào bài toán, đạo vương là tổ tiên chúng ta, đã từng sánh ngang với tam thần ân giáo, vợ dạ mạ, vị lũ, si bạ, cùng từng dùng việc này, trốn qua bao nhiêu vị vô địch truy sát. Khi người đi xa, đã để lại trong tổ hơn rằng, khi bước vào tế đàn, thấy một kẻ tương lai hùng mạnh chưa chắc là kẻ đáng sợ. Nhưng kẻ mà có cả quá khứ vô hình, sẽ là người thành tựu nhân hoàng tiếp theo. Và hôm qua, ta đã thấy người nói. Nghe xong, phía dưới mấy vị lão giả lắp bắp, tay run run, trầm giọng. Thật ư? Cao Tài gật đầu, lão cả tàng đội hỏi. Ngươi biết kẻ đó là ai không? Chúng ta đi chợ giúp hắn. Nhưng lời vừa nói ra, Tuần Càn điên cuồng trầm trầm nhìn tới. Nhân hoàng là chỉ là tộc ta mới xứng. Cao Cát thấy chỉ là một trong một vạn khả năng. Chưa chắc đã đúng. Nếu sai, chúng ta sẽ toàn diệt. Bởi các ngươi biết, chúng ta rời đi sẽ không trốn tránh được bọn hắn. Năm đó chúng bị bọn ta đánh gần như chết, vẫn vô cùng căm phẫn. Thì sản lương ngạnh. Nếu không ra, kẻ đó thành, chúng ta cũng tất diệt. Dưới trướng nhân hoàng, bọn chúng ta là ưu nhọn. Ngươi không nhớ nguyên nhân, đạo vương phải rời đi ư? Liên tục là sự cãi nhau. 4. Thật lâu, nghe tất cả đưa xong ý kiến, Cao Cát nói, chưa chắc thì hãy thử. Trong thảm họa đó có thiên tai ập tới. Chúng ta chung sức, dùng 9 người hóa thành cửu long, đổ ngược lũ lại mê công. Kẻ đó nếu diệt thì không đáng lo. Diệt tên Nguyễn Huệ kia, lại yên tâm ẩn nấp. Nếu được thì chúng ta thuận thế quy hàng. Được. Rất nhanh 9 tế đàn dựng lên, 9 người yên ắng nhập tịnh, dần ra 9 bóng rồng mở hiện bên trên. Nam. Cũng lúc đó, tuy không rung động mãnh liệt như lần trước, nhưng phía nam ở đồng bằng sông Cửu Long, đất khẽ rung. Thật xa, đang nhập định, Nguyễn Toàn mở mắt, nhìn tất cả nói: "Lui toàn bộ lại phía sau ta, xếp theo đồ trận." "Vâng." 7. Vừa dứt lời, một tiếng ầm, lũ Cửu Long tôn trào, nước chảy ngược lại, hình thành dòng lũ quét sạch đường đi, khiến toàn bộ các sông hồ nữ chảy ngập muôn nơi. Thành quy mà Nguyễn Ánh đang xây, đống chốc sụp đổ, tiếng khóc thảm thương. 4. Kết hợp đại trận, Nguyễn Toàn hóa thành bờ đê, mặc cho lũ quét tới, che chắn khắp nơi. Thời cơ tới, một kiếm vung ra, ao 9 đầu chim lạc lao vào chém giết. Tiếng ầm ầm vang vọng trời xanh. Cuối cùng ngọn lũ bị đánh tan. 9 tế đàn gậy vụn, người người ngã khuỵ, ho ra máu, nhìn nhau mà kinh sợ. 4. Nguyễn Toàn không biết hậu quả như thế nào, dù muốn biết kẻ gây ra là ai, nhưng nguy cơ cũng sẽ đi kèm cơ hội. Quan sát không thấy ai thương vong, hắn nói: "Nghỉ ngơi vài ngày, đóng thuyền rồi tiếp tục xuất phát." "Vâng." Tuy không nói, nhưng binh sĩ tất cả vừa sợ, vừa tôn trọng, cảm kích. Hình ảnh tấm lưng đó không ai thể quên. Nam. Mấy ngày sau, đoàn người vô cùng thuận lợi đến điểm giao của Dù Ạc và Mê Công. Không còn vẻ náo nhiệt mà hiện lên là vùng đất tan hoang tơ sơ, sắc đầu, người la liệt. Nguyễn Toàn trầm giọng: "Cẩn thận, mỗi sát cho một nhát đao, gặp kẻ sống bắn không nhân lượng." "Vâng." Nam. Nhưng đang ngồi hoạch định bước tiếp theo, bỗng một tiếng nổ súng vang ra, Nguyễn Toàn nhanh chóng đến. Dù rất nhanh nhưng kẻ địch đã chạy, hơn 20 người bị giết. Nam giữa là một bé gái nở nụ cười tươi. Nhiều người đớn lạnh. Nguyễn Toàn càng thêm kiên định, quắc. Nơi đây không có bất kỳ kẻ nào là thiện. Lũ quét diễn ra còn sống, đều là kẻ gan dạ. Cẩn thận lùng sục khắp nơi, gặp là giết. "Vâng." 4. Trong căn hầm, dù chạy nhanh, nhưng mấy kẻ này cũng bị thương không nhẹ, một tên cười ha hả. "Quả nhiên mùi ngon. Lao đen, ngươi thấy thế nào?" "Cũng tốt. Dù sao không làm sẽ chết. Trước khi chết kéo theo vài kẻ cho chúng ta đệm lưng, thử mèo vờn chuột xem." "Tốt." 4. Quả nhiên, dù vũ khí mạnh, trang bị bài bản, nhưng liên tiếp nhiều đêm, vẫn có người ngã xuống. Chính vì khuyết thiếu kinh nghiệm, nên không thể so sánh những kẻ máu lạnh kia. 4. Một tuần, binh sĩ đã bị giết đến hơn 200 người, nhiều vũ khí bị cướp bị địch dùng tấn công lại chúng ta. Thấy tình hình ngày càng cao, một kế hoạch nhanh chóng thực hiện. Để không cho kẻ địch chỗ trốn, những căn nhà, thuyền, rừng bị Nguyễn Toàn cho người đốt trụi, động vật cũng toàn bộ bị săn bắn. Ngoài ra, Lê Huy, hắn cùng Triệu Lan liên tục điều tra, giết bọn chúng. Rất nhanh, nhiều kẻ bị giết. Chỉ còn 2 tên trước mặt, Nguyễn Toàn mở miệng. "Đầu hàng, ta cho cái chết tế má." Trong rừng, Tránh Né Cây, ống tay bị đứt lìa, lao hắc cười, nhìn qua lão đen. "Giết tiếp chứ?" Giết chết cũng kéo theo hắn. 4. Cả hai mặc thương thế, quay đầu lại muốn liều chết. Nhưng vừa ra, Nguyễn Toàn hai tay bắt lấy. Rắc, cổ bị bẻ gãy. Hắn khẽ than. "Tức là các ngươi gặp ta." 4. Dẹp xong, Nguyễn Toàn dần cho gây dựng lại, nhà cửa dựng lên. Bút chống địch được lập. Những đồn điện được cày xới và gieo trồng nhà phiến. Nguyễn Long kéo người đi vơ vét toàn bộ dân chúng xung quanh, mang đến làm lụng. Tuy nhiên, Nguyễn Toàn không giống bọn anh. Người nô lệ vẫn 3 bữa một ngày, làm 10 tiếng. Làm đủ 5 năm thì sẽ cho rời đi. Để khuyến khích, những kẻ có thành tích tốt, có thể thêm rau, hoa quả, có nhà ở, bớt giờ làm và tận hưởng nhà thổ. 6. Một tháng, dần ra một khu vực tan hoang thay ra đổi thịt. Bầu không khí tràn đầy sức sống, tiếng nói cười. Tuy còn gò bó nhưng so với bọn anh là quá tốt rồi, nên lũ nô lệ cũng không căm tức mà còn thầm cảm ơn, cười nịnh nọt mọi người. 6. Như thường ngày, đang đọc thêm sách thì Lê Huy tiến vào, nói: "Thưa tướng quân, bọn đông lớn anh đến, có lẽ chúng nghi ngờ. Vậy triển khai đi, ta không muốn bất kỳ kẻ nào rời đi. Bắt giam càng tốt." "Vâng." Một kế hoạch nhanh chóng được chuẩn bị. PS, lúc chưa có đi thiếu. MN thông cảm. Web bị lỗi, mình ca đang được. Án giờ gì ca có áp lên mình hở cờ UA gần nhũ ca biết. Mong MN thông cảm. Chương 197, đối đầu quân đông lớn anh. Ngay trong đêm, cạm bẫy được dựng lên, trông cánh, trông bồ cào. Tuy đơn giản nhưng sẽ khiến kẻ địch kinh sợ. Điều này, Nguyễn Toàn học tập lại từ cha ông. Khi hoàn thành, cùng tướng lĩnh đi tham quan một lượt. Đến vị trí trông mấy quặng, Bùi Tuấn nói: "Thưa công tử, trước đây khi lang bạt, thuộc hạ thấy người dân thường dùng nhựa cây xui, bôi lên mũi tên săn bắn thú, khiến chúng độc mà chết. Hôm qua thuộc hạ cho người dò xét, thấy cách có một bãi cây gần đây, nên định cho người băm nhỏ vỏ cây cho mủ chảy ra, sau đó lấy chúng bôi lên que trông. Chỉ cần kẻ địch dẫm vô sẽ bị độc chết. Khi đó hiệu quả càng tăng cao." Nguyễn Toàn cười: "Không nên. Ta làm chúng, mục tiêu là sát thương không phải sát địch. Sát địch chỉ loại bỏ một kẻ, nhưng sát thương loại bỏ năm, bởi một kẻ bị thương sẽ có ít nhất 4 kẻ dìu đỡ. Không những thế còn làm hao tổn thuốc men, tốc độ di chuyển, nên bị thương còn lợi hơn giết. Ngươi chỉ cần cho người bôi nước tiểu và phân khiến chúng nhiễm trùng là tốt. Nghe vậy, Bùi Tuấn cũng như các tướng lính của mình. Tạ ơn, công tử đã chỉ giáo. Sau đó, mọi người y theo kế hoạch mà làm. Nam. Ngoài bấy trông, Nguyễn Toản còn cho một nhóm người di chuyển lên đài cao đã dựng sẵn, cầm lấy khẩu Việt Nam 9.1, tên khác của khẩu cảm mở lã DM1842, ngắm nhìn về phía tây, chỉ cần có kẻ địch thì sẵn sàng bắn. Làm phân tán đội hình. Một nhóm khác cầm Việt Nam 9.2, tên khác của giờ DCM1862, chia làm hai hướng, hòa mình cùng những tán cây ẩn nấp, sẵn sàng tập sát bất ngờ kẻ địch. 6. Theo thông tin truyền về phía Đông Ấn Anh có 2.000 lính. Để tỏ ra yếu thế hơn, khiến kẻ địch chủ quan, đồng thời giúp quân lính có kỹ năng thực chiến tốt nhất, nên Nguyễn Toản chỉ cử ra 1.500 người cho ba nhánh quân. Còn đâu, những người khác vẫn bình thường làm việc như không có gì xảy ra. 6. Cũng lúc đó, một nhánh quân Đông Ấn Anh do William đang chậm chậm tiến đến. Bất chợt cơn mưa rào đổ ập, khiến những con người không quen thuộc khí hậu ẩm ướt trở nên cao có. Trốn dưới một lán dự tạm, phi phèo điếu thuốc, William bực dọc. Mẹ chó thằng số lệ, về quê, bố gọi anh em thành Manchester đập chết lũ mẹ xà xì đỡ tiêu căng đó. Nhìn bản mặt đó, ta đã muốn và không trượt phát nào. Pho cũng là bạn thân, dập điếu thuốc đang hút dở, nói. Muốn điều đó, trước làm cho xong việc này. Không nó sẽ lấy cớ mà bắt tội. Bác hổ rèn đang bị bất lợi, đừng cho bọn chúng cơ hội. William gật đầu. Chỉ cần ngày phút, tên đầy đủ Chatler James Ford, thành công trong cuộc tranh cử vào ghế thủ tướng, thì những điều tên lột nọt sẽ thành trò cười. Hy vọng thuận lợi. Song rít một hơi cạn điếu thuốc, nói. Đã có thông tin về nhánh quân ở Tam Giác Vàng chưa? Biết kẻ nào đứng sau không? Bọn xiêm hay miến? Lật dở trang giấy ướt nhòe vì nước, đưa lại, pho trầm tư. Chưa rõ nhưng trang bị rất tối tân. Một vài nhánh của ta thử tiến đều bị đánh bại. Nếu bọn xiêm hay miến không lo. Sợ là sợ kẻ đứng sau là lũ Pháp. Bọn chúng cũng muốn xen nơi đây ư lũ tự cho mình là quý sở tộc chấp nhận chui giúp. William cười ha hả. Pho khẽ nhếch miệng. Thời thế thôi. Nghe nói Louis XVI đối mặt với tình trạng bất ổn trong nước, muốn tìm một thắng lợi bên ngoài để đẩy sự chú ý, tạo bàn đạp. Nhưng việc tấn công từ phía bờ biển đang không thành, không muốn xa lầy, bá đa lộc chắc muốn đổi hướng, lấy nơi đây làm đột phá. William chửi rủa. Đúng là kẻ nói đạo lý sống như LN dù kể cả Pháp, ta cũng đập tan. Cậu cho thêm vài người do thám đi. Khô giáo chúng ta lên đường. Được. Nam. Liên tiếp vài ngày, nhiều cuộc đấu tranh nhỏ lẻ diễn ra giữa nhóm người Đông Ấn Anh và quân ta. Bầy trông phát huy tác dụng triệt để. Tuy số lượng giết không nhiều, nhưng thương vô số, khiến sĩ khí quân Đông Ấn Anh giảm sút, tiêu hao lớn hơn dự định. Việc này làm cho William đau đầu không thôi. Ngược lại, bên ta có thắng lợi, Bùi Tuấn thực hiện chính sách lơi là, ban đêm còn tổ chức tiệc rượu. 4. Mấy ngày sau, William dần rút ra bài học, cho quân lính đi rất chậm, mò mẫm cẩn trọng, né được nhiều bầy trông. Tuy tốc độ không nhanh nhưng đổi lại thương giảm bớt. Còn cách quân ta 1 km, William cho dừng lại, tìm một ngọn núi cao, dùng ống nhỏ quan sát, sau đó quay sang pho. Số lượng bọn chúng không quá quân ta. Chính vì vậy, mấy ngày gần đây, chúng dựa vào địa hình, muốn làm hao mòn quân số. Không thể chúng đắc ý ngươi cử người do thắng thêm, làm rõ bố cục, thói quen. Ngày mai tổng toàn lực. Được. 6. Sáng sau, khi quân ta còn đang giấc động, tiếng la hét kinh thiên vang vọng, hàng loạt quân lính Đông Ấn Anh, EIS, lao vào. Xả súng liên tục. Sau một màn chống cự yếu ớt, quân ta hoảng loạn bỏ chạy. Nhìn vậy, biết thế thành, William cười lớn. Đuổi theo toàn diện bọn chúng. Số lượng ít hơn, ta không tin các ngươi có cánh mà bay. Nghe lời William, quân EIS hùng hổ lao, liên tục bắn đạn. 4. Nhưng càng đi, William càng thấy không đúng, bởi quá đơn giản, đội quân đã chống chọi bao ngày không thể dễ dàng bỏ chạy, William hô lớn. Có lẽ nguy hiểm phía trước. Các ngươi dừng lại. Pho cậu cử mấy trăm người đi trước do thám. 6. Nhưng đã nửa canh, nhóm người do thám chưa trở lại, lặng yên như phảng phất biến mất khỏi thời gian. Không chần chừ, William quát lớn. Mau quay trở lại. Nhưng vừa dứt, một đàn hiệu phóng lại, vừa va vào đoàn người, những quả đạn khói trào ra, khói xông vào mắt mũi tay xẻ. William văng tục. Mẹ kiếp. Xong quát lớn. Túi gầm xuống mặt đất, dùng nước thấm vào khăn bịt lên mũi bỏ ra. William chỉ nghe một dàn vô tay, sau đó đầu góc đông tối đen quay cuồng, ngất lịm. Nam. Có bài học lần trước, quân ta không đội vã, thêm một lượt đạn khói bắn ra, nhưng kẻ dù có kiên trì cũng ngất lịm. Đợi làn khói tan, Nguyễn Toản nói. Các ngươi lên trước dò xét xem. Vâng. Rất nhanh, một dấu hiệu an toàn xuất hiện, gần 1.600 người đã bị trói chặt. Nguyễn Toản bước đến, nói. Thu gom hết súng của bọn chúng lại. Tuy không bằng nhưng cũng có thể trang bị cho dân vệ bên trong. Xong quay sang Nguyễn Long, tiếp. Người cử 2.000 người lại. Đợi chúng tỉnh, áp giải về đồn, ném vào khu dê. Vâng. Sau đó, Nguyễn Toản trở lại. Thấy bóng hắn quất, mấy người xôn xao, cả hành trình gắn bó với nhau, nên trong cuộc sống thường ngày. Tất cả đều hòa đồng. Một tên trung niên, vô vai Nguyễn Long nói. Cậu Long, khu dê là khu nào, chúng tôi không biết. Mới mở ư? Đúng. Nằm sâu trong hẻm núi, gần như nhà tù tự nhiên. Nghe nói, có khoáng sản, nên công tử muốn đào, trước hết tống cho bọn tù binh, phản loạn làm. Công việc cực vất vả. Ha ha. Tốt. Cho bọn Tây Lông này, chết con cụ nó đi. Trước gặp nhưng cậy to lớn xem thường ta. Thử, để xem ai hơn. Một tên cười. Bọn chúng to mà. Nhìn xem. Cả đám nhìn theo cánh tay, thấy một tên dù hôn mê nhưng cậu nhỏ vẫn vươn vai. Cả đám cười toe toét. 4. Nhanh chóng, đám tù binh bị giải về. Khác với tưởng tượng, không một sự đánh đập. Sáng sau, mỗi người một suất cơm tiêu chuẩn, đợi tất cả ăn xong, một tên đeo giáp, tựa như thủ lĩnh tiến vào nói. Ta không biết các ngươi trước đây là ai, nhưng vào đây phải làm. Tất cả đi theo ta. Tuy tù giam, nhưng có vài tên vốn con em quý tộc, đi lính nghĩa vụ, gào lớn: các ngươi biết ta là ai mà bắt chúng ta làm? Tin hạm đội anh sang đẹp hay không? Song bay sang thấy William đang chuẩn bị bước ra, cười nhạo: ha ha, ngươi mất mặt quý tộc, cha ngươi bị bắt cũng phải rồi. William kỵ nhất người nhắc tới cha, cả người nhanh chóng nổi nóng, pho nhanh tay kéo rời đi, thì thảo: kệ chúng đi, kẻ khôn là tùy thời mà sống, ai thành công chưa từng nếm mật nằm gai. William thở hắt, nhanh chóng bước đi. Bên trong, Nguyễn Long nhìn một đám vẫn ở, không nói, cho người đóng lại phòng giam, rời đi. Thấy vậy, mấy tên kia càng cười lớn, nhao nhao nhìn lũ người William buông lời chế giễu. 6. Chưa đến, tiếng cảnh vang, một người nói lớn: tất cả buông xuống, dựa tay vào ăn cơm, chiều làm tiếp. Nhanh chóng đoàn người xếp hàng nhận lấy suất cơm ăn, một bữa cơm ngon nhất mà họ từng thưởng thức. 4. Bên kia những tên kia, thấy vậy, gào thét: các ngươi quên chúng ta ư? Cơm của chúng ta đâu? Các ngươi ngược đãi tù nhân, đây là điều cấm kỵ khi chiến tranh. Nam. Đợi gào thét khản giọng, Nguyễn Long quát lớn: không làm cũng muốn ăn thì ăn, cứ ý ở đây không nuôi người thừa. Song cầm kiếm chém soạt tên đầu sỏ, tiếp. Các ngươi tiếp tục kêu gào điếc tai thì như hắn. Đây là giờ nghỉ trưa, im lặng. Đám người kia, nhanh chóng câm miệng. Nam. Mấy ngày sau, cơn đói dày vò, những kẻ kia cũng bỏ vẻ tự cao, xăm sắp đi làm. Tình hình ngày thuận lợi, tất cả đều nghe lời. Có nguồn lực khu dê cũng dần khai thác, mở rộng hơn. Trong doanh trướng, nghe kể toàn bộ, Nguyễn Toàn gật đầu: tốt, tiếp tục làm. Có gì không hiểu hỏi ta. Vâng. PS, còn chương nữa.